Mà lúc này, Vệ Xuyên trong đầu lại vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Keng. Đo lường đến ký chủ thu được luyện đan then chốt vật liệu, mở ra hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ: hoàn thành một lần luyện đan. Độ khó của nhiệm vụ: cấp E. Nhiệm vụ khen thưởng: cường hóa điểm 50 điểm, toàn năng vệ sĩ thăng cấp cơ hội một lần. Nghe được nhiệm vụ này nhắc nhở, Vệ Xuyên vẻ mặt phức tạp. Hắn biết, cái gọi là luyện đan, nghe vào tựa hồ hoàn toàn cùng hiện đại khoa học đi ngược lại. Nhưng nếu như mạnh mẽ hơn dùng khoa học giải thích, ngược lại cũng không phải không được. Đơn giản chính là trong điều kiện đặc biệt, đem không giống vật chất dung hợp đến đồng thời, để phát sinh một loạt phản ứng hóa học cùng với vật lý phản ứng. Nhưng thành thật mà nói, đối với mình cái kia không hoàn mỹ luyện đan thuật, trước hắn căn bản là không nghĩ tới muốn sử dụng. Dù sao đây là một cái không hoàn mỹ kỹ năng. Ở quá trình luyện đan bên trong, lúc nào cũng có thể xuất hiện một ít khó có thể dự liệu tình huống. Liên hệ thống đều nhắc nhở phải cẩn thận sử dụng cái kỹ năng này. Vì lẽ đó, ở không tất yếu tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Hơn nữa hắn đối với cái kia cái gọi là đan dược cũng không có gì nhu cầu. Nhưng hiện tại đã có nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể thử một lần. Dù sao hắn cái kia 30 dân vệ sĩ thực lực đã không đủ để ứng đối trước mặt phức tạp hình thức. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên giúp Tiểu Vũ nắp đắp chăn, sau đó liền trực tiếp vươn mình mà lên. Lập tức thân hình hắn lóe lên, cả người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một giây sau, hắn đã đi đến trang viên ở ngoài, lần trước cùng Diệp ra mọi người nơi giao thủ. Mà nơi đây, đã có hắn một tên mỹ nữ vệ sĩ đang đợi. Hắn từ trong tay đối phương tiếp nhận một đoàn đen thùi lùi, tương tự với than đá đồ vật. Trong đầu luyện đan tri thức nói cho hắn, này chính là luyện đan cần thiết nhiên liệu. Đồng thời cũng là hệ thống nói tới then chốt vật liệu, nó đến từ chính cánh cửa không gian một bên khác. Lập tức Vệ Xuyên để tên này vệ sĩ tự mình rời đi. Lại một mạch từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra một đống lớn lung ta lung tung, vật ly kỳ cổ quái. Có thực vật trái cây, rễ cây, còn có động vật trên người một số then chốt bộ phận cùng với xương. Những thứ đồ này là đều là siêu cấp vệ sĩ từ bí cảnh bên trong thu thập mà đến, toàn bộ đến từ chính dị giới. Theo lý thuyết Vệ Xuyên không thể nhận thức những thứ đồ này, nhưng trong đầu luyện đan tri thức để hắn biết rõ những thứ đồ này là cái gì, có ích lợi gì đồ. Những này toàn bộ đều là tài liệu luyện đan, mà hắn ngày hôm nay muốn luyện chế đan dược tên là Dưỡng Nguyên Đan. Tên như ý nghĩa, đây là một loại cố bản bồi nguyên phổ thông bổ dưỡng loại đan dược. Đối với hắn không hề chứng dụng, nhưng cũng là đơn giản nhất, dễ dàng nhất luyện chế một loại đan dược. Ngược lại hệ thống chỉ là để hắn hoàn thành một lần luyện đan, có hay không quy định luyện cái gì đan. Vậy hắn đương nhiên là lựa chọn đơn giản nhất, tôi không dễ dàng có sai lầm một loại. Có thể mặc dù là như vậy, để bảo đảm an toàn, hắn cũng không có lựa chọn ở trong trang viên tiến hành luyện chế. Chương 287, tao ngộ nữ lưu manh. Vệ Xuyên lấy ra lần trước nhận thưởng thu được lò luyện đan để dưới đất. Đến đây, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Liền, tại đây vùng hoang dã, tại đây trời tối người yên nửa đêm, tại đây đen kịt như mực dưới bóng đêm. Một ánh lửa sáng lên. Cái kia ánh lửa xanh mượn, lơ lửng không cố định. Tựa hồ cùng trong truyền thuyết quỷ hỏa phi thường tương tự. Nhìn từ đằng xa lên, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Vệ Xuyên ngồi xổm ở quỷ hỏa bên cạnh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ ăn mặc một cái quần sát hắn, để quỷ dị này cảnh tượng lại bằng thêm mấy phần buồn cười. Mà bên cạnh hắn bày đặt một ít cổ quái kỳ lạ tài liệu luyện đan. Này bên trong liền có một ít liền với máu thịt xương. Hắn cử chỉ quái dị, vẻ mặt nhưng đặc biệt nghiêm nghị. Này nghiêm nghị vẻ mặt ở ánh sáng xanh lục chiếu rọi dưới, tương tự có vẻ có mấy phần làm người ta sợ hãi. Này tình cảnh này, nếu để cho một người bình thường nhìn thấy, sợ là cũng bị tại chỗ dọa ra cái tốt xấu đến. Tuy rằng chỉ là bình thường nhất đan dược, nhưng Vệ Xuyên lần này luyện đan vẫn là đầy đủ kéo dài một canh giờ. Cũng may, luyện chế trong quá trình cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Hắn một viên nỗi lòng lo lắng cũng dần dần để xuống. Luyện đan hoàn thành trong nháy mắt, trong đầu của hắn vang lên hệ thống điện tử âm. Keng. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng cường hóa điểm 50 điểm, khen thưởng toàn năng vệ sĩ thăng cấp cơ hội một lần. Nghe được cái này tiếng nhắc nhở, Vệ Xuyên tâm tình thật tốt. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị vạch trần lò luyện đan một khắc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Sau lưng hắn cách đó không xa, một người phụ nữ tiếng cười lớn đột nhiên truyền đến. Ở quá trình luyện đan bên trong, Vệ Xuyên hết sức chăm chú. Thêm vào hắn thực lực hôm nay, này Lam Tinh bên trên, ngoại trừ Lam Chỉ Nhi thầy trò ở ngoài, đã không sợ bất luận người nào. Vì lẽ đó, mới vừa hắn cũng không có đem tinh thần lực bên ngoài mà ra, cũng không có nhận ra được chu vi có người. Giờ khắc này, tại đây trời tối người yên thời điểm, bất thình lình nghe được như thế một cái quỷ dị tiếng cười, hắn thực tại bị sợ hết hồn. Ha ha ha. Vệ Xuyên, ngươi này trong nồi đất sét đôn là cái gì đây? Đây là thanh âm một nữ nhân. Thanh âm này, thành thục bên trong mang theo quyến rũ, có một loại câu người nhiếp phách ma lực. Vệ Xuyên đứng dậy quay đầu lại, và mắt liền nhìn thấy một cái 30 tuổi khoảng chừng thiếu phụ. Thiếu phụ này đại khái chỉ có 6 phân khoảng chừng, trái phải nhan trị, có điều ăn mặc nhưng là cực kỳ gợi cảm, vóc người cũng cực kỳ làm tức giận. Nhưng này không phải trọng điểm, lấy đối phương điểm ấy nhan trị, mặc dù là không mặc quần áo đứng ở chỗ này, Vệ Xuyên cũng sẽ không nhìn nhiều. Cho tới vóc người, nữ nhân bên cạnh hắn, người nào không phải vóc dáng ma quỷ? Vì lẽ đó này thật sự không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này thiếu phụ thực lực. Nàng dĩ nhiên là một cái thánh cảnh cường giả, hơn nữa còn là một cái thánh cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt đỉnh. Vệ Xuyên có thể xác định chính mình trước chưa từng gặp nữ nhân này, mà lúc này giờ khắc này, như vậy một cái cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, càng không thể là đi ngang qua. Vệ Xuyên đệ đệ, Nghe đồn ngươi háo sắc như mạng, này đêm tối khuya khoắt không ôm mỹ nhân đi ngủ, nhưng chạy đến trang viên bên ngoài lén lút đôn xương. Lẽ nào là cảm thấy đến thân thể bị đào rỗng, muốn bảo cái bổ dưỡng thang bồi bổ thân thể? Thiếu phụ khắp khuôn mặt là nụ cười ý vị thâm trường. Nói chuyện đồng thời, con mắt trắng trợn không kiêng dè ở Vệ Xuyên cái kia trôi chạy cân đối trên thân thể trên dưới đánh giá. Càng quá đáng chính là, cuối cùng nàng trực tiếp ánh mắt khóa chặt ở Vệ Xuyên quần lót bên trên. Ánh mắt kia vẻ tham lam, không hề che giấu. Thấy thế, Vệ Xuyên vẻ mặt trở nên vô cùng quái dị. Này đêm tối khuya khoắt, chính mình là gặp phải nữ lưu manh. Nấu canh là cái gì quỷ? Lao tử đây là lò luyện đan được rồi, không phải là nồi đất sét. Trong lòng hắn nổ nước bọt. Từ tiểu Vũ gian phòng lúc đi ra, hắn xác thực đã quên mặc quần áo. Tốc độ của hắn cực nhanh, bên trong trang viên người phát hiện không được hắn, càng không thể nhắc nhở hắn. Đi tới nơi này sau khi hắn tự mình đúng là phát hiện, nhưng lại cảm thấy không cần thiết mặc vào, đêm qua. Dù sao thời gian này, trên căn bản không thể có người sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tính sai. Vị này Aji, xin mời con mắt của ngươi thả tôn trọng một chút. Vệ Xuyên sắc mặt khó coi nói. Hắn vừa nói, một bên đem còn lại một ít tài liệu luyện đan cất đi. Đồng thời, lại để cho hệ thống điều xuất nữ tử này nhân vật tin tức. Họ tên, Tần Ngọc. Tuổi tác, 46. Nhan trị, 63. Vóc người, 90. Thuần khiết độ, 38. Tác phong tùy tiện. Tổng hợp cho điểm, 63. Đánh giá, 0. Nhìn thấy này điều nhân vật tin tức, Vệ Xuyên đã vô lực nổ nước bọt. Hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ có 30 tuổi trở ra. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên đều là nhanh 50 tuổi người. Xem ra chính mình gọi nàng A-Z vẫn là đem nàng gọi tuổi trẻ, tối thiểu cũng có thể gọi đại thẩm. Còn có cái kia 38 thuần khiết độ. Cha cha cha. Thực sự là. Lao không đứng đắn. Mà vào lúc này, hệ thống lại truyền tới một tiếng nhắc nhở. Keng. Đo lường đến ký chủ mới vừa kiểm tra một tên tổng hợp cho điểm không đủ 70 phân khác phái tin tức. Bản hệ thống đối với ký chủ khẩu vị nặng cảm thấy khiếp sợ. Nghe được cái này nhắc nhở, Vệ Xuyên không khỏi trợn mắt kinh bỉ. Hắn điều xuất người của đối phương vật tin tức, tất nhiên là không đối với sản sinh hứng thú. Hắn chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút đối phương dòng họ. Dù sao nữ tử này thân là một cái thánh cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt đỉnh, tự nhiên không thể là hạ người vô danh. Xác suất cao là đến từ chính một cái nào đó lãnh đời gia tộc. Mà kiểm tra kết quả cũng vừa thật chứng minh điểm này. Toàn bộ Hoa Hạ cùng hắn có quan hệ lãnh đời gia tộc chỉ có hai cái, một cái là Diệp gia, một cái là Tần gia. Mà nữ nhân trước mắt này vừa vặn liền họ Tần. Cái kia thân phận của đối phương đã rõ ràng. Khanh khách. Nghe được Vệ Xuyên gọi mình A Di, tên này gọi Tần Ngọc nữ nhân không chỉ không tức giận, trái lại là nhánh hoa run rẩy nở nụ cười. Thật lâu mới ngưng cười nói, thật là có hứng thú đây. Cái kia anh chàng đẹp trai, ngươi muốn tỉ tỉ làm sao tôn trọng ngươi đây? Nói chuyện đồng thời, nàng đã vặn vẹo vòng eo, hướng về Vệ Xuyên từng bước một đi tới. Bước chân kia, quả thực xinh đẹp quyến rũ tới cực điểm, ánh mắt nóng bỏng kia, càng là dường như sẽ phóng điện. Có điều Vệ Xuyên nhưng là xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, nội tâm càng là gọi thẳng suối quẩy. Xét thấy ngươi mới vừa không có ra tay đánh lén, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức, lập tức. Em dịu từ trước mắt ta biến mất, bằng không đừng trách ta không hiểu được tính giả yêu trẻ. Hắn không khách khí chút nào nói. Nghe vậy, Tần Ngọc nụ cười trên mặt vi vi cứng đờ, trong mắt vẻ âm trầm chợt lóe lên. Có điều chỉ là một cái chớp mắt, trên mặt nàng lại lần nữa hiện lên nụ cười quyến rũ. Ồ, Vệ Xuyên đệ đệ, ngươi yêu thích em dịu sao? Vậy ngươi xem tỉ tỉ nơi này có đủ hay không em dịu? Tần Ngọc một mặt lãng cười nói. Nói chuyện đồng thời, nàng bước chân liên tục. Đảo mắt đã đi đến Vệ Xuyên phụ cận, mà tay của nàng càng nhưng đã đem chính mình trên bả vai hai cái thắt lưng cho cởi ra. Nữ tử này vốn là ăn mặc cực kỳ tiết kiệm vải vóc quần áo, y phục này thắt lưng một mở ra, trước người nhất thời lộ ra một ít không thể miêu tả đồ vật. Chương 288, có người nhìn trộm. Vệ Xuyên há hốc mồm, đối phương này thao tác quả thực tay quấn mắt, hắn rốt cục không chịu được, hắn muốn bạo phát. Ta em dịu mãi mãi của ngươi cái chân. Vệ Xuyên cả giận nói, đồng thời trên người thánh cảnh đại viên mãn khí tức hào không bảo lưu bộc phát ra. Đó là cường đại đến đủ khiến sở hữu thánh cảnh cường giả là chi run rẩy khí tức. Cảm nhận được luồng hơi thở này, Tần Ngọc rốt cục dừng bước. Đồng thời, trên mặt cười quyến rũ cũng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là khiếp sợ, là khó có thể tin tưởng. Nàng không thể nào tưởng tượng được, Vệ Xuyên dĩ nhiên nắm giữ như thế thực lực khủng bố. Như vậy khí tức, mặc dù là nàng Tần gia mạnh nhất vị kia, đều có chỗ không bằng. Như vậy khí tức, xuất hiện ở một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi trên người, quả thực không thể tưởng tượng nổi, làm người nghe kinh hãi. Thấy đối phương ngừng lại bước chân, Vệ Xuyên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Muốn hắn đường đường một cái thánh cảnh đại viên mãn cường giả tuyệt đỉnh, lại bị một cái nữ lưu manh cho đùa giỡn. Này cơ mờ nờ gọi chuyện gì? Tần gia phái ngươi cao thủ như vậy lại đây, nhìn dáng dấp là muốn theo ta không chết không thôi. Sắc mặt hắn khó coi nói. Đối phương tuy rằng họ Tần, nhưng đến cùng có phải là đến từ cái kia Tần gia, Vệ Xuyên cũng không thể hoàn toàn xác định. Nói như vậy, cũng coi như là một cái thăm dò. Ê! Không! Không có, ngươi đừng hiểu lầm, ta. Ta chỉ là đi ngang qua, thấy đệ đệ ăn mặc như thế gợi cảm, lúc này mới động ý đồ xấu. Tần Ngọc mạnh mẽ đè xuống trong lòng khiếp sợ, trên mặt cũng mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười. Một câu nói như vậy, từ một người phụ nữ trong miệng nói ra. Vệ Xuyên quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Người con mẹ nó, da mặt có dám hay không lại dày một điểm. Hắn nổ nước bọt nói: "Ê, đệ đệ đừng nóng giận, nếu đệ đệ không lọt mắt ta, vậy ta đi." Tần Ngọc thăm dò nói rằng, ánh mắt nơi sâu xa nhưng vừa đúng toát ra một tia không muốn. Vệ Xuyên đương nhiên biết hàng này đang diễn trò. Đêm tối khuya khoắt, từ nơi này đi ngang qua, quỷ tài tin tưởng. Hơn nữa thông qua nữ tử này vừa nãy phản ứng, hắn đã cơ bản xác định đối phương chính là đến từ chính cái kia Tần gia. Nếu như vậy, vậy thì càng không thể là đi ngang qua. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên trên mặt chạy ra một tia khó lường biểu hiện, trong miệng than thở: "Ai, nếu đến đều đến rồi." Hắn vốn là muốn nói chính là, nếu đến đều đến rồi cũng đừng muốn dễ dàng như vậy rời đi. Chỉ là này vừa mới nói được nửa câu, liền bị một tiếng nũng nịu thành đánh gãy. "Vệ Xuyên, ngươi, ngươi không biết xấu hổ." Âm thanh này tràn ngập tức giận, nhưng lại lệch rồi lại phá lệ tốt nghe. Nghe được âm thanh này, Vệ Xuyên cùng Tần Ngọc tất cả giật mình. Mới vừa, Tần Ngọc khi nghe đến Vệ Xuyên nói ra cái kia nửa câu nói thời điểm, suýt chút nữa không hưng phấn đến kêu ra tiếng. Nàng đêm nay sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây bên trong, đương nhiên không thể là đi ngang qua. Nàng xác thực là đại biểu Tần gia tới đối phó Vệ Xuyên, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng nàng cũng không phải muốn giết Vệ Xuyên, mà là có tính toán khác. Thực trước lúc này, Tần gia tuy rằng cùng Vệ Xuyên có quan hệ, nhưng đối với Vệ Xuyên thực lực, bọn họ cũng không có một cái tỉnh táo nhận thức. Ở đông đảo lãnh đời trong gia tộc, cũng chỉ có Diệp gia biết Vệ Xuyên sâu không lường được, mà Diệp gia cùng Tần gia lại là đối thủ một mất một còn. Bọn họ tự nhiên không thể đem tin tức này nói cho Tần gia. Vì lẽ đó, Tần gia vẫn cho rằng Vệ Xuyên chỉ là một cái tiên thiên cảnh tiểu nhân vật. Bọn họ chỉ là bị vướng bởi Vệ Xuyên chính thức bối cảnh, mới không tốt trực tiếp ra tay. Chỉ muốn thừa dịp lần này bí cảnh mở ra, ở bí cảnh bên trong đem hắn thần không biết quỷ không hay giết chết. Đáng tiếc Vệ Xuyên không có chút nào phối hợp, căn bản cũng không có muốn đi vào bí cảnh dự định. Có thể mặc dù là như vậy, một cái tiên thiên cảnh võ giả mà thôi, làm sao cũng không tới phiên Tần Ngọc như vậy một cái thánh cảnh hậu kỳ đại cao thủ tự mình ra tay mới đúng. Mà sở dĩ sẽ như vậy, thực là Tần Ngọc chủ động đem chuyện nào ôm đồn lại đây. Thành tựu 100% không hơn không kém nữ sắc quỷ. Đối với Vệ Xuyên cái kiêm lịch tiên nhan trị, nàng đã sớm thèm nhỏ dại không ngớt. Tối nay đi đến Vệ gia trang viên, nàng chính là muốn thừa dịp bóng đêm, thần không biết quỷ không hay đem Vệ Xuyên tóm lại, sau đó nhốt lại chậm rãi chơi đùa. Đối với chuyện này, Tần Ngọc vốn tưởng rằng nắm chắc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Dù sao Vệ Xuyên chỉ là một cái tiên thiên cảnh tiểu võ giả mà thôi. Ở nàng thánh cảnh hậu kỳ thực lực trước mặt, cùng trẻ con không có gì khác nhau. Đến trước, nàng thậm chí còn không ngừng mà nhắc nhở chính mình, nam nhân như vậy, thế gian hiếm có. Đắc thủ sau khi, mình nhất định phải hiểu được thương tiếc. Muốn đều đều, như vậy mới có thể thu được càng to lớn hơn là thú. Không thể không nói, nàng là một cái rất có ý nghĩ nữ nhân. Chỉ tiếc hiện thực tổng là phi thường tàn nhẫn. Làm Vệ Xuyên hiển lộ ra thực lực chân thật một khắc đó, nàng chấn kinh rồi. Nàng ý thức được một cái sự thật tàn khốc. Cái này Vệ Xuyên, khả năng là cả đời mình cũng không chiếm được nam nhân. Một khắc đó, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Có sợ hãi, có mất mát, càng có vô tận trống vắng. Nhưng mà, khi nàng nghe được Vệ Xuyên đón lấy nửa câu nói sau khi, trong nháy mắt lại là không lấy ngang hàng kinh hỉ, cho tới suýt chút nữa không tại chỗ hưng phấn đến ngất đi. Không thể đem hắn tóm lại làm trai lơ, nhưng một lần cũng tốt, một lần cũng đầy đủ chính mình dư vị cả đời. Tần Ngọc nghĩ như vậy, chỉ tiếc nàng còn chưa kịp cao hứng, thanh âm một nữ nhân nhưng thô bạo đánh gãy Vệ Xuyên lời nói. Một khắc đó, nàng hận không thể đem chủ nhân của thanh âm chém thành muôn mảnh. Nàng không cần nghĩ cũng biết, này người nói chuyện tất nhiên chính là Vệ Xuyên nữ nhân. Có nữ nhân này ở, cái kia nàng đêm nay quá nửa là không thể được thường mong muốn. Nhưng nàng cũng không tính cứ vậy rời đi, nàng rất không cam tâm. Mà Vệ Xuyên nghe được âm thanh này, nhưng là một mặt kinh ngạc. Âm thanh này hắn rất quen thuộc, chính là Hạ Ngư Yên âm thanh. Vừa dứt lời, Hạ Ngư Yên liền từ một cái nào đó xó xỉnh bên trong đi ra, ánh mắt cực kỳ không quen. "Đêm tối khuya khoắt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi, ngươi sẽ không là đang rình coi chứ?" Vệ Xuyên vẻ mặt cổ quái nói. Vốn là Hạ Ngư Yên còn một mặt tức giận, có thể nghe Vệ Xuyên nói như vậy, trong lòng không khỏi một trận chột dạ. Nhưng lập tức, nàng lập tức ý thức được, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Vệ Xuyên hàng này dĩ nhiên tùy tiện ở bên ngoài quyến rũ nữ nhân. Nếu không là tận mắt đến, nàng quả thực không dám tin tưởng. "Vệ Xuyên, ngươi còn muốn trả đũa đúng không? Như ngươi vậy, làm sao? Làm sao xứng đáng tiểu vũ?" Hạ Ngư Yên lại lần nữa lộ ra nổi giận đùng đùng vẻ mặt. Một mực ánh mắt lại không hăng hái ở lại Vệ Xuyên cái kia trôi chạy kiện mị trên thân thể liếc nhìn một ánh mắt. Nghe nàng nói như vậy, còn không chờ Vệ Xuyên có phản ứng, một bên Tần Ngọc nhưng mở miệng trước. "Ta nói vị tiểu cô nương này, nếu Vệ Xuyên đệ đệ không phải nam nhân của ngươi, vậy ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện vô bổ tốt." Tần Ngọc một mặt ý cười. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là Vệ Xuyên nữ nhân tìm tới, không nghĩ đến căn bản là không phải có chuyện như vậy. Từ trên người Hạ Ngư Yên, nàng không có cảm chịu đến bất kỳ khí tức gợn sóng. Nói cách khác, đối phương chỉ là một người bình thường. Người như vậy, ở nàng Tần Ngọc trong mắt, cùng run rế không có khác nhau. Thuộc về động thủ chỉ là có thể tùy tiện ép chết nhân vật. Có điều có Vệ Xuyên ở, nàng nói chuyện ngữ khí cũng khá lịch sự. Dù sao lấy Vệ Xuyên háo sắc như mạng tính cách, đối phương xinh đẹp như vậy, mặc dù hiện tại còn chưa là hắn nữ nhân, tương lai cũng nhất định sẽ là. "Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Đêm nay chuyện này, ta liền muốn quản, ta nhất định phải quản." Hạ Ngư Yên không khách khí chút nào nói, nhìn về phía Tần Ngọc trong ánh mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Thấy một con run rế lại dám như vậy tự nhủ nói, Tần Ngọc trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trên mặt nàng liền lại lần nữa chất lên nụ cười. Tiểu cô nương hà tất tức giận đây, đối với Vệ Xuyên đệ đệ thân thể, chính ngươi sợ cũng là thèm đòi mạng chứ? Nếu không đêm nay, ngươi ta đồng thời hầu hạ hắn, ngươi cảm thấy đến thế nào? Tần Ngọc ý vị thâm trường nói. Chương 289, đến đều đến rồi. Nghe Tần Ngọc nói như vậy, Hạ Ngữ Yên vừa thẹn vừa giận. Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng, trên thế giới chính xác có như thế vô liêm sỉ phóng đãng nữ nhân. Chuyện này quả thật quét mới nàng bà quan. Ta khuyên ngươi lập tức từ nơi này biến mất, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói. Thời khắc này, nàng là thật sự nổi giận. Tần Ngọc nghe nàng lời này, nụ cười trên mặt lại lần nữa trở nên cứng ngắc. Quay đầu nhìn Vệ Xuyên một ánh mắt, lúc này mới mạnh mẽ đè xuống trong lòng sát ý. Nàng vẫn tính có chút tự mình biết mình. Biết cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, cùng Vệ Xuyên quan hệ tuyệt đối không bình thường. Nếu như mình cùng nữ nhân này phát sinh xung đột, Vệ Xuyên tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với chính mình. Không làm được trực tiếp giết mình đều có khả năng. Nghĩ như vậy, Tần Ngọc chỉ có thể tiếp tục nhẫn lại. Tiểu cô nương, không muốn quá tham lam mà, ngươi như thế vội vã muốn ta rời đi, lẽ nào là muốn ăn một mình không được, ngươi xác định không hỏi một chút Vệ Xuyên đệ đệ ý kiến. Trên mặt nàng lại lần nữa lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Một bên Vệ Xuyên thấy cảnh này, vẻ mặt trở nên vô cùng quái lạ. Thực sự là không làm bất tử. Nữ nhân này đã ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Quả nhiên, Hạ Ngữ Yên nghe nàng lời này, sắc mặt triệt để âm trầm lại. Đồng thời, Tần Ngọc trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. A, xảy ra chuyện gì? Ta đây là làm sao? Ta tay. Trong miệng nàng phát sinh sợ hãi đến cực điểm rít gào. Thời khắc này, nàng lộ ra ở bên ngoài da rẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo khô quắt hạ xuống. Nguyên bản vẫn tính bóng loáng trên mặt, cũng trong nháy mắt xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Sau đó là lít nha lít nhít lao nhân bàn. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, nàng mái tóc màu đen cũng biến thành màu xám trắng, cuối cùng càng là lượng lớn rất xuống. Dần dần, Tần Ngọc trong miệng tiếng kêu thảm kinh khủng cũng dừng lại. Ánh mắt của nàng trở nên vẫn đục mà lại tan rã. Đã là một bộ lão niên si ngốc dáng dấp. Nhưng mà, Hạ Ngữ Yên nhưng là không hề liếc mắt nhìn nàng một ánh mắt, mà là sâu sắc nhìn chăm chú Vệ Xuyên. Thấy nàng như vậy, Vệ Xuyên vội ho một tiếng háng giọng một cái. Nhìn ta làm cái gì? Hắn một mặt kinh ngạc nói. Vệ Xuyên, ngươi hiện tại nếu như thay nàng cầu xin lời nói, ta còn có thể đưa nàng biến trở về đến, thậm chí còn có thể làm cho nàng càng thêm tuổi trẻ đẹp một chút. Hạ Ngữ Yên vẻ mặt thành thật nói. Ngươi uống lộn thuốc chứ? Biến trở về đến tiếp tục buồn nôn ta sao? Vệ Xuyên nổ nước bọt nói. Đang khi nói chuyện, hắn thôi thúc trong cơ thể lực lượng bản nguyên, sau đó một trường vô ra. A! Tần Ngọc trong miệng lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Một giây sau, vị này đến từ Tần gia thánh cảnh hậu kỳ cường giả trực tiếp biến thành chân trời một vì sao. A! Ngươi làm sao như vậy? Nhìn bị Vệ Xuyên một cái tát đánh bay Tần Ngọc, Hạ Ngữ Yên trợn mắt ngoác mồm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vệ Xuyên lại đột nhiên làm ra hành động như vậy. Làm gì? Ngươi còn muốn lưu nàng tết đến a? Vệ Xuyên tức giận nói. Hắn vừa nói, một bên xoay người tiếp tục thu thập từ bản thân vật liệu đến. Nhưng là, lấy nàng hiện tại trạng thái, ngươi một tát này xuống, nàng hẳn là lành ít dữ nhiều. Hạ Ngữ Yên do dự đến. Chết rồi tốt nhất, nếu như bất tử, coi như nàng mạng lớn. Vệ Xuyên tức giận nói. A, ngươi chuyện này, có thể hay không quá? Quá tuyệt tình một điểm. Hạ Ngữ Yên sắc mặt phức tạp. Đối với kẻ địch, ta tại sao muốn lưu tình? Vệ Xuyên xem thường nói. Ngươi thật sự coi nàng là thành kẻ địch sao? Hạ Ngữ Yên nửa tin nửa ngờ. Vậy khẳng định a, người hoa không lừa gạt người hoa. Vệ Xuyên mất tập trung nói. Đang khi nói chuyện hắn đã đem trên đất còn lại vật liệu thu thập xong. Sau đó liền đến thời khắc quan trọng nhất, mở lô, lấy đan. Tuy rằng chỉ là bình thường nhất dưỡng nguyên đan, nhưng này dù sao cũng là hắn luyện chế lò đan dược thứ nhất. Vì lẽ đó lúc này giờ khắc này, trong lòng hắn vẫn có mấy phần mong đợi. Hạ Ngữ Yên nhưng là không chú ý tới hắn cử động, đối với Vệ Xuyên thái độ đột nhiên chuyển biến, nàng còn có chút chưa kịp phản ứng. Vậy ngươi vừa nãy làm sao còn như vậy nói? Cái gì gọi là đến đều đến rồi, khiến cho thật giống không có chút nào kiêng ăn như thế. Nàng nói, cũng ngồi xuống xuống, nhìn Vệ Xuyên con mắt chất vấn. Vệ Xuyên đang chuẩn bị mở lô lấy đan, thấy nàng như vậy, không thể làm gì khác hơn là thu hồi động tác. Xin nhờ, ngươi nghe người ta nói đều chỉ nghe một nửa sao? Ngươi cẩn thận liên lạc một chút trên giới văn, ngươi cảm thấy cho ta sẽ là ý đó sao? Vệ Xuyên một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Hạ Ngữ Yên vi vi ngẩn ngơ. Lập tức, nàng vẫn đúng là liền bắt đầu cẩn thận nhớ lại đến. Hồi tưởng Vệ Xuyên mới vừa nói qua lời nói, dần dần Hạ Ngữ Yên trên mặt dĩ nhiên không tự giác lộ ra một tia vẻ vui mừng. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhưng vừa vặn nhìn thấy Vệ Xuyên gần trong gang tấc khuôn mặt. Trong nháy mắt, nàng trên khuôn mặt xinh xắn hiện lên một vẻ hồng hà. Cái kia, Vệ Xuyên, mới vừa là ta quá kích động. Nàng có chút lúng túng nói, ngươi như thế kích động làm cái gì? Vệ Xuyên không có ý tốt nói. Cùng Vệ Xuyên ánh mắt đối diện chốc lát, Hạ Ngữ Yên một trái tim không tên nhảy đến lợi hại. Có loại bị nhìn thấu cảm giác. Ta, nàng trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Thấy nam nhân không chớp một cái nhìn mình, khuôn mặt thanh tú càng đỏ. Một lát, nàng thanh như mỗi ngâm nói, ta không nói cho ngươi, ta trở lại. Hạ Ngữ Yên nói, liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà, ngay ở nàng xoay người một khắc đó, Vệ Xuyên nhưng đem kéo trở lại. Hiện tại, Vệ Xuyên tăng cao thực lực lửa xém lông mày. Nếu Hạ Ngữ Yên độ thiện cảm đã lên đến hơn 80 điểm, hắn cũng không có cái gì tốt bận tâm.
A.
Hạ Ngữ Yên bị Vệ Xuyên cái này đột nhiên cử động sợ hết hồn. Nàng tuy rằng có thần cảnh thực lực, thế nhưng đối với người đàn ông trước mắt này, nàng căn bản cũng không có đề phòng. Tay bị Vệ Xuyên nắm chặt thời điểm, nàng có chốc lát thất thần. Chờ phản ứng lại, cả người đã bị Vệ Xuyên ôm vào trong lồng ngực. "Vệ Xuyên, ngươi, ngươi ôm ta làm gì?" Hạ Ngữ Yên nhỏ giọng nói. Bởi vì căng thẳng, nàng âm thanh có chút run. "Yên Nhi, đến đều đến rồi, ngươi còn muốn đi?" Vệ Xuyên không có ý tốt nói. Chương 290, cấp S nhiệm vụ. "Yên Nhi, đến đều đến rồi, ngươi còn muốn đi?" Vệ Xuyên không có ý tốt nói. "Cái kia, vậy ngươi muốn như thế nào?" Hạ Vũ Yên run giọng nói. Eo nhỏ nhắn bị nam nhân một hai bàn tay khống chế, nàng cả người đều có chút vi như nhũ ra. "Như vậy đi, nếu ta cũng đã bị ngươi lén lút xem sạch, ngươi cũng làm cho ta xem một chút." Vệ Xuyên cười khẩy nói. Đang khi nói chuyện, hắn không tự giác cúi đầu, ánh mắt rơi vào thiếu nữ cái kia căn phòng. Thấy nam nhân ánh mắt hừng hực nhìn mình chằm chằm nơi đó xem, Hạ Ngữ Yên vừa thẹn não. Một mực sâu trong nội tâm lại không nhịn được rũa ra một tia không tên cảm giác. "Ai nhìn lén ngươi a, ta chỉ là ngủ không được, đi ra hóng mát một chút, ai biết ngươi gặp đêm hôm khuya khoắt đợi ở chỗ này à, còn không mặc quần áo, ngươi xấu hổ không a?" Thiếu nữ gắt giọng. Nói chuyện đồng thời, nàng thân thể mềm mại không ngừng vặn mèo, tựa hồ muốn tránh thoát Vệ Xuyên ôm ấp. Nhưng mà, Vệ Xuyên trên người mát lạnh nam tính khí tức làm cho nàng thân thể mềm mại như nhũ ra. Nàng dãy rủa cũng hiểu được vẻ mặt. "Ngươi này xem như là ở khiêu khích ta sao?" Vệ Xuyên phủ ở thiếu nữ bên thai thổi khí nói. Cảm thụ nam nhân hô hấp vô vào chính mình lỗ thai trên, Hạ Ngữ Yên một trái tim kinh hoàng không thôi. "Vệ Xuyên, ngươi lại bắt nạt ta liền cáo sư tôn ta." Nàng tâm hoảng ý loạn nói ra một câu nói như vậy đến. Nghe lời này, Vệ Xuyên trong lòng vui vẻ. "Vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không mau một chút gọi ngươi sư tôn tới cứu ngươi." Vệ Xuyên cười nói. "Nghĩ thầm ngươi sư tôn đều bị ta bắt nạt như vậy quá, ngươi cáo nàng hữu dụng không?" Đồng thời, hắn ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn tay, cũng biến thành không thành thật lên. "A, Vệ Xuyên, ngươi tay để vào đâu nha?" Thấy Vệ Xuyên không quan tâm chút nào sự uy hiếp của chính mình, trái lại được voi đòi tiên. Hạ Ngữ Yên nâng lên một đôi thiên thiên tay ngọc, phấn quyền như giọt mưa bình thường rơi vào nam nhân trên lồng ngực. Một khuôn mặt tươi cười cũng hồng đến bên hai. Có thể một mực cái kia quả đấm nhỏ đánh vào Vệ Xuyên trên người, lại có vẻ mềm mại vô lực. Theo Vệ Xuyên, hầu như cùng khiêu khích không có khác nhau. Hạ Ngữ Yên trong miệng còn ở hờn dỗi liên tục, hắn nhưng thừa cơ hội này trực tiếp hôn lên. "A." Trong nháy mắt, thiếu nữ đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Trong đầu ngắn ngủi trống không sau khi, nàng lại trong nháy mắt nghĩ đến Tiểu Vũ. Cùng Tiểu Vũ mặc dù mới nhận thức mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng mấy ngày nay hai người sớm chiều ở chung, trong lòng nàng đã mơ hồ đem đối phương xem là chính mình tỉ muội. Mà Vệ Xuyên thành tựu Tiểu Vũ nam nhân, chính mình thì lại như vậy ấm ở tùy ý hắn ôm, hôn. Trong lúc nhất thời, không tên hổ thẹn xông lên đầu. Có lòng muốn phải đem nam nhân đẩy ra, một mực lại có chút không muốn. Vệ Xuyên hôn, làm cho nàng mê, làm cho nàng nghẹt thở. Dần dần, nàng một đôi mắt cũng biến thành mê ly. Cuối cùng càng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu mới lại chủ động đáp lại nam nhân hôn nồng nhiệt. Một lúc lâu, rời môi. Hạ Ngữ Yên phì phò thở gấp sủi lơ ở Vệ Xuyên trong lồng ngực, gò má cũng năng đến lợi hại. Đồng thời, Vệ Xuyên trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Keng. Đo lường đến khuynh thế cấp mỹ nữ Hạ Ngữ Yên đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 90 điểm. Khen thưởng cường hóa điểm 100 điểm, khen thưởng may mắn nhận thưởng 2 lần. Hạ Ngữ Yên đem đầu nhỏ vùi vào Vệ Xuyên rắn chắc trong lồng ngực, cái mũi nhỏ tham lam hô hấp này trên thân nam nhân cái kia làm cho nàng mê khí tức. Ồ. Đột nhiên, nàng mở mê ly con ngươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lập tức bản năng đưa tay chộp một cái. Trong giây lát này, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời trong lòng mai vàng ngượng ngác. "Tiên Nhi, chúng ta chuyển sang nơi khác." Vệ Xuyên ôn nhu nói. Nghe nam nhân nói như vậy, Hạ Ngữ Yên một trái tim càng là trực tiếp nhảy đến cổ họng. Thời khắc này, nàng lại lần nữa nghĩ đến Tiểu Vũ. Mình thích Vệ Xuyên sự tình, Tiểu Vũ khẳng định là biết đến. Có thể nàng nhưng không có chút nào bài xích chính mình, thậm chí còn mơ hồ từng có mấy lần ám chỉ. Nếu như vậy, tối nay, Hạ Ngữ Yên ở trong lòng yên lặng vì chính mình tìm kỹ cớ. "Ừm." Nàng xấu hổ mang kiếp, trong miệng phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh. Nhìn này tuyệt thế yêu nghiệt này ngượng ngùng dáng rất nhỏ, Vệ Xuyên hơi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn đem mỹ nhân hoành ôm vào trong ngực, liền muốn hướng về bên trong trang viên mà đi. Nhưng mà, một mực vào lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở ở trong đầu hắn đột ngột vang lên. Keng. Đo lường đến dị thế giới xâm lấn, mở ra hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ: ngăn cản dị giới xâm lấn. Độ khó của nhiệm vụ: cấp S. Nhiệm vụ khen thưởng: cường hóa điểm 50 vạn, may mắn nhận thưởng 100 lần. Keng. Đo lường đến dị giới xâm lấn, mở ra hệ thống tử nhiệm vụ. Nhiệm vụ: đánh chết 500 vạn con rối quân đoàn binh sĩ, đánh chết 100 vị con rối quân đoàn thủ lĩnh. Độ khó của nhiệm vụ: cấp A. Nhiệm vụ khen thưởng: cường hóa điểm 50.000 điểm, may mắn nhận thưởng 10 lần. Khiếp sợ. Nghe được cái này nhắc nhở, Vệ Xuyên cả người khiếp sợ đến tột đỉnh. Mẹ nó, dị giới xâm lấn, cánh cửa thế giới mở ra. Này rồi ạ, có thể hay không quá nhanh hơn một chút, lão tử hiện tại mới thánh cảnh thực lực a. Vệ Xuyên trong lòng kinh ngạc thốt lên. Khoảng thời gian này, hắn vẫn đang cố gắng soạt độ thiệt cảm. Đêm nay thậm chí đều vứt bỏ chính mình nguyên tắc, chủ động hướng dẫn Hạ Ngữ Yên. mục đích chỉ là vì mau chóng tăng lên chính mình cùng Hạ Ngữ Yên thực lực. Nhưng mà, thời gian chung quy còn chưa đủ. Cánh cửa thế giới mở ra thời gian, dĩ nhiên so với tưởng tượng sớm nhiều như vậy. Vệ Xuyên ánh mắt không tự chủ được rơi vào Cửu Long Sơn phương hướng. Trong bóng đêm, Cửu Long Sơn dường như một vị cự thú cái bóng, làm cho người ta một loại vô cùng dữ tợn cảm giác. Ngoài ra, tựa hồ tất cả bình thường. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, dị biến đột ngột sinh. Thân ở cánh cửa thế giới phụ cận 5 tên vệ sĩ thời khắc cùng Vệ Xuyên duy trì tinh thần liên hệ. Giờ khắc này, các nàng đồng thời tao ngộ nguy cơ sống còn. Hệ thống, cho ta thăng cấp vệ sĩ. Vệ Xuyên không chút do dự nói. Keng. Thăng cấp hoàn thành, 30 tên toàn năng vệ sĩ đã thăng cấp đến thánh cảnh cảnh giới đại viên mãn. Thăng cấp trong nháy mắt hoàn thành. Cùng lúc đó, Vệ Xuyên cảm ứng được, 5 tên vệ sĩ nguy cơ sống còn đã giải trừ. Điều này không khỏi làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ ít hiện tại, Cửu Long bên kia núi vẫn không có đến từ dị giới thần cảnh cường giả xuất hiện. Vệ sĩ thăng cấp sau khi, Vệ Xuyên cùng các nàng liên hệ cũng càng thêm mật thiết. Có thể nói, các nàng tất cả nhận biết bộ phận, cũng như cùng Vệ Xuyên chính mình như thế. Giờ khắc này, Vệ Xuyên trực tiếp tiếp quản bọn họ sở hữu nhận biết. Hí hí hí. Trước mắt chứng kiến một màn, trực tiếp để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một cái là đủ để hội chứng sợ lỗ người bệnh tại chỗ tạ thế hình ảnh. Mắt nhìn đến, một mảnh đen kịt toàn bộ đều là đầu người. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là dị giới sinh vật. Những sinh vật này ngoại hình cùng nhân loại tương tự, có điều tứ chi càng thêm tráng kiện một ít, xem ra khá là cường kềnh, nhưng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Những sinh vật này mỗi người mặt không hề cảm xúc, nên chính là hệ thống nói tới con rối quân đoàn. Ầm ầm ầm. Những con rối này đến mãi không hết, từ Cửu Long Sơn thác loạn trong không gian chạy trồm mà ra. Dẫn tới thiên địa vì đó rung động, khiến người ta vì đó sợ hãi. Vệ Xuyên nhìn ra hãi hùng khiếp vía đồng thời, năm tên siêu cấp vệ sĩ đã cùng những con rối này đánh nhau. Những con rối này, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh đại viên mãn thực lực. Siêu cấp vệ sĩ một cái thần thông hạ xuống, thường thường liền có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn. Bất đắc dĩ con rối số lượng quá nhiều, hầu như là giết chết bất tận. Tất cả những thứ này chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Lúc này, Hạ Ngữ Yên còn bị Vệ Xuyên ôm vào trong ngực. Thấy nam nhân đột nhiên đờ ra, nàng ngượng ngùng đem đầu nhỏ nhấc lên. "Vệ Xuyên, ngươi làm sao?" Hạ Ngữ Yên thanh như mỗi ngâm nói. "Đêm nay, chúng ta muốn đại chiến một trận." Vệ Xuyên xuất thần nói. Chương 291, nhanh lên một chút khen ta. Hạ Ngữ Yên hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Nghe Vệ Xuyên nói như vậy, nàng có vẻ ngượng ngùng không chịu nổi. "Chết Vệ Xuyên, ngươi liền không cái chính kinh." Nàng gắt giọng. Nói chuyện đồng thời, phấn quyền lại đang nam nhân trên lồng ngực đánh cái liên tục. "Ê, này cũng gọi là không đứng đắn." Vệ Xuyên cổ quái nói. Hạ Ngữ Yên phấn quyền ngừng lại. "Vậy ngươi còn chưa ôm ta trở lại?" Nàng nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia hờn dỗi. Vệ Xuyên nghe vậy vì vì ngẩn ngơ. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình lời nói mới rồi làm cho đối phương hiểu lầm. Đang muốn giải thích, bên hai lại đột nhiên vang lên Lam Chỉ Nhi âm thanh. "Các ngươi trở về đi thôi, nơi này có ta." Chẳng biết lúc nào, Lam Chỉ Nhi đã đứng ở hai người bên cạnh. Nói chuyện đồng thời, nàng bình tĩnh nhìn Cửu Long Sơn phương hướng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. "A, sư tôn." Hạ Ngữ Yên kinh hô một tiếng, mềm mại thân thể mềm mại vào đúng lúc này trở nên cứng ngắc. Nàng trong nháy mắt tránh thoát Vệ Xuyên ôm ấp, đi đến chính mình sư tôn bên người đứng lại. "Sư tôn, ngươi lúc nào đến a?" Nàng đầu nhỏ chôn đến mức rất thấp, chỉ cảm thấy lúng túng tới cực điểm. Thấy mình đồ nhi bộ này vội vã cuống cuồng dáng vẻ, Lam Chỉ Nhi khuôn mặt thanh tú bên trên hiện lên một vệt ý cười. "Vừa tới, Yên Nhi ngươi yên tâm, vi sư cũng không nhìn thấy ngươi cùng Vệ Xuyên hôn môi một màn." Lam Chỉ Nhi lộ ra một cái nhí nha nhí nhảnh vẻ mặt. Nói chuyện đồng thời, nàng còn chưa tự giác liếc nhìn Vệ Xuyên một ánh mắt. Trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên. "Ồ, vậy thì tốt." Hạ Ngữ Yên căng thẳng vỗ vỗ bộ ngực, nhưng lập tức lại là vi vi ngẩn ngơ. Thật giống là lạ ở chỗ nào. Thấy Lam Chỉ Nhi bộ này ung dung tùy ý thần thái, Vệ Xuyên từ từ yên lòng. "Chỉ Nhi, xem ngươi này bình tĩnh nét mặt nhỏ, tựa hồ sự tình cũng không phải rất nghiêm trọng dáng vẻ." Hắn thử hỏi. "Nói chuẩn xác, là đối với ta không nghiêm trọng, có điều đối với ngươi mà nói, vẫn là thật nghiêm trọng." Lam Chỉ Nhi cười nói. "Ồ, lời này nói thế nào?" Vệ Xuyên trong lòng hiện lên một vệt dự cảm bất tường. "Thanh cựu thần cảnh, ta cùng Yên Nhi đánh không lại còn có thể chạy trốn, thế nhưng thánh cảnh ngươi nhưng không thể." Lam Chỉ Nhi thản nhiên nói. "Vệ Xuyên." Vệ Xuyên tâm thái có chút vỡ. "Chỉ Nhi, ngươi thân là một cái thần cảnh đại năng, tựa hồ thiếu hụt một cái đại năng hạ người nên có chính ta." Hắn mang theo bất mãn nói. "Cái kia ngươi ngon thì lên a." Lam Chỉ Nhi khinh thường nói. "Ê, được rồi, xem như ta không nói." Vệ Xuyên không còn cách nào khác. Bọn họ cường giả tuyệt đỉnh hẳn tạm thời còn lại đây không được, vì lẽ đó, ngươi vẫn là nhanh lên một chút dành thời gian chứ." Lam Chỉ Nhi nghiêm túc nói. Thực, nàng phía trước sở dĩ nói như vậy, mục đích đương nhiên chính là khích lệ Vệ Xuyên trở nên mạnh mẽ. Vệ Xuyên đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Hắn biết, chính mình nhất định phải nắm chặt lại bắt cuốn rồi. Mặc dù chính mình trở thành thần cảnh cường giả đều còn chưa đủ. Trở thành thần cảnh sau khi, hắn là có chạy trốn năng lực, nhưng hắn làm sao có khả năng chạy trốn? Nơi này còn có người nhà của hắn, hắn nữ nhân. Vì lẽ đó, Vệ Xuyên không có đường lui, đối mặt dị thế giới xâm lấn, hắn duy nhất có thể làm chính là đem kẻ địch toàn bộ giết chết. Cho tới hiện tại, chỉ có thể trước tiên soạt soạt tiểu quái làm nhiệm vụ. Ngay ở mới vừa, Vệ Xuyên đã đem bên trong trang mặt khác 5 tên vệ sĩ cũng điều động đến Cửu Long Sơn. Hiện ở bên kia đã có 10 danh thánh cảnh đại viên mãn vệ sĩ đang điên cuồng giết chóc. Cho tới cái kia mặt khác 20 tên vệ sĩ, ngoại trừ nạ quả hạ rủ cổ trên người không có bảo vệ mặt dây chuyền, cần lưu lại một tên vệ sĩ bảo vệ ở ngoài. Còn lại 19 cái đã toàn bộ ở trên đường chạy tới, dự tính sau 10 phút liền có thể đến. 10 phút rất ngắn, có điều xem hiện tại hình thức, tựa hồ đã có chút không kịp. Giờ khắc này, đã có lượng lớn con rối binh sĩ lao ra bí cảnh phạm vi, đang hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đừng xem những con rối này ở siêu cấp vệ sĩ trước mặt không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng đối với người bình thường tới nói, chúng nó nhưng cùng sụp mạn không có khác nhau. Nếu để cho những này không có cảm tình cỗ máy giết chóc phân tán ra đến, tiến vào xã hội loài người ở trong. Cái kia đối với người bình thường tới nói, quả thực là ngập đầu thai hương. Không có cách nào, hiện tại Vệ Xuyên nhất định phải tự mình ra tay rồi. Nhưng mà, ngay ở hắn triển khai phong lôi xí trong nháy mắt, Hạ Ngữ Yên nhưng kéo lại hắn. Nữ tử này mới vừa toàn thân tâm đều ở Vệ Xuyên trên người. Vì vậy không có ngay lập tức phát hiện Cửu Long bên kia núi dị động. Thế nhưng hiện tại, nàng nơi nào còn có thể không biết. Vệ Xuyên, xem ta. Hạ Ngữ Yên nói, đối đầu kẻ địch mạnh, nàng đã không có vừa nãy e thẹn. Nói chuyện đồng thời, nàng đỉnh đầu khoảng một trượng nơi, đã vô thanh vô tức xuất hiện một cái tạo hình cổ điện tang thương to lớn vòng quay. Theo Hạ Ngữ Yên trong tay nhanh chóng bấm quyết, to lớn lại bắt đầu chậm rãi chuyển động, chói lóa mắt kim quang dâng lên mà ra. Cuối cùng, cái kia tia sáng hóa thành từng tia từng sợi, dường như từng sợi sợi tóc màu vàng nóng. Chúng nó tung bay trên không trung, vô cùng vô tận, nhiều đến đếm không xuể. Đi. Hạ Ngữ Yên trong miệng tiểu quát một tiếng. Trong nháy mắt, vô tận sợi vàng lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ biến mất ở Cửu Long Sơn phương hướng. Thông qua lực lượng tinh thần nhận biết, Vệ Xuyên biết, những này sợi vàng mỗi một điều đều đi vào một cái dị thế giới con rối trong cơ thể. Một giây sau, cảnh tượng khó tin phát sinh. Những này con rối, mặc kệ là bí cảnh bên trong vẫn là đã lao ra bí cảnh, đột nhiên toàn bộ biến mất, không thấy hình bóng, không còn sót một ai. Thấy thế, Vệ Xuyên không khỏi khỏe miệng co giật. Ngươi đem bọn họ đều giải quyết. Hắn có chút không xác định nói, có thể hiểu như vậy, như thế nào, Vệ Xuyên, ta lợi hại không? Hạ Ngữ Yên đẹp đẽ bên trong mang theo vẻ đắc ý, trong mắt còn toát ra một cái ngươi nhanh lên một chút thổi phồng vẻ mặt ta. Đáng tiếc nàng thất vọng rồi, Vệ Xuyên không chỉ không có khích lệ nàng, trái lại trùng nàng trợn mắt khinh bỉ. Ngươi đúng là chừa chút cho ta a. Vệ Xuyên tức đến nổ phổi nói. Nói chuyện đồng thời, hắn mở ra bảng điều khiển hệ thống, liếc nhìn nhiệm vụ tiến độ. Cấp A nhiệm vụ, đánh chết 500 vạn con rối quân đoàn binh sĩ. 100 tên con rối quân đoàn thủ lĩnh. Trước mặt đã đánh chết con rối binh sĩ, 1-2 vạn, đã đánh chết con rối thủ lĩnh, không. Rời ạ, mới như thế điểm. Vệ Xuyên trong lòng nhổ nước bọt. Vẻ mặt cũng càng thêm khó coi. Vốn là chờ Vệ Xuyên khích lệ Hạ Ngữ Yên thấy hắn này cái vẻ mặt, tức bực dậm chân. Hai anh, ta chỉ là dùng lực lượng thời gian để bọn họ trở lại một canh giờ trước vị trí không gian, một hồi bọn họ lại đến đây, chính ngươi quyết định đi. Nàng tức giận nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, chín trên ngọn Long Sơn, cánh cửa thế giới vị trí, một trận trước nay chưa từng có không gian rung động truyền đến. Chương 292, lại hiện đại bổ hoàn. Vệ Xuyên thần sắc cứng lại. Thông qua siêu cấp vệ sĩ con mắt, hắn nhìn thấy một cái đại gia hỏa từ thác loạn trong không gian đi ra. Vật này thân cao ở khoảng 5m, bắp thịt cả người cầu kết, xem ra cường tráng khổng lồ vô cùng. Một thân lông đỏ, làm cho người ta một loại chưa tiến hóa hoàn toàn cảm giác. Hống hống hống. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh kinh thiên nộ hống. Thiên địa cũng vì đó rung động. Mặc dù Cửu Long Sơn khoảng cách Vệ gia trang viên có tới hơn 100 km, cái kia to lớn tiếng giống giận dữ cũng đủ để cho bên trong trang viên người bình thường màng thai đau đớn. Thời khắc này, trang viên bên trong đèn đuốc sáng choang, tất cả mọi người đều bị kinh động. Vệ Xuyên vội vã dùng lực lượng tinh thần cùng cha mẹ Tiểu Vũ giao lưu, động viên tâm tình của bọn họ. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, cái kia tiếng giống giận dữ nhưng im bặt đi. 10 danh thánh cảnh đại viên mãn siêu cấp vệ sĩ đồng loạt ra tay. Lông đỏ quỷ khổng lồ bị vô số thần thông nhấn chìm, vẹn vẹn thời gian một hơi thở liền máu thịt tung tóe. Nó dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Hơn nữa tử trạng còn vô cùng thê thảm. Mẹ nó, cái này trâu bò hò hét dáng vẻ, còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, làm nửa ngày, ngươi con mẹ nó cũng không còn dùng được a. Vệ Xuyên khỏe miệng co giật, liếc nhìn nhiệm vụ tiến độ, hắn biết, cái con này đại quái chính là con rối quân đoàn thủ lĩnh. Vệ Xuyên âm thầm ước định một hồi cái này thủ lĩnh thực lực, đại khái cũng là thánh cảnh đại viên mãn trình độ. Đến ra cái kết luận này sau khi, trong lòng hắn không khỏi bốc lên một nghi vấn. Dị thế giới phái những này bịa đỡ đạn lại đây, đến cùng có mục đích gì? Có Lam Chỉ Nhi cùng Hạ Ngữ Yên hai người này cao cấp sức chiến đấu thủ tại chỗ này. Thân cảnh trở xuống, mặc kệ đến bao nhiêu, nên đều là đưa món ăn chứ. Mang theo như vậy nghi hoặc, Vệ Xuyên lại kiểm tra một hồi con rối thủ lĩnh cái kia liệm xiềng thi thể. Rất nhanh, hắn liền có kinh ngạc phát hiện. Ở những người phá nát huyết nhục trung gian, hắn dĩ nhiên phát hiện một chút tương tự điện tử nguyên kiện đồ vật. Con rối này, tựa hồ là một cái khoa học kỹ thuật kết quả. Sự phát hiện này, thực tại để Vệ Xuyên giật mình không nhỏ. Có thể chế tạo ra bực này thực lực khoa học kỹ thuật kết quả, cái kia đối diện khoa học kỹ thuật thực lực, ít nhất Suy Lam tinh thật mấy con phố. Đừng xem quái vật này ở 10 tên siêu cấp vệ sĩ vây công dưới bị trong nháy mắt tuấn sát. Có thể nếu như thả đi ra bên ngoài, không cần quá nhiều, chỉ một cái, liền đủ để hủy diệt một cái nước nhỏ. Thánh cảnh đại viên mãn thực lực, đã không sợ bất kỳ vũ khí nóng. Dù cho là đạn hạt nhân, nó cũng có thể dựa vào chính mình siêu cao tốc độ ung dung tách ra. Có thể nói như vậy, Lam Tinh bên trên nếu là không có Lam Chỉ Nhi thầy trò hai người này cao cấp sức chiến đấu cùng với Vệ Xuyên cái này dị số. Như vậy ngày hôm nay, nên chính là văn minh nhân loại hướng đi diệt vong thời khắc. Nhưng mà, vẫn là vừa mới cái kia vấn đề. Đối phương tại sao phái nhiều như vậy con rối đại quân lại đây chịu chết đây? Lẽ nào dị thế giới không biết Lam Tinh bên này có Lam Chỉ Nhi thầy trò tồn tại? Sao có thể có chuyện đó? Hay hoặc là giống như vậy con rối đại quân? Ở thế giới của bọn họ đã nhiều đến có thể tùy tiện hy sinh trình độ. Vệ Xuyên suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Cũng vừa lúc đó, trong không gian thác loạn, xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít, mấy chi không rõ con rối đại quân. Mà đồng thời, Vệ Xuyên mặt khác 19 tên siêu cấp vệ sĩ cũng đã tới rồi. Đại chiến thảm liệt động một cái liền bùng nổ. Đương nhiên, khốc liệt chỉ là con rối đại quân một phương. Siêu cấp vệ sĩ bên này, bởi vì có mới mẹ huyết dịch gia nhập. Con rối đại quân trên căn bản là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Vệ Xuyên nhiệm vụ tiến độ cũng ở vững bước đẩy mạnh. Thấy cảnh này, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vệ Xuyên, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy lợi hại thủ hạ? Hơn nữa còn mỗi người đều là mỹ nữ. Hạ Ngữ Yên sắc mặt cổ quái nói. Nghe vậy, Vệ Xuyên thu hồi tâm thần. Cái này ngươi chớ xê vào. Đi thôi, đón lấy đến chúng ta đại chiến 300 hiệp thời điểm. Hắn cười khẩy nói. Nói, liền làm dáng muốn ôm. A, ai muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp a, không biết xấu hổ, chính ngươi đi tìm Tiểu Vũ đi. Hạ Ngữ Yên mặt đỏ tới mang tai nói. Né tránh Vệ Xuyên bàn tay lớn đồng thời, nàng lại không nhịn được liếc nhìn Lam Chỉ Nhi. Nhưng phát hiện sư tôn của chính mình, dĩ nhiên cũng có chút mặt đỏ. Thấy Hạ Ngữ Yên né tránh, Vệ Xuyên ngược lại cũng không để ý lắm. Mới vừa hắn chỉ là thuận miệng nói, tăng lên Hạ Ngữ Yên độ thiện cảm cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn đêm nay còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Được, vậy thì ngày khác đi, nơi này làm phiền các ngươi nhìn một chút, ta khả năng lại muốn rời khỏi hai ngày. Vệ Xuyên thu hồi chuyện cười vẻ mặt thành thật nói, a, ngươi lại muốn đi? Hạ Ngữ Yên nghe được Vệ Xuyên lại muốn rời khỏi, sắc mặt sụ xuống. Hửm, làm sao? Ngươi không nỡ? Vệ Xuyên không có ý tốt nói, mới không có, ta là lo lắng ngươi chạy trốn. Hạ Ngữ Yên giả vờ cả giận nói. Ta có thể chạy đi nơi đâu? Vệ Xuyên tùy ý nói. Nói chuyện đồng thời, hắn đã cầm lấy trên đất lò luyện đan. Nhưng mà, khi hắn vạch trần nắp lò thời điểm, nhưng ngây người. Bên trong lò luyện đan không nhiều không ít, vừa vặn 9 viên đan dược. Có điều, trong đầu luyện đan tri thức nói cho hắn, cái này căn bản không là cái gì dưỡng nguyên đan. Dưỡng nguyên đan căn bản không phải cái này màu sắc. Này đỏ tươi màu sắc, để Vệ Xuyên trong nháy mắt nghĩ đến một loại để hắn ký ức sâu sắc đan dược. Nhiệt tình buông thả đại bổ hoàn. Danh tự này, vẫn là từ nạ qua hạ dù cô nơi nào nghe tới. Hiện tại tìm kiếm trong đầu luyện đan tri thức, cũng quả thật có như thế cái đan dược tồn tại. Vẫn là có ngoại ý muốn sao? Thuật luyện đan này lẽ nào cũng không là cái gì chính kinh kỹ năng. Vệ Xuyên trong lòng né qua ý niệm như vậy. Lập tức, hắn lại không nhịn được hiếu kỳ tra liếc mắt nhìn nhiệt tình buông thả đại bổ hoàn phương pháp luyện đan. Này một tra bên dưới, hắn nhất thời lại lấy làm kinh hãi. Loại đan dược này, cùng dưỡng nguyên đan phương pháp phối chế hầu như giống như lúc. Chỉ là các loại vật liệu tỷ lệ phối cùng với thời gian hỏa hầu khống chế trên có chỗ bất đồng. Nếu là lời nói như vậy, cái kia phát sinh như vậy bất ngờ. Cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Vệ Xuyên âm thầm nghĩ, nhưng lập tức hắn con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Hắn ý thức được, này tựa hồ không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nạ quả hạ rủ cổ trên người tại sao có thể có loại đan dược này? Phải biết, luyện chế này nhiệt tình buông thả đại bổ hoàn đan dược vật liệu có thể toàn bộ đến từ chính dị giới a. Nàng làm sao có khả năng gặp có loại đan dược này? Lẽ nào? Thời khắc này, Vệ Xuyên tâm bên trong sản sinh một chút cực kỳ linh cảm không lành, liên tưởng đến nạ quả hạ rủ cổ trên người những người cổ quái kỳ lạ độc dược. Loại này linh cảm không lành càng nhiều hơn mấy phần. Một bên Lam Chỉ Nhi cùng Hạ Ngữ Yên thấy Vệ Xuyên sững sờ xuất thần, không khỏi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Vệ Xuyên, ngươi làm sao?" Hạ Ngữ Yên thân thiết đi tới. "Ê, không có gì, mới vừa luyện đan ra một điểm sự cố." Vệ Xuyên thu hồi trong lòng vạn ngàn tâm tư, nỗ lực gượng cười nói. Nghe vậy, Hạ Ngữ Yên yên lòng đồng thời cũng không nghĩ nhiều. "Ngươi luyện đan dược gì a? Để ta xem một chút." Nàng nhìn Vệ Xuyên trong tay nhiệt tình buông thả đại bổ hoàn, một mặt vẻ tò mò. Thân là thần cảnh cường giả nàng, tựa hồ cũng không quen biết đan dược này. Lam Chỉ Nhi trên khuôn mặt xinh xắn cũng mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn dáng dấp, nàng cũng không quen biết. Đối với này, Vệ Xuyên ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao hai người này gái, có thể đều là thuần khiết độ mát điểm em gái, làm sao có khả năng nhận biết loại này không đứng đắn đan dược. Thấy Hạ Ngữ Yên đã đem tay duỗi tới, hắn liền vội vàng đem thu vào không gian chứa đồ bên trong. Món đồ này không thể để cho cô nàng này bắt được. Nếu như nàng sơ ý một chút cho bấm nát, tối ngày hôm nay có thể liền chơi vui rồi. Đương nhiên, này nhiệt tình buông thả đại bổ hoàn đối với hai vị này thần cảnh đại năng khả năng không gây nên hiệu quả. Nhưng này vừa vặn là bết bắt nhất. Dù sao liền coi như các nàng có thể chống lại đan dược này dược lực, cũng tất nhiên có thể nhận biết được đan dược này dược hiệu. Hạ Ngữ Yên cũng vẫn được, chủ yếu là Lam Chỉ Nhi. Nàng nếu như biết Vệ Xuyên luyện chế chính là loại đan dược này, vậy còn không coi Vệ Xuyên là thành một cái dâm ma. Mà nếu như đan dược hữu hiệu lời nói, đối với Vệ Xuyên tới nói cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Dù sao lấy bây giờ Hạ Ngữ Yên độ thiện cảm, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Mà Lam Chỉ Nhi nếu như nhân vì cái này bị Vệ Xuyên cho cái này, sợ là lòng giết người đều sẽ có. Nói chung đồ chơi này đối với tăng lên độ thiện cảm không có gì hay nơi. Cảm tình vẫn là chậm rãi bồi dưỡng tốt, một lần là xong không nhất định là chuyện tốt. Hơn nữa lấy hiện tại này thay đổi trong nháy mắt hình thức, ba người nếu như thật sự bị dược hiệu khống chế. Cánh cửa thế giới bên kia nếu như đột nhiên xuất hiện mấy cái thần cảnh cường giả, trực tiếp đem Lam Tinh giàn vật cái long trời lở đất. Đó mới là thật sự đại không nói gì sự kiện. Thấy Vệ Xuyên thu hồi đan dược, Hạ Ngữ Yên bĩu môi, chính muốn nói gì. Vệ Xuyên lại nói, được rồi, ta muốn làm chính sự đi tới. Nói, hắn thừa dịp Hạ Ngữ Yên không chú ý, trực tiếp đem kéo đi lại đây. Sau đó lại bất thình lình ở đối phương cái kia vô cùng mịn màng trên khuôn mặt xinh xắn nhẹ nhàng một nụ hôn. Lúc này mới nhẹ nhàng đi. Hạ Vũ Yên bị Vệ Xuyên đột nhiên tập kích khiến cho sững sờ. Phản ứng lại thời điểm, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt biến thành một cái quả táo đỏ. Lam Chỉ Nhi nghiêng đầu sang một bên, làm bộ không nhìn thấy, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vệ Xuyên trở lại trang viên, chuyện thứ nhất chính là cầm điện thoại di động lên, gọi nạ quả hạ rủ cổ điện thoại. Thời khắc này, tâm tình của hắn rất có vài phần thất vọng. Chỉ mong không phải nàng. Hắn âm thầm nghĩ. Chương 293, một cái không ít, tất cả đến đông đủ. Chỉ mong không phải nàng. Vệ Xuyên âm thầm nghĩ. Đô. 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 Điện thoại di động vang lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Thời khắc này, Vệ Xuyên trong lòng có một tia lo lắng. Hắn rất lo lắng cú điện thoại này không cách nào chuyển được. Cũng may, điện thoại vang lên bốn thanh qua đi, liền bị tiếp lên. Vệ. Vệ Xuyên quân. Đầu bên kia điện thoại, nạ quả hạ rủ cổ âm thanh mang theo kinh hỉ. Hừm, hạ rủ cổ tương. Vẫn chưa ngủ sao? Vệ Xuyên ôn nhu nói. Vẫn không có nha, Vệ Xuyên quân là muốn hạ rủ cổ sao? Nạ quả hạ rủ cổ âm thanh mang theo một tia mê hoặc. Vệ Xuyên trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp. Nữ tử này cùng hắn ở chung thời gian quá ngắn, đối với cái này đảo quốc em gái, hắn hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn là thật sự có điểm nắm không cho. Hừm, thật là chuyện gì đều không gạt được hạ rủ cổ tương đây, như vậy, hạ rủ cổ tương. Ngươi có nguyện ý hay không đến một chuyến hoa hạ quốc đây, ta lại có một ít tân tri thức, có thể chuyển thụ cho hạ rủ cổ tương nha. Vệ Xuyên dùng tùy ý giọng điệu nói rằng, trong lòng nhưng đang yên lặng cầu khẩn nạ qua hạ rủ cổ không muốn cự tuyệt. Mời đối phương đến hoa hạ, cũng coi như là một loại thăm dò. Nếu như đối phương từ chối, cái kia độ khả thi đem vô hạn tăng lớn. Nếu như nữ tử này đồng ý lời nói, Vệ Xuyên gặp mang theo nàng đến một chuyến vệ gia trang viên. Chính hắn nắm không cho, còn có Lam Chỉ Nhi cùng Tiểu Vũ. Có một số việc vẫn là biết rõ tốt hơn, bằng không, trong lòng đều sẽ có một cái mụ nọ. Nghĩ đến Tiểu Vũ, Vệ Xuyên trong mắt vẻ phức tạp càng hơn nhiều. Nếu như nạ qua hạ rủ cổ đúng là thiên yêu. Cái kia không lộn xộn à. Cũng may, đầu bên kia điện thoại nạ qua hạ rủ cổ hầu như không do dự, liền trực tiếp trả lời, ừm. Hạ Dụ Cổ cũng muốn Vệ Xuyên quân, như vậy, liền làm phiền Vệ Xuyên quân nha, Hạ Dụ Cổ vẫn như cũ sẽ là một cái học sinh tốt nha. Nàng âm thanh càng thêm mê hoặc. Có điều Vệ Xuyên giờ khắc này nhưng không có bất kỳ tà niệm, chỉ cảm thấy cả người lập tức ung dung thật nhiều. Từ phản ứng của đối phương đến xem, cái kia độ khả thi đã nhỏ đi rất nhiều. Đồng thời hắn lại nghĩ đến, hệ thống cho nạ qua Hạ Dụ Cổ thuần khiết độ cho điểm là 100. Hơn nữa khổng tức cung biệt thự đêm đó, hắn còn tự mình nghiệm chứng. Lấy hắn kinh nghiệm phong phú đến xem, tuyệt đối thật 100%. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, nạ quả hạ rủ cổ trên căn bản có thể bài trừ hiểm nghi. Nhưng nếu như không phải nàng lời nói, cái kia đan dược sự tình, lại giải thích thế nào đây? Suy nghĩ một chút, Vệ Xuyên rốt cục vẫn là không có ở trong điện thoại hỏi ra vấn đề này. Tất cả, chờ đối phương sau khi đến nói sau đi. Hai người lại rảnh hàn huyên một hồi. Sau khi, điện thoại cắt đứt. Bởi vì Vệ Xuyên hai ngày nay còn có chuyện khác muốn làm, hắn cùng nạ quả hạ rủ cổ ước định sau 3 ngày ở Ma Đô gặp lại. Cúp điện thoại sau, hắn liền trực tiếp tìm tới cha mẹ cùng Tiểu Vũ. Trước lúc này, hắn đã sớm thông báo ba người ở phòng khách chờ đợi. Xuyên Nhi a, mới vừa vậy rốt cuộc là cái thanh âm gì a, quái hù dọa. Mẫu thân Hà Tú Dung nội vã cuống cuồng nói. Trở về hai ngày nay, Vệ Xuyên đã hướng về nhị lao tiết lộ một ít chuyện. Vì lẽ đó bọn họ giờ khắc này cũng vẫn toàn chấn định. Mẹ, hết rồi lại nói cho ngươi, hiện tại. Trước tiên đi với ta Ma Đô, các ngươi trước tiên ở nơi đó trên một quãng thời gian. Vệ Xuyên nói. Nói xong, hắn cũng không giống nhau, không chờ nhị lao có phản ứng. Trực tiếp mang theo bọn họ hướng về Ma Đô bay đi. Cho tới Tiểu Vũ, nàng hiện tại có thánh cảnh thực lực, đã có thể phi hành. Vệ Xuyên ở thu được cường hóa thẻ đạo cụ ngày thứ hai, liền hướng về nhị lão biểu diễn phi thiên bản lĩnh, mà mang theo bọn họ trải nghiệm một cái. Vì lẽ đó giờ khắc này, hai trên khuôn mặt già nua ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, cũng không có cái gì hắn phản ứng. Cường hóa thẻ là có thể đối với trí thân sử dụng. Hắn lúc đó liền đối với cha mẹ các tiến hành rồi 10 lần cường hóa, để bọn họ đạt đến bán thánh cảnh. Hiện tại thời gian đã qua 3 ngày, mỗi người lại có 3 lần cường hóa cơ hội. Vệ Xuyên trực tiếp móc ra 9 tấm cường hóa thẻ. Vì là ba người cấp tiến hành rồi 3 lần cường hóa, cha mẹ trực tiếp đột phá đến thánh cảnh, mà Tiểu Vũ vẫn như cũng là thánh cảnh sơ kỳ. Sự thực quả nhiên như Vệ Xuyên suy nghĩ như vậy, thực lực đến thánh cảnh sau khi muốn lại lần nữa tăng lên, tiêu hao cường hóa số lần rõ ràng tăng nhanh. Vệ Xuyên mang theo ba người một đường nhanh như chớp, không tới 10 phút liền đã tới Ma Đô khổng tức cùng biệt tự. Liếc nhìn thời gian, mới 3 giờ sáng. Sau khi, hắn cùng cha mẹ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giải thích một phen. Sợ nhị lao lo lắng, hắn cũng không có đem tình huống nói tới quá nghiêm trọng. Lại sau đó, Vệ Xuyên liền sắp xếp bọn họ tiếp tục nghỉ ngơi. 6. Sáng sớm 8 giờ, Khổng Tước cung biệt thự đã náo nhiệt lên. Lâm Thu Uyển, Lục Thi Kỳ, A Mỹ Cắt Đờ Dìn, Tần Khả Nhi, Dương Thiến, Tô Nhược Tuyết, Lý Vi Vi đang ở Ma Đô chúng nữ một cái không ít, tất cả đến đông đủ. Chương 294, có lẽ có văn kiện. Vệ Xuyên cha mẹ lại thấy đến chúng nữ sau khi, tự nhiên là cười đến không ngậm mồm vào được. Bọn họ biết, con trai của chính mình bây giờ có một phen kỳ ngộ, đã không còn là một người bình thường. Tuy rằng tất cả những thứ này rất khó mà tin nổi, nhưng sự thực chính là như vậy, không cho phép bọn họ không tin. Vì lẽ đó, bọn họ lại thấy đến chúng nữ thời điểm, tuy rằng giật mình, nhưng cũng hoàn toàn có thể tiếp thu, cũng yên lặng thế con trai của chính mình cao hứng. Nếu nhi tử không phải người bình thường, vậy dĩ nhiên không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn để ràng buộc hắn. Mà chúng nữ lại thấy đến nhị lao cái kia nhiệt tình vô cùng thái độ sau khi, tự nhiên cũng là vui mừng không ngớt. Đến đây, các nàng đối với Vệ Xuyên cảm tình, rốt cục có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cùng lúc đó, Vệ Xuyên trong đầu vang lên liên tiếp tiếng nhắc nhở. Keng. Đo lường đến Lâm Thu Huyền đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Khen thưởng, cường hóa điểm 50.000 điểm. Khen thưởng, may mắn nhận thưởng 20 lần. Khen thưởng, bản mệnh chí bảo Trảm Hồn thăng cấp cơ hội 1 lần. Keng. Đo lường đến Lục Thi Kỳ đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Khen thưởng, cường hóa điểm 50.000 điểm. Khen thưởng, may mắn nhận thưởng 20 lần. Khen thưởng, bản mệnh chí bảo Trảm Hồn thăng cấp cơ hội 1 lần. Keng. Đo lường đến Tô Nhược Tuyết đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Khen thưởng, cường hóa điểm 50.000 điểm. Khen thưởng, may mắn nhận thưởng 20 lần. Khen thưởng, hỗn độn thể thăng cấp cơ hội 1 lần. Keng. Đo lường đến Dương Tiến đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Khen thưởng, cường hóa điểm 50.000 điểm. Khen thưởng, may mắn nhận thưởng 20 lần. Khen thưởng, hỗn độn thể thăng cấp cơ hội 1 lần. Rốt cục, âm thanh gợi ý của hệ thống đình chỉ lại. Lâm Thu Uyển, Lục Thi Kỳ, Dương Tiến, Tô Nhược Tuyết 4 người độ thiện cảm trực tiếp đột phá 100 điểm. Vệ Xuyên một lần thu được 20 vạn cường hóa điểm, 80 thứ may mắn nhận thưởng. Hắn rốt cục có thể mang thực lực tăng lên tới thần cảnh. Đến đây, ở đây chúng nữ bên trong cũng chỉ còn sót lại Tần Khả Nhi độ thiện cảm vẫn như cũ dừng lại ở 99 điểm. Vệ Xuyên đối với này cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn biết, chính mình đối với Tần Khả Nhi quan tâm vẫn là thiếu, sau đó còn phải nhiều bù đắp bù đắp. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là hắn cùng Tần Khả Nhi trong lúc đó thiếu ít một chút ghi lòng tạc dạ trải qua, hay là nên đánh cái thời gian gặp gỡ Khả Nhi cha mẹ. Vệ Xuyên yên lặng nghĩ. Cũng trong lúc đó, Lam Tinh tập đoàn tổng bộ nhà lớn, một gian rộng rãi sáng sủa phòng họp bên trong, đang tiến hành một hồi hội nghị trọng yếu. Ngoại trừ Lam Tinh tập đoàn một đám cao quản toàn bộ đến đông đủ ở ngoài, Cố Thiên Tuyết, Lục Tinh Thần cùng với mới vừa từ nước ngoài trở về Trần Thiên Khải cũng toàn bộ ở đây. Lấy bây giờ Lam Tinh tập đoàn ở trên thế giới sức ảnh hưởng, đang ngồi mỗi người, thân phận địa vị đều không ở một cái quốc gia nguyên thủ bên dưới. Điên tổng, lượng tử máy tính hạng mục do ngươi toàn quyền phụ trách, hiện tại tiến triển làm sao? Cố Thiên Tuyết điểm danh nói. Bị điểm tên Điên tổng là một vị tóc ngắn trí tuệ mỹ nữ, chính là Nguyên Lâm Đức thời đại tổng giám đốc Điền Hàm Hàm. Nàng đã từng là siêu cấp tin hạng mục người tổng phụ trách, bây giờ ở Lam Tinh tập đoàn địa vị chỉ đứng sau Vệ Xuyên ba cái trợ thủ. Hồi tưởng tổng, hiện nay lượng tử máy tính nghiệm chứng kỳ đã làm đi ra, các hạng kiểm tra đều đạt đến tiêu chuẩn, rất nhanh liền sẽ bắt đầu quy mô nhỏ sản xuất đại trà. Điền Hàm Hàm trả lời rất ngắn gọn. Nàng có thể thấy, ngày hôm nay tập đoàn ba đại tổng giám đốc khuôn mặt đều nghiêm túc dị thường, liền mang theo toàn bộ hội nghị bầu không khí đều có chút sốt sắng. Cố Thiên Tuyết khẽ gật đầu. Sau khi nàng lại đưa mắt rơi vào một người đàn ông tuổi trung niên. Không giống nhau, không chờ nàng mở miệng, người đàn ông trung niên lập tức đứng lên nói, "Cố tổng, siêu cấp vật liệu phương diện hiện nay tiến triển thuận lợi, đã thực hiện quy mô lớn sản xuất đại trà, đương nhiên, dựa theo ngài cùng Vệ tổng dặn dò, chúng ta toàn bộ ưu tiên sinh sản quân sự công dụng to lớn vật liệu, ngài đặc biệt bản giao đánh số vì là 9527 phản thân thể vật liệu chúng ta cũng sinh sản một chút." "Ừm, rất tốt." Cố Thiên Tuyết thỏa mãn gật đầu. Lập tức, nàng lại đưa mắt rơi vào một vị tóc trắng xóa người đàn ông trung niên. "Đúng." Tên nam tử này xem khuôn mặt không tới 40 tuổi, có thể đã là tóc trắng thơ. Người này tên là Thẩm Gia Hảo, chính là Lam Tinh khoa học kỹ thuật thủ tịch sinh vật khoa học kỹ thuật đại lão. Mấy tháng trước, Vệ Xuyên đã từng tao ngộ ám dạ liên minh 4 cái con rối sát thủ ám sát. Hắn đem con rối sát thủ sau khi đánh bại, đem giao cho Lam Tinh khoa học kỹ thuật làm nghiên cứu. Lúc đó hắn còn tự mình đến Lam Tinh khoa học kỹ thuật tổng bộ tham quan một phen. Cùng này Thẩm Gia Hảo từng có gặp mặt một lần. "Thẩm tiên sinh, liên quan với số 1 dược tề nghiên cứu, hiện nay có tiến triển sao?" Cố Thiên Tuyết nói. Ám dạ liên minh thần bí dược tề ở Lam Tinh khoa học kỹ thuật bên trong bị mệnh danh là số 1 dược tề. Nghe vậy, Thẩm Gia Hảo vi vi thi lễ. "Cố tổng, ngài nên đã biết, số 1 dược tề thực là một loại virus, nhằm vào loại vi khuẩn này vật xin phòng bệnh, hiện nay đã thông qua 2 kỳ lâm sàng thí nghiệm, hiệu quả khá là lý tưởng, thế nhưng đối với đã cảm hóa loại vi khuẩn này cá thể, rất đáng tiếc, hiện nay chúng ta vẫn như cũ bó tay toàn tập." Thẩm Gia Hảo mang theo xin lỗi nói. Nghe hắn nói như vậy, Cố Thiên Tuyết không chỉ không có thất vọng, trên mặt trái lại có vẻ vui mừng lẻ qua. Trước lúc này, Vệ Xuyên đã từng nhiều lần hỏi liên quan với số 1 dược tề nghiên cứu tiến triển. Đáng tiếc Lam Tinh khoa học kỹ thuật bên này, nhưng vẫn không tiến triển chút nào. khiến cho nàng đều thật không tiện. Bây giờ, tuy rằng vẫn như cũ không thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, nhưng vắc xin phòng bệnh nghiên cứu phát minh thành công, cũng coi như một cái trọng đại đột phá. Nàng đối với chính mình lão bản cuối cùng cũng coi như cũng có thể có cái bàn giao. Sau khi ba cái trợ thủ rồi hướng tập đoàn các hạng công việc tiến hành rồi một phen đốc thúc, vưu cường điệu các đại Arsenal xây dựng cấp bách. Ở như vậy không khí sốt sáng dưới, tập đoàn Tam Đại tổng giám đốc làm ra như vậy an bài. Ở đây sở hữu cao quản đều có một loại mưa gió nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên bọn họ trong lòng. Nhưng mà bây giờ thế giới khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Nguy cơ đến từ đâu? Đây là chôn giấu ở tất cả mọi người đáy lòng nghi vấn. Trận này hội nghị đầy đủ tiến hành rồi 2 giờ, tan họp thời điểm đã tới gần buổi trưa lúc tan việc. Cố Thiên Tuyết cùng Điền Hàm Hàm song song đi ra phòng họp. Hàm Hàm, buổi trưa muốn đi ra ngoài ăn cơm không? Lão bản Lăng Vân hội sở ngươi đi qua không? Nơi đó món ăn mùi vị vô cùng tốt. Cố Thiên Tuyết đề nghị. Trải qua một quãng thời gian ở chung, công tác sau khi, hai người ngầm cũng đã là bạn rất thân. Lần sau đi. Thiên Tuyết, ta ngày hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Điền Hàm Hàm khổ sở nói. Nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ, đồng thời cũng là một cái công tác của nhân. Ngày. Vậy cũng tốt. Vậy ta cũng không đi, ngược lại nơi đó cũng là so với công ty nhà hàng dễ ăn một chút điểm. Nhắc đến ăn, Cố Thiên Tuyết đột nhiên lại nghĩ đến Vệ Xuyên. Vừa nghĩ tới Khổng Tức Cung biệt thự cái kia đốn bữa tối. Nàng liên chảy nước miếng. Hàm Hàm, ta đã nói với ngươi à, ông chủ chúng ta làm món ăn đó mới là thật sự ăn ngon, ăn hắn làm món ăn, ta cảm thấy đến à, thế gian này lại không gì khác mỹ vị. Cố Thiên Tuyết nuốt nước miếng nói. Nhắc tới Vệ Xuyên, Điền Hàm Hàm trong mắt lóe ra một vẻ sùng bái. Xem lão bản nam nhân như vậy, lại vẫn gặp nấu ăn. Nàng lẩm bẩm nói. Đâu chỉ là gặp à, tài nấu nướng của hắn quả thực tuyệt, dù cho là thần hào khách sạn thủ tịch bếp trưởng, với hắn so với chủ nghệ lời nói, vậy cũng là cái đệ đệ nha. Cố Thiên Tuyết đồng dạng một mặt sùng bái. Ồ, cái kia. Vậy ngươi lần sau kêu lên ta. Điền Hàm Hàm nói. Đối với Vệ Xuyên, trong lòng nàng cũng có một tia ngóng trông. Được rồi Thiên Tuyết, ta về chuyến văn phòng, còn có mấy cái văn kiện chờ ta ký tên đây, một hồi chúng ta nhà hàng thấy. Hừm, vậy được, ta đi nhà hàng chờ ngươi. Điền Hàm Hàm trở lại văn phòng. Trên bàn đống văn kiện tích như núi, rồi lại bày ra đến chỉnh tề. Nàng từ những văn kiện này bên trong chuẩn xác tìm ra vài phần cần gấp xử lý, cũng cẩn thận xem lên. Lúc này, bên tay phải điện thoại vang lên, là thư ký của nàng. Điền tổng, sinh vật khoa học kỹ thuật Thẩm tiên sinh có chuyện tìm ngươi, xin hỏi ngài hiện tại có được hay không? Thẩm gia hảo. Hắn tìm ta có chuyện gì? Điền Hàm Hàm lông mày hơi nhíu lại. Cái này, hắn nói phải ngay mặt cùng ngài đàm luận. Ồ, cái kia để hắn vào đi. Thẩm gia hảo thành tựu sinh vật khoa học kỹ thuật thủ tịch nhà khoa học, ở Lam Tinh tập đoàn địa vị đồng dạng không thấp. Điền Hàm Hàm cùng đối phương tuy rằng không có công tác trên lui tới, nhưng thành tựu đồng sự, đối phương vào lúc này tìm tới nàng, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Không lâu, tóc trắng phơ Thẩm gia hảo cầm trong tay một phần văn kiện đi vào phòng làm việc của nàng. Điền tổng, nhanh nghỉ làm rồi còn tới quấy rầy ngươi, thực sự xin lỗi. Thẩm gia hảo một mặt tay nấy. Ồ, không có không có. Thẩm tiên sinh mời ngồi. Điền Hàm Hàm từ trên ghế làm việc đứng dậy, dẫn đối phương ở bên cạnh bên bàn trà ngồi xuống. Là như vậy, nơi này có một phần trọng yếu văn kiện, là Vệ tổng tự mình nhờ ta giao cho ngươi. Vừa mới ngồi xuống, Thẩm gia hảo liền đem một phần văn kiện đưa tới Điền Hàm Hàm trong tay. Vệ tổng tự mình nhường ngươi giao cho ta. Điền Hàm Hàm trên mặt né qua một vẻ kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là trịnh trọng tiếp nhận văn kiện. Nhưng mà, khi nàng mở ra phần này văn kiện thời điểm, trên mặt vẻ trịnh trọng biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại kinh ngạc. Cái gọi là văn kiện, dĩ nhiên là trống rỗng. Chương 295, tương kế tự kế. Thẩm tiên sinh, ngươi có phải là nắm sai rồi? A. Điền Hàm Hàm một câu nói còn chưa nói hết, một cái châm đồng liền chuẩn xác cắm ở nàng cổ bên trên. Nàng chỉ kịp phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sau khi, cả người liền sủi lơ ở trên ghế salon. Biến cố chỉ phát sinh trong nháy mắt, không có ai biết nàng tao nộ. Rất tốt, lại gieo xuống một viên trọng yếu hạt giống, tiếp đó, liền đến phiên cái kia ba vị. Thẩm gia hảo lẩm bẩm lồ bầu. Hắn rút ra ống tiêm, đồng thời rất chăm chú cất đi. Sau khi, liền như vô sự đi ra Điền Hàm Hàm văn phòng. Đương nhiên, trước khi đi, hắn thuận tiện mang đi phần kia trống không văn kiện. Không lâu sau đó, Điền Hàm Hàm mơ màng tỉnh lại. Là quá mệt sao? Mới vừa dĩ nhiên ngủ, cái cổ làm sao có chút đau? Bị sái cổ sao? Nàng tự lẩm bẩm, tựa hồ đã quên mới vừa Thẩm gia hảo đến. Ngoài ra, tất cả bình thường. Nhưng mà này chung quy chỉ là giả tạo. Giờ khắc này, ngoại trừ Vệ Xuyên ba cái trợ thủ ở ngoài, Lam Tinh tập đoàn toàn bộ tầng quản lý đã toàn bộ bị trồng mầm mống xuống. Ở bên ngoài, Lam Tinh tập đoàn vẫn như cũ đang vì Vệ Xuyên phục vụ. Tập đoàn trên dưới cũng vẫn như cũ dựa theo chỉ thị của hắn làm toàn diện chiến tranh chuẩn bị. Nhưng mà, chân chính đến thời khắc mấu chốt, nó gặp không chút do dự quay giáo một đòn. Đối với này, Vệ Xuyên ba cái trợ thủ cũng không biết chuyện. Bọn họ chung quy cũng chỉ là người bình thường. Mà Vệ Xuyên chính mình, đương nhiên càng thêm không thể biết. Nếu như tình thế dựa theo như vậy tiếp tục phát triển, Lam Tinh tập đoàn, cái này Vệ Xuyên một tay chế tạo ra đến thế lực bá chủ, cuối cùng không chỉ không thể giúp đến hắn, trái lại còn có thể chia làm Lam Tinh trên một viên bom hẹn giờ. Nhưng mà mọi việc tốt quá hóa dở. Thẩm gia hảo ở cho Điền Hàm Hàm tiêm vào dược tề sau khi, tựa hồ cũng không tính liền như vậy thu tay lại. Một bên khác, Khổng Tước cung biệt thự. Ngoại trừ Tần Khả Nhi bị Vệ Xuyên lưu lại tiếp tục bồi dưỡng cảm tình ở ngoài, hắn chúng nữ ở đây đợi sau một ngày liền ai về nhà lấy. Có điều Vệ Xuyên hiện tại cũng không có cùng với Tần Khả Nhi. Giờ khắc này một mình hắn ở tại gian phòng, kiểm kê cái ngày hôm nay thu hoạch. Hắn ngày hôm nay thu hoạch trước nay chưa từng có phong phú. Ngoại trừ bắt đầu 20 vạn cường hóa điểm ở ngoài, hắn lại dùng cái kia lời nói dối có thiện ý để bốn nữ độ thiện cảm toàn bộ đột phá cực hạn. Ngoài ngạch thu được 80.000 điểm cường hóa điểm. Hệ thống, ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu cường hóa điểm? Vệ Xuyên cùng hệ thống giao lưu lên. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 3.071-29 điểm, có hay không tiến hành cường hóa? Cho ta đem thể chất cùng tinh thần đều cường hóa trí thần cảnh. Keng. Cường hóa bắt đầu. Trước mặt tiến độ 10%. Trước mặt tiến độ 25%. Lần này do thánh cảnh đột phá đạo thần cảnh cường hóa dĩ nhiên không phải trong nháy mắt hoàn thành, mà là như lần đầu trói chặt hệ thống lúc như thế, xuất hiện một cái đường tiến độ. Ở trong quá trình này, Vệ Xuyên thân thể, bao quát đại não đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời. Hắn lúc này, toàn thân bị một đoàn nhu hòa hào quang màu vàng bao phủ. Y dị phục trên người ở cường hóa bắt đầu trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành cho tẫn. Mắt thấy tình cảnh này, Vệ Xuyên trong lòng thầm hô may mắn. May mà không có lựa chọn ở trước mặt mọi người trực tiếp cường hóa, nếu không thì, tất nhiên chỉnh đến phi thường lúng túng. Cường hóa kéo dài tiến hành. Từng tiếng một hắc khí từ trong cơ thể hắn tản ra, lại gặp đến chu vi hào quang màu vàng sau khi, rất nhanh liền bị bốc hơi lên hầu như không còn. Đồng thời, vào đúng lúc này, hắn đại lao cũng biến thành trước nay chưa từng có không minh. Âm thanh gợi ý của hệ thống kéo dài vang lên. Trước mặt tiến độ 80%, trước mặt tiến độ 99%. Ken, cường hóa hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá thần cảnh, thu được vô cấu thân thể, vô tận tuổi thọ. Nghe được cái này tiếng nhắc nhở, suýt chút nữa không hưng phấn đến mất đi. Vô cấu thân thể cái gì ngược lại cũng dễ nói. Này vô tận tuổi thọ liền như phê a. Có thể nói đột phá thần cảnh sau khi, liền triệt để thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Này thay đổi ai, ai cũng đến hưng phấn chết đi. Đương nhiên, nói triệt để thoát khỏi sinh lão bệnh tử ngược lại cũng không chính xác. Coi như có vô tận tuổi thọ, chính mình nếu như không đủ cường lời nói, vẫn có khả năng bị người đánh chết. Vì lẽ đó vẫn là cần phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Không biết sẽ có hay không có thiên kiếp cái gì đây. Trong tiểu thuyết không đều như vậy viết sao? Dù sao vô tận tuổi thọ, thực sự là quá bờ UG một điểm. Vệ Xuyên âm thầm nghĩ. Nhưng mà một giây sau, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, lông mày cũng sâu sắc nhăn lại. Nhưng lập tức, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lông mày giãn ra đồng thời, hắn tự lẩm bẩm, dĩ nhiên đối với trợ thủ của ta động thủ sao? Cũng được, cái kia liền tới cái tương kế tự kế. Chương 296, thần bí khách tới. Lam Tinh khoa học kỹ thuật bên kia, Thẩm Gia Hào ở đối với Điền Hàm Hàm động thủ sau khi, lại tìm tới Lục Tinh Thần. Bởi vì hệ thống quan hệ, Vệ Xuyên cùng ba tên trợ thủ thời khắc duy trì về mặt tâm linh liên hệ. Đối phương ở đối với Lục Tinh Thần động thủ trong nháy mắt, Vệ Xuyên liền có cảm ứng. Trong nháy mắt biết rồi phát sinh ở Lục Tinh Thần trên người tất cả. Điểm này, là Thiên Yêu bất luận làm sao cũng không thể nghĩ đến. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, Vệ Xuyên ba cái trợ thủ đều chỉ là người bình thường. Duy nhất cả người không giống chính là bọn họ đặc biệt được Vệ Xuyên coi trọng. Ai sẽ nghĩ tới bọn họ cùng Vệ Xuyên trong lúc đó, còn tồn tại như vậy huyền diệu khó hiểu tâm linh cảm ứng. Đương nhiên, Vệ Xuyên cũng không cho là cái kia xuống tay với Lục Tinh Thần tồn tại chính là Thiên Yêu bản thân. Lấy đối phương cái kia cẩn thận tính cách, không thể tự mình tới làm những chuyện này. Liền giống như Lữ San San, đối với Lục Tinh Thần động thủ người nên cũng chỉ là một con rối mà thôi. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên quyết định tương kế tự kế, trước tiên không đúng Lục Tinh Thần sử dụng khỏe mạnh thẻ, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Có thể câu đến cái kia cá lớn tốt nhất, câu không tới, hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Đột phá thần cảnh sau khi, lực lượng tinh thần của hắn đã cường đại đến tột đỉnh. Sau đó, hắn sẽ 24 giờ không gián đoạn giám thị Lam Tinh tập đoàn tất cả mọi người nhất cử nhất động. Trong lòng lấy chắc chủ ý sau khi, Vệ Xuyên lại tiến hành rồi một làn sóng may mắn nhận thưởng. Lần này, hắn có tới hơn 80 thứ nhận thưởng cơ hội. Đem sở hữu nhận thưởng số lần dùng hết, hắn tổng cộng thu được tháng 6 năm 28 tấm cường hóa thẻ, 35 tấm khỏe mạnh thẻ, thủy tinh lưu ly ủn trả màn mặt dây chuyền 4 viên. Ngoài ra, còn có một chút khoa học kỹ thuật loại phần thưởng. Này bên trong, một cái tên là không gian khoa học kỹ thuật tường giải phần thưởng gây nên hắn cực kỳ hương thịnh hứng thú. Trong này, dĩ nhiên có liên quan với không gian khúc xuất động cơ tài liệu cặn kẽ. Nhìn thấy cái này, Vệ Xuyên suýt chút nữa không ngoác mồm kinh ngạc. Nói đơn giản, món đồ này chính là mượn không gian khúc xuất ở trong vũ trụ nhanh chóng đi động cơ, thông qua loại này thủ xảo biện pháp, phi thuyền vũ trụ đi tốc độ thậm chí có thể xa xa vượt qua tốc độ ánh sáng. Lấy Lam Tinh hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, loại kỹ thuật này cũng chỉ có thể xuất hiện ở khoa huyễn điện ảnh bên trong. Nhưng mà, này còn chưa là nhất làm cho Vệ Xuyên khiếp sợ. Làm hắn khiếp sợ nhất là một loại gọi là cổng sao không gian truyền tống kỹ thuật. Loại kỹ thuật này còn có một cái Vệ Xuyên tên quen thuộc, cánh cửa thế giới. Cánh cửa thế giới, hay hoặc là nói lỗ sâu, cổng sao. Nó không riêng có thể tự nhiên hình thành, còn có thể người là chế tạo ra. Đây là cần muốn như thế nào sức mạnh to lớn a? Như vậy, Cửu Long Sơn cánh cửa thế giới là tự nhiên hình thành đây, còn là người làm chế tạo đây. Vũ trụ lớn như vậy, nhưng vừa vặn ở Lam Tinh bên trên xuất hiện một thế giới cánh cổng. Không ở trong vũ trụ, cũng không ở dưới lòng đất, mà là vừa vặn ở mặt đất. Nếu như nói những thứ này đều là trùng hợp, vậy cũng quá khéo một điểm. Có thể nói, như vậy xác suất vô hạn tiếp cận linh. Xem ra Lam Tinh trên cánh cửa thế giới tất nhiên là người làm, như vậy dị thế giới những tên kia tại sao muốn như thế chấp nhất cùng Lam Tinh không qua được đây? Ở tại thế giới của chính mình bên trong không tốt sao? Vệ Xuyên tự lẩm bẩm. Lúc này, cửa phòng khép hở ở ngoài vang lên Tần Khả Nhi âm thanh. Vệ Xuyên ca ca, ta có thể vào không? Ê! Khả Nhi ngươi chờ một chút, ta không mặc quần áo. Vệ Xuyên một bên vội vàng từ không gian chứa đồ lấy ra quần áo, một bên trả lời. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, môn cũng đã bị đẩy ra. A! Vệ Xuyên ca ca không mặc quần áo a. Xin lỗi, Khả Nhi mới vừa không có nghe rõ. Tần Khả Nhi đi vào trong phòng, lại lập tức đem cửa phòng khóa kín. Mà khi nàng xoay người lại nhìn về phía Vệ Xuyên thời điểm, cả người lập tức liền ngây dại. Nàng mím mím miệng nhỏ, không kìm lòng được nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. "Vệ Xuyên ca ca, ngươi, ngươi đây cũng quá mê hoặc chứ?" Tần Khả Nhi si ngốc nói. Nói chuyện đồng thời, nàng đã không kìm lòng được bước ra bước liên tục, xem Vệ Xuyên chân thành đi tới. Thiếu nữ vóc người cao gầy, dáng người huyền chuyển, mỗi bước ra một bước đều mang theo một loại kinh tâm động phách mỹ. "Khả Nhi, ngươi cũng rất mê hoặc." Vệ Xuyên thành thực nói. "Hừ, ta mới không tin đây, Vệ Xuyên ca ca nếu như cảm thấy cho ta mê hoặc lời nói, vậy ngày hôm nay tại sao chỉ cần đem ta đã quên?" Tần Khả Nhi u uất nói. Nói chuyện đồng thời, nàng đã duỗi ra thiên thiên tay ngọc, ở Vệ Xuyên cái kia rắn chắc trên lồng ngực nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên. "Ngạch, hiện tại không phải còn lại một mình ngươi sao?" Vệ Xuyên ôn nhu nói. Thấy mỹ nhân như vậy, hắn cũng không có ý định nét mực. Nhưng mà, ngay ở hắn đưa tay phải đem kéo vào trong ngực thời điểm, Tần Khả Nhi nhưng ngồi xổm xuống thân thể. Trong phòng ngủ nhiệt độ vào đúng lúc này từ từ tăng lên trên. Không lâu sau đó, Tần Khả Nhi như khóc như kể âm thanh liền vang lên. Như vậy, thời gian nhoáng lên liền đã qua 2 giờ. Mỹ nhân ngã mặt ở trong ngực của nam nhân, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng si mê. Mặc dù như thế, cái kia 99 điểm độ thiện cảm, nhưng là không hề động một chút nào. "Vệ Xuyên ca ca, ngày mốt ta liền nghỉ, ngươi có thể theo ta về chuyến quê nhà sao? Ta nghĩ để ba ba mụ mụ gặp gỡ ngươi." Tần Khả Nhi ôn nhu nói. Nghe vậy, Vệ Xuyên giơ tay liếc nhìn thời gian. "Hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta hiện tại trở về. Bây giờ, cánh cửa thế giới đã mở ra." Vệ Xuyên thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, thời gian chính là sinh mạng, không cho phép hắn có chốc lát trì hoãn. "A, hiện tại sao?" "Ừm, liền hiện tại." Vệ Xuyên nói, đã vươn mình mà lên. Cũng trong lúc đó, Vệ gia trang viên. Trong bóng đêm, lạnh lẽo gió lạnh dưới. Bắt đầu mùa đông tới nay, trận tuyết lớn đầu tiên bay tán loạn mà xuống, toàn bộ đỉnh bằng sơn bị tuyết động bao trùm. Trong ngày thường bọ kêu chim hót lại không nghe được một tia, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đóng băng, một bộ rét lạnh sắp tới khí tượng. Thế gian hết thảy đều rơi vào tĩnh mịch. Chỉ có cái kia hơn 100 km ở ngoài Cửu Long Sơn rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nơi đó chiến hỏa bay tán loạn, con rối đại quân thi thể đã chồng chất như núi. Tầm mắt di động lên. Ở trên không trung 10.000m bên trên, ở Cửu Long Sơn cùng Vệ gia trang viên trong lúc đó một vị trí nào đó. Bay xuống hoa tuyết không tên hình thành một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy dường như lốc xoáy bình thường cao tốc xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Mãi đến tận cuối cùng, trên trời mây đen cũng bị cuốn vào bên trong, trên đất tuyết động dĩ nhiên cũng nhấc lên khỏi mặt đất, theo vòng xoáy cao tốc xoay tròn lên. Không tới một phút thời gian, đạo này lốc xoáy càng nhưng đã nối liền trời đất. Đùng đùng đùng. Bị kinh phong cuốn vào bên trong mây đen thả ra con đường thô to tia chớp. Ào ào ào. Cao tốc xoay tròn kinh phong dẫn tới không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Như vậy kinh thiên khí tượng, nếu để cho một người bình thường nhìn thấy, sợ là muốn sợ đến run chân. "Chỉ Nhi, ta hẳn là không tới chậm chứ?" Không có dấu hiệu nào, vòng xoáy bên trong càng đột nhiên truyền ra thanh âm của một nam nhân. Chương 297, là địch hay bạn? "Linh Tước, thật không nghĩ đến ngươi sẽ xuất hiện tại đây bên trong." Lam Chỉ Nhi mở mịt bình thản âm thanh ở trong hư không vang lên. Một giây sau, nàng cùng Hạ Ngữ Yên đã xuất hiện ở vòng xoáy ở ngoài. "Nơi này cũng là cố hương của ta, mặc kệ thế nào, ta đều nên trở về." Thanh âm của nam nhân lại vang lên. Cũng trong lúc đó, nối liền trời đất to lớn vòng xoáy trong nháy mắt dừng lại. Hoa tuyết rơi vào mặt đất, ở bình định trên núi chồng chất thành một tòa núi tuyết. Đồng thời, trong trời cao, một cái nam tử bóng người hiện lộ mà ra. Người này mày kiếm mắt sao, tóc dài xõa vai, một bộ đồng bệnh xuất trần cổ trang trang phục. "Ừm, cũng tốt." Lam Chỉ Nhi không có vấn đề nói. "Cái gì? Lần này dị giới xâm lấn, ngươi tuy rằng không gây nên then chốt tác dụng, nhưng nếu đến rồi, vậy cũng đừng nhàn rỗi." Lam Chỉ Nhi lại nói. "Hừm, ta chút bản lĩnh này, cùng Chỉ Nhi so ra, tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể, nhưng có thể đối với việc này tận một điểm sức mọn, trong lòng ta cũng có thể an tâm mấy phần." Tên là Linh Tức nam tử một mặt ôn hòa mỉm cười. Tuy rằng cảm thấy đến Lam Chỉ Nhi trong giọng nói mơ hồ có đối với mình xem thường, đối với loại này xem thường, hắn cũng có bất mãn. Nhưng ở bên ngoài, hắn nhưng một điểm đều không có biểu hiện ra. "Ngươi tinh thông pháp tắc không gian, đối với này sắp mở ra cánh cửa không gian, ngươi có thể có biện pháp gì?" Lam Chỉ Nhi dò hỏi. Nghe vậy, Linh Tước xoay người, đưa mắt rơi vào Cửu Long Sơn phương hướng. Giờ khắc này, Cửu Long bên dưới ngọn núi đã người đông như mắc gửi. Những người này đến từ các nơi trên thế giới, đều không ngoại lệ, tất cả đều là người tu hành. Này bên trong, thực lực kém cỏi nhất cũng có tiên thiên cảnh đại viên mãn thực lực, mà thực lực mạnh nhất mấy vị đã là thánh cảnh đại viên mãn. Trong những người này, có một nửa đều là đến từ Hoa Hạ quốc các đại lãnh đời gia tộc. Cánh cửa thế giới mở ra trong nháy mắt. đang ở bí cảnh bên trong lãnh đời gia tộc tuổi trẻ thiên tiêu. Có một cái toán một cái, toàn bộ bị che ngập bầu trời dị giới con rối đại quân quần đầu mà chết. Duy nhất có thể may mắn thoát khỏi, cũng chỉ có Diệp gia 10 vị thiên tiêu. Bởi vì bị Vệ Xuyên đánh cho tàn phế, bọn họ không có thể đi vào đến bí cảnh. Trái lại là nhân họa đắc phúc, tránh được một hồi tử kiếp. Cửu Long Sơn phát sinh khổng lồ như thế biến cố, toàn các nơi trên thế giới người tu hành ngay lập tức được tin tức. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này bí cảnh mở ra quy mô trước này chưa từng có. Đối với thánh cảnh trở xuống người tu hành tới nói, này không thể nghi ngờ là một tai nạn. Mà đối với một ít thánh cảnh cường giả tới nói, bọn họ cho rằng đây là một phần trước nay chưa từng có cơ duyên. Liền, toàn thế giới. Sở Hưu tự nhận là có thực lực ở trận này bí cảnh thịnh yến bên trong chia một chén canh người tu hành, đều nghe tiếng mà tới. Đương nhiên, bởi vì đây là ở Hoa Hạ cảnh nội, bọn họ có thể đến người tới chỗ này mới khá là có hạn. Mà Hoa Hạ quốc các đại lãnh đời gia tộc thì lại không giống nhau. Lần này, các gia tộc lớn tiên tiên cảnh đại viên mãn trở lên cao thủ hầu như dốc hết toàn lực. Thanh thế chi hùng vĩ, trước này chưa từng có. Mặc kệ là Hoa Hạ quốc võ giả, vẫn là nước ngoài người tu hành. Tới nơi này trước, mỗi người đều thỏa thuê mãn nguyện. Mà khi bọn họ tiến vào bí cảnh, nhìn thấy cái kia che ngập bầu trời con rối đại quân sau khi, tất cả mọi người đều há hốc mồm, chấn kinh rồi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, đó là một luồng sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà đang nhìn đến cùng con rối đại quân tác chiến 29 tên siêu cấp vệ sĩ sau khi, bọn họ càng là khiếp sợ đến tột đỉnh. Càng là những người bạn bè nước ngoài, từng cái càng là cảm suýt chút nữa không rơi trên đất. Nhìn cái kia cùng một màu Hoa Hạ mặt siêu cấp vệ sĩ, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều dâng lên sâu sắc kính nể. Đó là đối với cường giả kính nể, càng là đối với Hoa Hạ kính nể. Cuối cùng, sở hữu người tu hành, bao quát Hoa Hạ quốc các đại lãnh đời gia tộc ở bên trong, không có một người có dũng khí tham dự cuộc chiến đấu này. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này quả là đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Bao quát mấy cái thánh cảnh đại viên mãn cường giả ở bên trong, tất cả mọi người đều thức thời lui ra bí cảnh. Chỉ vây quanh ở Cửu Long Sơn chu vi, tình cờ chừng trị một hai cá lọt lưới. Nhưng mà, để bọn họ phiền muộn chính là, cho đến bây giờ, còn chưa có một người thu được cơ duyên. Những này cá lọt lưới, tựa hồ toàn bộ đều là quỷ nghèo. Trên người ngoại trừ cái kia một thân dày đặc bộ lông ở ngoài, cái gì đều không có. Đối với những thứ này vây quanh ở Cửu Long Sơn phụ cận người tu hành, tên là Linh Tức nam nhân không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt. Ánh mắt của hắn vẫn rơi vào bị sương mù cái bọc Cửu Long Sơn. Nắm giữ pháp tắc không gian hắn, tựa hồ có thể nhìn thấu cái kia thác loạn không gian. Nhìn nơi đó, trên mặt của hắn có một tia kinh ngạc vẻ lẻ qua. Một lát sau khi, hắn rốt cục thu hồi ánh mắt. Việc đã đến nước này, muốn ngăn cản, khẳng định là không thể. Linh Tước cao mày thở dài. Cái này ta tự nhiên biết rõ, cũng không cần ngươi ngăn cản, nếu như chỉ là kéo dài một quãng thời gian đây, có thể làm được sao? Lam Chỉ Nhi nói. Bây giờ, coi như Lam Tinh bên này có thêm một cái tinh thông pháp tắc không gian cường giả tuyệt đỉnh, nhưng muốn cùng dị giới đối kháng, vẫn như cũ dường như bọ ngựa đầu xe. Thông qua dĩ vãng một ít tiếp xúc, Lam Chỉ Nhi phỏng đoán cẩn thận, cánh cửa thế giới một bên khác, thân cảnh cường giả sợ là không xuống hơn 10 vị. Vì lẽ đó, trận này cùng dị thế giới chiến tranh, cuối cùng vẫn phải là dựa vào Vệ Xuyên cái này dị số. Mà hiện tại, dù cho nhiều kéo dài một ngày, đối với Vệ Xuyên tới nói, cũng đầy đủ quý giá. Như chỉ kéo dài một quãng thời gian, đúng là vấn đề không lớn, chỉ là, này thật sự có ý nghĩa sao? Linh Tước có vẻ hơi do dự, lại có vẻ có mấy phần nghi hoặc. Có ý nghĩa hay không ngươi đến thời điểm liền biết rồi, nếu như lần này Lam Tinh có thể đánh thắng trận này bảo vệ chiến, liền cũng có ngươi một phần công lao. Lam Chỉ Nhi nói. Nàng cũng không có nói cho đối phương biết Vệ Xuyên tồn tại. Đối với điều này người, nàng tựa hồ cũng không chọn vẹn tín nhiệm. Vậy được, ta này liền đi xem. Linh Tước không chút do dự nào. Vừa dứt lời, cả người liền đã từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đến Cửu Long Sơn. Hắn sử dụng, tựa hồ là một chủng loại tự với nhảy qua không gian thủ đoạn. Không thẹn là nắm giữ pháp tắc không gian tồn tại. Thủ đoạn như vậy, vừa nhìn liền phi thường nhũ phê. Lam Chỉ Nhi thầy trò cũng theo sát sau. Sư tôn, người này vẫn đối với ngài không có ý tốt, hắn lần này lại đây. Sẽ không là khác có ý đồ chứ. Hạ Ngữ Yên đôi mi thanh tú cao lại, đối với Lam Chỉ Nhi truyền âm nói. Đối đầu kẻ địch mạnh, mà nhà ngươi Vệ Xuyên lại còn chưa trưởng thành lên, bây giờ cũng chỉ có thể để hắn trước tiên kéo dài một hồi thời gian. Lam Chỉ Nhi bất đắc dĩ nói. Mà vào lúc này, Linh Tước mang theo kinh ngạc âm thanh truyền đến. Chỉ Nhi, Lam Tinh bên trên lúc nào thêm ra nhiều như vậy thánh cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn đều dài đến một cái dạng. Hắn vừa nói, một bên nhấc vung tay lên, cũng không biết là triển khai hà tổng thủ đoạn. Chín trên ngọn Long Sơn lít nha lít nhít con rối đại quân trong nháy mắt bạo thể mà chết. Lam Chỉ Nhi cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là đồng dạng nhấc vung tay lên. Vệ Xuyên 29 tên vệ sĩ liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên, không phải là bị giết, mà là bị nàng kiếm về Vệ gia trang viên. Thấy thế, Linh Tước khẽ mỉm cười. Được rồi, ta này liền muốn bắt đầu, quá trình này không thể bị quấy rầy, làm phiền hai vị thầy ta hộ pháp. Chẳng biết vì sao, hắn nói chuyện đồng thời, lén lút lưu ý một hồi Lam Chỉ Nhi thầy trò giờ khắc này chỗ đứng. Khoe miệng bên trên, một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười chợt lóe lên. Chương 298, Cửu Cung Diệt Thần Trận. Linh Tước nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Lam Chỉ Nhi thầy trò trả lời, liền tự mình tự bấm quyết thi pháp lên. Thấy thế, Lam Chỉ Nhi Hạ Ngữ Yên đều toàn bộ tinh thần đề phòng, thời khắc chuẩn bị ứng đối đến từ cánh cửa thế giới đột phát tình huống. Theo linh tức trong tay nhanh chóng bấm quyết, một cái to lớn, tỏa ra ánh sáng thần thánh vòng tròn đem hắn quay chung quanh lên. Lam Chỉ Nhi cùng Hạ Ngữ Yên đồng dạng đang ở bên trong. Vòng tròn bên trong, một cái ngôi sao hình học sáu cánh đồ án trục hình thành, các loại phức tạp rườm rà chữ khắc hòa lẫn. Cuối cùng, theo linh tức cái cuối cùng bấm quyết động tác hoàn thành, trận pháp đường viền triệt để thành hình. Đi. Hắn một tay một đòn mặt đất. Một loại như dung nham bình thường màu đỏ rực vật chất lấy hắn làm trung tâm, như thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như theo ngôi sao hình học sáu cánh đồ án chạy xuôi ra. Màu đỏ rực vật chất chạy qua Lam Chỉ Nhi thầy trò dưới chân, chạy qua chồng chất như núi con rối đại quân thi thể. Cuối cùng đem toàn bộ trận pháp biến thành màu đỏ rực. Thời khắc này, mặc dù không biết pháp tắc không gian Lam Chỉ Nhi cùng Hạ Ngự Yên, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được không gian chung quanh trở nên vô cùng vững chắc. Sự tình cho tới bây giờ, tựa hồ tất cả thuận lợi. Cánh cửa không gian ở ngoài không gian đã bị mạnh mẽ gia cố. Như vậy cũng tốt so với ở cửa lấp kín một tảng đá lớn, kẻ địch đang muốn lại đây, tất nhiên muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng mà, linh tước nhưng không có liền như vậy thu tay lại. Hai tay hắn lại lần nữa nhanh chóng bấm quyết, không gian tuy nhiên đã bị gia cố, nhưng hắn tựa hồ như thế vẫn còn chưa đủ. Thấy thế, Lam Chỉ Nhi đôi mi thanh tú cao lại, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng ngăn cản. Theo linh tức thi pháp tiếp tục, từ đầy đất con rối trên thi thể lưu lững lở trôi qua màu đỏ rực vật chất. Tựa hồ cùng những con rối này trên thi thể một số vật chất phát sinh một chút phản ứng. Phản ứng như thế này huyền diệu khó hiểu, tựa hồ mơ hồ lại hình thành một cái khác trận pháp. Tân trận pháp thành hình, linh tước trong tay bấm quyết động tác rốt cục dừng lại. Mà giờ khắc này, khóe miệng của hắn lại lần nữa treo lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Hấp. Linh tước một tay chỉ thiên, hầu như không có tiêu hao bất kỳ thời gian, tân trận pháp trong nháy mắt từ mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa, đã đến ba người đỉnh đầu. Hai cái trận pháp một trên một dưới, hòa lẫn. Cũng trong lúc đó, ba người vị trí không gian bị triệt để cầm cố. Hai cái trong trận pháp khu vực này, dường như một cái lao tủ. A, sư tôn, ta làm sao không động đậy được nữa? Thấy trận pháp đã triệt để hoàn thành, Hạ Ngự Yên liền muốn hoạt động một chút thân thể. Cũng chính là vào lúc này, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình thân thể như sa vào đầm lầy. Đừng nói di động, liền ngay cả động động thủ chỉ đều dị thường gian nan. Thời khắc này, nàng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Có điều có Lam Chỉ Nhi ở bên người, nàng đúng là không có lộ ra vẻ sợ hãi. Đối với sư tôn của chính mình, nàng có lòng tin tuyệt đối. Linh tước, ngươi đây là muốn đối với ta sư đồ hai người bất lợi. Con mắt tùy ý liếc nhìn trên dưới hai cái khí thế rộng rãi cự trận pháp lớn, Lam Chỉ Nhi ngự khí bình tĩnh nói. Chỉ Nhi, ngươi đây là nói gì vậy, ta làm sao sẽ đối với ngươi cùng Yên Nhi bất lợi đây? Linh tước xem thường nói. Thời khắc này, khoe miệng hắn cái kia tà mị nụ cười đã không hề che giấu. Đang khi nói chuyện, nguyên bản ngồi khoanh chân hắn đã đứng dậy. Đồng dạng đang ở trận pháp ở trong, nhưng hắn tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Thấy thế, Lam Chỉ Nhi khuôn mặt thanh tú bên trên vẫn như cũ không có một chút nào vẻ mặt biến hóa. Xem ở ngươi đồng dạng sinh ở Lam Tinh phần trên, linh tước, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức triệt hồi pháp trận này, bằng không. Chết. Nàng dung tối bình thản ngữ khí, phát sinh tối uy hiếp nghiêm trọng. Chỉ Nhi, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng giờ khắc này ngươi hám sâu ta Cựu Cung Diệt Thần trận ở trong, còn nói ra những lời này, có phải là quá tự phụ một điểm? Linh tước cười khẩy nói. Đối với Lam Chỉ Nhi uy hiếp, hắn tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Nói chuyện đồng thời, hắn đã bước ra bước tiến, hướng về nhi nữ chậm rãi mà đi. Cái kia đường viền rõ ràng trên mặt, dĩ nhiên mơ hồ mang theo một vẻ dâm tà. Mắt thấy tình cảnh này, hai nữ trên mặt đều lộ ra một tia vẻ chán ghét. Rất tốt, này trận pháp chính là ngươi dựa dâm sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể an tâm ra đi. Thấy đối phương không chút nào muốn triệt hồi trận pháp dự định, Lam Chỉ Nhi đã mất đi kiên trì. Nàng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, có thể trở thành là cái này cấp bậc cường giả, cái nào không phải từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi tới. Thời khắc này, trong cơ thể nàng thần lực sôi trào mãnh liệt lên, nhân quả luân hồi pháp tắc sắp khởi động. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, dị biến đột ngột sinh. Chu vi giữa hư không, một trận mãnh liệt không gian rung động truyền đến. Thiên địa vì đó rung động. Một giây sau, ngôi sao hình học sáu cánh trận pháp sáu cái mang góc bên trên, trong nháy mắt thêm ra sáu bóng người. Này sáu bóng người, bên trong ba cái vóc người kiên cường, trên đầu mọc ra một đôi thật dài lỗ tai, vừa nhìn liền không thuộc về loài người. Bọn họ ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn, mái tóc dài màu trắng bạc rối tung trên bờ vai. Liên hình dạng đến xem, tựa hồ là nữ giới, nhưng lại lệnh ba người đều có hầu kết. Hai người khác xem ra đúng là cùng nhân loại nam tính không có quá to lớn khác nhau, chỉ là da dẻ càng thêm thương trắng một ít. Đó là một loại gần như bệnh trạng trắng xám. Cho tới vị cuối cùng, chính là một cái cực xấu xí vóc dáng thấp nam tử. Hắn thân cao không tới một mét, là cái điển hình luận. Có điều người này hải tuy hải, nhưng thân thể nhưng dị thường cường tráng khổng lồ. Nếu như không nhìn thân cao, chỉ nhìn cái kia một thân bắp thịt cùng với cái kia đầy mặt râu quai nón, thỏa thỏa mãnh nam một viên. Này đột nhiên xuất hiện sáu người, tựa hồ cũng không phải là loài người. Có điều này đều còn chưa là trọng điểm. Trọng điểm là thực lực của bọn họ. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thần cảnh đại năng. Hơn nữa còn đều là thần cảnh trung kỳ tồn tại. Nhìn này đột nhiên phá toái hư không mà đến sáu người, Lam Chỉ Nhi khuôn mặt thanh tú bên trên lần thứ nhất toát ra vẻ trịnh trọng. Nàng tuy có thôi diễn khả năng, nhưng việc quan hệ bản thân, nàng rất khó thôi diễn. Hơn nữa, bây giờ cùng dị thế giới cuộc chiến tranh này, vệ xuyên biến số này cũng tham dự bên trong, điều này làm cho nàng thôi diễn càng thêm khó càng thêm khó. Cặc cặc cặc. Mắt thấy Lam Chỉ Nhi vẻ mặt biến hóa, Linh Tước càn rỡ mà lại làm càn cười to lên. Không nghĩ đến đi, Chỉ Nhi, ngươi bây giờ nhìn đến, mới thật sự là Cựu Cung Diệt Thần đại trận. Bọn họ 6 người thêm vào 3 người chúng ta, vừa vận tạo thành 9 cái mắt trận. Đương nhiên, ngươi cùng Yên Nhi lại có chỗ bất đồng, các ngươi đảm nhiệm mắt trận đồng thời, còn đảm nhiệm đại trận này chất dinh dưỡng. Như thế nào, không biết hai vị trong cơ thể thần lực, giờ khắc này còn sót lại mấy phần mới đây. Trên mặt hắn lộ ra người thắng vẻ mặt, đang khi nói chuyện, người đã đến Lam Chỉ Nhi trước mặt. Nhìn trước mắt này mỹ đến khiến người ta phát điên nữ nhân, mặc dù hắn thân là thần cảnh đại năng, trong mắt cũng không kìm lòng được toát ra một tia tham lam. Chính như hắn nói tới, giờ khắc này, Lam Chỉ Nhi thầy trò tình cảnh, thật sự phi thường không ổn. Theo dị giới 6 vị thần cảnh cường giả gia nhập, Cựu Cung Diệt Thần trận pháp uy lực thành cấp số nhân tăng cường. Dù cho là Lam Chỉ Nhi, hiện tại cũng đã hoàn toàn bị cầm cố ở trong trận pháp, thân thể không thể di động mảy may. Trận này tên là Diệt Thần đại trận, tác dụng đương nhiên không chỉ là cầm cố, bằng không liền muốn đổi tên là Khốn Thần đại trận. Nó đem Lam Chỉ Nhi thầy trò cầm cố lại đồng thời, còn điên cuồng hấp thụ các nàng trong cơ thể thần lực. Chỉ trong chốc lát công phu, Lam Chỉ Nhi trong cơ thể thần lực đã trôi qua hơn một nửa. Cho tới Hạ Ngữ Yên, tình huống thì lại càng thêm gay go. Ngăn ngắn hai cái cố ý thời gian, trong cơ thể nàng thần lực đã sớm bị hấp thụ hết sạch. Tại thân thể bị cầm cố lại tình huống, lại không một tia sức chiến đấu. Nhìn đã đi tới gần linh tước, trên mặt nàng lần thứ nhất toát ra một tia kinh hoàng. Nàng không kìm lòng được đem tầm mắt lạc hướng về sư tôn của chính mình, con mắt là nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới duy nhất có thể nhúc nhích địa phương. Linh tước, Lam Tinh là ngươi hành tinh mẹ, mà ngươi, nhưng muốn tự tay đưa nàng hủy diệt, ngươi, còn có các ngươi, đáng chém. Lam Chỉ Nhi ngữ khí bình thường như nước. Ngừng lại một chút sau, nàng mở miệng lần nữa, ta lấy nhân quả luân hồi chi danh, tứ các ngươi vĩnh hằng tử vong. Nàng thanh âm không lớn, nhưng lại có vẻ mờ mịt du dương, đồng bền ở toàn bộ trong thiên địa. Chương 299, không biết quả. Lam Chỉ Nhi âm thanh đồng bền ở toàn bộ trong thiên địa, dường như tận thế thẩm phán. Thời khắc này, nhân quả luân hồi pháp thì đã phát động. Lúc này nàng đã gieo xuống nhân, chỉ cần chậm đợi quả đến. Ở nghe được câu này trong mấy mắt, ở đây bao quát linh tức ở bên trong 7 tên thần cảnh đại năng, trong lòng đồng thời sinh ra một tia dự cảm bất tưởng. Trong lúc nhất thời, bọn họ hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên một lát không nói ra được một câu. Có điều những người này dù sao cũng là thần cảnh cường giả, trong lòng tố chất tuyệt đối vững vàng. Cuối cùng, bọn họ đều mạnh mẽ trấn bình tĩnh lại tâm thần. Chỉ Nhi, Côn Lôn Sơn lần kia bất ngờ, ngươi vốn là chịu vết thương đại đạo, mà hiện tại, ngươi lại ở thần lực trong cơ thể không đủ một nửa tình huống, mạnh mẽ đối với chúng ta 7 người sử dụng nhân quả lực lượng, chuyện này thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Linh Tước tựa như cười mà không phải cười, trên mặt đã mang tới một tia âm hàn. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc, như vậy mỹ nhân, nhưng sắp bị nhân quả lực lượng phản phệ mà chết, quả thực là phung phí của trời. Một tên sắc mặt trắng bệch nam tử cũng một mặt tiếc hận vẻ. Ở đây đều là thần cảnh đại năng, bọn họ đối với nhân quả pháp tắc cũng có hiểu biết. Nhân quả lực lượng, huyền diệu khó hiểu. Mạnh mẽ sử dụng, đối với thi thuật bóng người hưởng rất lớn. Lam Chỉ Nhi ở tự thân trạng thái cực gay go tình huống, đồng thời đối với 7 tên thần cảnh cường giả triển khai nhân quả pháp tắc, kết cục hầu như đã nhất định. Có cái gì tốt đáng tiếc, các người đám gia hỏa này, xấu xí cũng coi như, thẩm mỹ cũng có vấn đề. Này cao cao gầy gò dáng vẻ, bước đi ta đều cảm thấy đến không chắc chắn, nào có chúng ta tộc người lùn em gái thoải mái. Thân cao không tới 1 mét, lượm một mặt khinh bị nói. Hắn chủng tộc lấy hải làm linh, mà hắn chính là toàn tộc bên trong thấp nhất một cái, đồng thời cũng là thực lực một người cường đại nhất. Vì thế, hắn cảm thấy sâu sắc tự hào. Đối với bên người này mấy cái cao to, hắn thậm chí có loại phát ra từ đáy lòng thương hại. Những người này dài đến như thế xấu, nhưng vẫn cứ kiên cường sống sót, đây là cần bao lớn dũng khí. Gầm âm thầm nổ nước bọn. Thấy mọi người xung quanh một mặt quái lạ, hắn lại thở dài lắc đầu, một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng dấp. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía linh tước, hơi không kiên nhẫn nói, ta xấu xí Minh Hữu à, đồng loại của ngươi đã đem thần lực tiêu hao hết, hoàn toàn chính là mặc người sâu xé thịt cá, hiện tại lập tức đưa nàng giết chết, chấm dứt tất cả nhân quả, mới là bảo đảm nhất cách làm. Lúc này giờ khắc này, ngoại trừ linh tức ở ngoài, hắn mọi người cần duy trì trận pháp, đều không thể nhúc đích. Bằng không, người lùn này tráng hắn sợ là đã sớm tự mình động thủ. Lời của hắn nói những câu là thật, chỉ cần đem Lam Chỉ Nhi cái này thi thuật người giết chết, cái kia nàng triển khai nhân quả pháp tắc tự nhiên tự sụp đổ. Đương nhiên, điều này cũng có thể lý giải vì là Lam Chỉ Nhi là bị nhân quả phản vệ mà chết, cũng coi như là đáp lại cái kia nhân quả. Ở đây người khác cũng đều hiểu đạo lý này. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào linh tức trên người. Nhìn Lam Chỉ Nhi gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú, linh tước biểu hiện vô cùng phức tạp. Hắn tuy rằng phản bội chính mình hành tinh mẹ, trợ giúp dị giới đối phó Lam Chỉ Nhi, nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn đẩy Lam Chỉ Nhi vào chỗ chết. Vừa vặn ngược lại, dưới cái nhìn của hắn, hắn là đang cứu vớt đối phương. Lam Tinh cùng cánh cửa thế giới một bên khác Vân Hải Tinh so ra, thực sự là quá nhỏ yếu. Lam Chỉ Nhi lựa chọn đối địch với Vân Hải Tinh, dưới cái nhìn của hắn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ở Vân Hải Tinh bên kia đối với hắn đồng ý đầy đủ chỗ tốt sau khi, hắn đáp ứng giúp đối phương giải quyết đi Lam Chỉ Nhi cái này phiền toái lớn nhất. Đương nhiên, cái gọi là giải quyết cũng không nhất định là giết chết. Tỷ như hiện tại, Lam Chỉ Nhi trong cơ thể thần lực đã tiêu hao sạch sẽ. Nếu như nàng không có phát động nhân quả pháp tắc lời nói, linh tước hiện tại liền có thể dễ dàng mang theo mỹ nhân rời đi chỗ thị phi này. Lấy hắn đối với không gian khống chế, tuy tiện một cái nhảy qua không gian. Lam Chỉ Nhi coi như có thể trở về, tất nhiên cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian. Đến lúc đó, không thể cứu vãn, hết thảy đều không có ý nghĩa. Đương nhiên, một cái có thể không hề hổ thẹn phản bội chính mình hành tinh mẹ người, tất nhiên không là người tốt lành gì. Hắn đối với Lam Chỉ Nhi cảm tình, cùng nói là yêu, còn không bằng nói là một loại chấp niệm. Càng thêm thẳng thắn hơn nói, hẳn là dục vọng. Không cần hoài nghi, mặc dù là thần cảnh cường giả, tương tự là người, tương tự gặp có dục vọng, hơn nữa một điểm không so với người bình thường thiếu. Linh Tước nguyên bản ý nghĩ là, ở Diệt Thần đại trận đem Lam Chỉ Nhi thần lực hấp thụ một không sau khi, chính mình lại mang theo nàng rời đi. Ở Lam Chỉ Nhi thần lực hoàn toàn không có khoảng thời gian này, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Cho tới sau đó làm sao đối mặt Lam Chỉ Nhi lựa giận, thì lại căn bản không ở hắn cân nhắc phạm vi. Nắm giữ pháp tắc không gian hắn, tối giỏi về bỏ chạy. Thành cựu thần cảnh cường giả Linh Tước, làm bất cứ chuyện gì, tất nhiên cũng đã có thận trọng cân nhắc. Lần này ra tay với Lam Chỉ Nhi, dưới cái nhìn của hắn là nắm chắc sự tình. Mà hiện thực cũng xác thực như hắn suy nghĩ như vậy, hắn hầu như liền muốn thành công. Chỉ tiếc Trung Quy vẫn là ra một chút ngoài ý muốn. Hắn phán đoán sai Lam Chỉ Nhi tính cách. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ ở như vậy gay go dưới tình huống hung hãn phát động nhân quả phát tắc. Lam Chỉ Nhi vết thương cũ chưa lành, thần lực trong cơ thể lại bị Diệt Thần trận pháp hấp thụ hơn nữa. Ở tình huống như vậy hung hãn đối với bảy tên thần cảnh đại năng phát động nhân quả phát tắc. Đây cơ hồ cùng tự sát không có khác nhau, nhưng nàng vẫn là như vậy làm. Hậu quả của việc làm như vậy, xác suất cao chính là nàng tự thân bị nhân quả pháp tắc phản vệ mà chết. Nhưng cũng có cực nhỏ xác suất để ở đây bảy người bị cái kia không biết quả cho giết chết. Càng là người mạnh mẽ, càng là tiết mệnh. Tuy rằng chỉ là cực nhỏ xác suất, cũng đủ để cho bọn họ hoảng loạn. Giờ khắc này, Linh Tước trong lòng đồng dạng thấp thỏm vô cùng. Nhìn Lam Chỉ Nhi gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú, sắc mặt của hắn lần lượt biến đổi. Khi thì âm trầm, khi thì tham lam. Chương 300, ta cùng sư tôn đồng sinh cộng tử. Đối với cái này phản bội chính mình hành tinh mẹ nam nhân, Lam Chỉ Nhi trên khuôn mặt xinh xắn hiện lên một vẻ khinh bỉ. Linh Tước nhìn ở trong mắt, loại này khinh bỉ để hắn đấy lòng không lý do sinh ra một cơn lửa giận. Lam Chỉ Nhi, ngươi đều lưu lạc đến một bước này, còn có tư cách xem thường ta sao? Ngươi có biết hay không, ta hiện tại chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn sắc mặt âm như chìm nước. Ngươi đều có thể thử một lần. Lam Chỉ Nhi khinh thường nói. Lúc này giờ khắc này, sắc mặt nàng vẫn như cũ bình thường như nước, không nhìn thấy một tia kinh hoàng. Biểu hiện như vậy, để Hạ Ngữ Yên vô cùng an lòng đồng thời. Cũng cho ở đây bảy vị thần cảnh đại năng một loại áp lực vô hình. Linh Tước, ta xấu xí minh hiếu, không muốn nói nhảm nữa, lập tức giết cho ta nàng. Vóc dáng thấp tráng hán cả giận nói. Loại kia mơ hồ bất an, lại lần nữa nổi lên trong lòng. Nhưng mà, Linh Tước đối với hắn lời nói nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của hắn, trước sau dừng lại ở Lam Chỉ Nhi trên người. Chỉ Nhi, ngươi biết không, ta vốn là chỉ là muốn mang ngươi rời đi, nhưng ngươi như bây giờ làm, để ta thật sự rất khó làm. Ngươi nói ta hiện tại có nên hay không lập tức giết ngươi đây? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta nói rồi, ngươi đều có thể thử một lần. Lam Chỉ Nhi vẫn như cũng là cái kia xem thường ngữ khí. Ha ha ha. Lam Chỉ Nhi, đều đến cái này mức, ngươi lại vẫn dám như vậy nói chuyện với ta, xem ra ngươi là thật sự không đem ta Linh Tước để ở trong mắt ta. Nếu như vậy, vậy ngươi thì đừng trách ta. Linh Tước cắn răng nghiến lợi nói. Thời khắc này, hắn cái kia nguyên bản vẫn tính anh tuấn mặt, đã kinh biến đến mức vô cùng dữ tợn. Có điều xem ngươi mỹ nhân như thế, trực tiếp giết không khỏi quá lãng phí, còn có ngươi tên đồ nhi này, cũng là hiếm thấy vưu vật. Đồng dạng không thể lãng phí. Nói tới chỗ này, Linh Tước trong mắt dâm tà đã không hề che giấu. Nói chuyện đồng thời, hắn đã quay về Lam Chỉ Nhi thân thể mềm mại duỗi ra ma chảo. Ngôi sao hình học sáu cánh trên duy trì trận pháp sáu người mắt thấy tình cảnh này, phản ứng cấp có sự khác biệt. Có trong mắt lộ ra tham lam, có lộ vẻ ưu lo. Mà tộc người lùn tráng hắn nhưng là trực tiếp chửi ầm lên lên. Nhưng mà, ngay ở Linh Tước cái kia tội ác hai tay sắp tiếp xúc được Lam Chỉ Nhi thân thể trước mắt, đột nhiên kim quang lóe lên. Một nguồn sức mạnh trực tiếp tác dụng ở Linh Tước trên người. Mặc dù hắn thân là thần cảnh cường giả, này nguồn sức mạnh vẫn như cũ đem hắn đánh bay ra mấy trăm mét xa, suýt nữa rơi xuống ra trận pháp ở ngoài. Cùng lúc đó, một tầng màn ánh sáng màu vàng đem Lam Chỉ Nhi thầy trò bao phủ lên. Này màn ánh sáng cùng vệ xuyên bảo vệ mặt dây chuyển có chút tương tự, nhưng tựa hồ lại có chỗ bất đồng. Ở vệ gia trang viên thời điểm, Lam Chỉ Nhi liền nhiều lần triển khai này một tay đoạn, nó có thể ngăn cách tất cả nhận biết, mà bây giờ xem ra tác dụng của nó còn hoàn toàn không chỉ như thế. Lam Chỉ Nhi dù sao cũng là vùng tinh vực này bên trong cường giả hiếm có, nàng làm sao có khả năng không có một ít lợi hại thủ đoạn bảo mệnh. Hỗn độn chung, thật không nghĩ đến ngươi hiện tại thần lực khô cạn, còn có thể dùng ra bảo vật này, rất tốt, vậy ta ngược lại muốn xem, đang không có thần lực gia trì tình huống, ngươi bảo vật này có thể chống đỡ bao lâu? Linh Tước ổn định thân hình, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Đồng thời hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng bấm quyết. Chỉ một thoáng, Lam Chỉ Nhi thầy trò quanh thân không gian bắt đầu có tiết tấu rung động, càng mơ hồ có loại muốn đổ nát cảm giác. Linh Tước đối với pháp tắc không gian khống chế đã đăng đường nhập thất, để một vùng không gian triệt để đổ nát thành hư vô, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Phá cho ta! Linh Tước bấm quyết hoàn thành, trong miệng phát sinh gào thét. Ầm! Lồng ánh sáng màu vàng không gian chung quanh rung động đạt đến mức tận cùng, phát sinh như lôi giống như nổ vang. Trong chớp mắt này, màn ánh sáng màu vàng cũng thuận theo một trận kịch liệt run rẩy. phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá nát bình thường. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhưng mà, linh tước đòn đánh này, trung quy vẫn không thể nào đem màn ánh sáng đánh nát. Có điều, cái kia màn ánh sáng đã mắt trần có thể thấy trở nên lờ mờ một chút. Linh tước, mau mau ra tay toàn lực, chậm thì sinh biến. Người lùn tráng hắn lại lần nữa phát sinh gào thét. Mắt thấy tình cảnh này, trong lòng hắn dự cảm bất tường càng nhiều hơn mấy phần. Người khác cũng là đồng dạng cảm giác. Tuy rằng bọn họ không biết, thế giới này có cái gì có thể uy hiếp đến bọn họ bảy người. Nhưng này dù sao cũng là Lam Chỉ Nhi nhân quả phát tắc. Một khi phát động, mở miệng thành phép thuật, hai bên tất nhiên có một phương sẽ chết. Chỉ cần Lam Chỉ Nhi còn sống sót, bọn họ liền có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ có để thi pháp người triệt để chết đi, bọn họ mới có thể an tâm. Linh Tước đồng dạng rõ ràng điểm này. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, muốn giết chết đối phương, chỉ là phất tay sự tình. Cho tới hắn thậm chí còn động một chút ý đồ xấu. Nghĩ trước đem trước mắt hai cái tuyệt thế mỹ nhân hưởng dụng một phen, sau khi lại giết chết cũng không muộn. Không nghĩ đến hiện tại nhưng gặp trở ngại. Thời khắc này hắn nơi nào còn dùng người khác nhiều lời, cũng sớm đã ra tay toàn lực. Hơn nữa vừa lên đến chính là không gian đổ nát trung cực thủ đoạn, tuy rằng không thể một lần thành công, nhưng trung quy là có hiệu quả. Liền, hắn đợt công kích thứ hai theo nhau mà tới. Lam Chỉ Nhi, nếu ngươi không biết phân biệt, vậy cũng chớ trách ta vô tình, sau khi ngươi chết, ta chắc chắn cơ thể ngươi luyện chế thành thi khôi, ngày đêm hưởng dụng. Ha ha ha. Linh Tước một bên ra tay toàn lực, một bên giống như điên cuồng kêu to. Màn ánh sáng bên trong, Hạ Ngữ Yên nghe được lời của đối phương, tức giận khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Sư tôn, ngươi nói bọn họ ngày hôm nay gặp chết như thế nào? Nàng nổi giận đùng đùng nói. Lam Chỉ Nhi chấn định tự nhiên cho nàng đầy đủ tự tin. Màn ánh sáng tự động ngăn cách ngoại giới tất cả nhận biết, cho nên bọn họ hai người nói chuyện sẽ không bị người bên ngoài nghe được. Liếc nhìn chính mình Đỗ Nhi, Lam Chỉ Nhi trong mắt lộ ra một tia thương tiếc. Tiên Nhi, ngày hôm nay chết không nhất định là bọn họ, càng có khả năng là chúng ta. Nàng nhẹ giọng than thở. Tiếng này thở dài, không phải vì chính mình, mà là vì chính mình này xem ra có chút hồ đồ vô tri Đỗ Nhi. Nàng tuy rằng không muốn nói với Hạ Ngữ Yên ra như thế sự thật tàn khốc, nhưng việc đã đến nước này, nàng đã không thể không nói. A. Hạ Ngữ Yên miệng nhỏ mở lớn, hồi lâu nói, sư tôn, lẽ nào bọn họ mới vừa nói đều là thật sự? Không sai, lần này vi sư mạnh mẽ triển khai nhân quả luân hồi thuật, cực xác suất cao sẽ gặp nhân quả phản vệ mà chết. Nếu như thật đến vào lúc ấy, vi sư hỏi ngươi, ngươi làm sao lựa chọn? Lam Chỉ Nhi khuôn mặt thanh tú bên trên lộ ra hiếm thấy trịnh trọng vẻ mặt. Nhân quả luân hồi thuật là Lam Chỉ Nhi triển khai, không có quan hệ gì với Hạ Ngữ Yên. Cho nên đối với linh tức mọi người tới nói, nàng là sống hay chết, thực quan hệ không lớn, chỉ cần đem Lam Chỉ Nhi giết chết, tất cả vạn sự đại cát. Vì vậy giờ khắc này, Lam Chỉ Nhi mới có câu hỏi này. Ta cùng sư tôn đồng sinh cộng tử. Hạ Ngữ Yên nói ra câu nói này, hầu như không chút do dự nào. Hiện tại, nàng ngoại trừ Lam Chỉ Nhi ở ngoài, trong lòng lại nhiều vệ xuyên cái này ràng buộc. Nhưng dù cho như thế, nàng nói ra câu nói này đến, vẫn như cũ không có nửa phần do dự. Cho tới nguyên nhân, nàng cùng Lam Chỉ Nhi trong lúc đó thâm hậu thầy trò cảm tình là một. Hai chính là, nàng tình nguyện vừa chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào linh tức trong tay. Đối với mình Đồ Nhi trả lời, Lam Chỉ Nhi không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Nếu như vậy, Tiên Nhi, hỗn độn trung phá nát một khắc đó, chính là ngươi ta sư đồ hai người triệt để quy về tịch diệt thời gian, ngươi yên tâm, đến thời điểm vi sư tự có biện pháp để hai người chúng ta thân thể linh hồn triệt để vũ hóa, không đến nỗi chịu đục. Lam Chỉ Nhi sâu xa nói. Hừm, ta biết rồi sư tôn. Tiên Nhi. Hừm. Sư tôn. Ngươi. Làm sao khóc? Ta. Muốn hắn. Nghe vậy, Lam Chỉ Nhi rơi vào trầm mặc. Trong đầu của nàng, cũng không kìm lòng được hiện ra người đàn ông kia bóng người. Sẽ là vệ xuyên sao? Nếu như là, lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể làm được sao? Nàng tự lẩm bẩm. Chương 301, tình huống ngoài ý muốn. Lại nói vệ xuyên bên này. Bây giờ, vệ xuyên tuy nhiên đã đột phá thần cảnh, nhưng cũng vẹn vẹn là thần cảnh sơ kỳ. Tuy rằng nắm giữ hỗn độn thân thể, tay cầm hỗn độn thần binh, nhưng muốn cùng mạnh mẽ dị thế giới đối kháng. Hắn cảm giác mình chút thực lực này còn chưa đủ. Hắn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trùng, thừa dịp thời gian còn sớm, hắn quyết định suốt đêm đi chuyến Tần Khả Nhi quê nhà. Lấy hắn bây giờ thần cảnh thực lực, đến trái đất bất kỳ địa phương nào, đều chỉ là từng phút giây sự tỉnh. Tần Khả Nhi nhà ở chợ Nam, cùng Ma Đô liền nhau, nếu như chỉ là hắn một người đi qua, hầu như không cần tiêu hao thời gian nào. Nhưng Tần Khả Nhi bây giờ vẫn không có bị cường hóa, thân là người bình thường nàng, hiển nhiên không thể chịu đựng như vậy nhanh tăng tốc độ. Vì vậy, Vệ Xuyên chỉ có thể đem tốc độ thả chậm một chút. Có thể mặc dù là như vậy, hai người từ Ma Đô đến chợ Nam, trước sau cũng không quá mấy phút. Mang theo như vậy một cái quốc dân cấp nam thần về nhà, theo Tần Khả Nhi, không thể nghi ngờ là phi thường có mặt mũi sự tình. Cũng không biết ba mẹ nhìn thấy Vệ Xuyên ca ca, gặp là vẻ mặt gì, nên rất kinh hỉ ba. Trên đường, Tần Khả Nhi si ngốc nghĩ, trên khuôn mặt xinh xắn không tự giác mang tới một vệt nụ cười hạnh phúc. Trước, nàng vẫn cảm thấy chính mình là bị Vệ Xuyên bao dưỡng tình nhân. Sợ ảnh hưởng Vệ Xuyên danh dự, nàng còn chưa bao giờ cùng cha mẹ nhắc qua tên Vệ Xuyên. Chỉ nói là chính mình tìm cái rất có tiền bạn trai. Nàng nhà nguyên bản chỉ là chợ Nam một cái gia đình bình thường, hiện tại bởi vì Vệ Xuyên quan hệ, đã ở nội thành tối vị trí trung tâm nắm giữ một bộ đại bình tầng. Đảo mắt công phu, hai người đã đi tới nơi này bộ đại bình tầng ngoài cửa. Tần Khả Nhi đang muốn nhấn chuông cửa, nhưng mơ hồ nghe được bên trong gian phòng truyền đến động tĩnh. Cái kia tựa hồ là một đôi nam nữ cãi vã kịch liệt thành. Tần Cương An, đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi ở bên ngoài làm việc gièm pha. Ngươi hiện tại có tiền đúng không? Có thể ngươi tiền này là nơi nào đến? Ngươi làm ta con gái tiền là gió to quát đến sao? Nàng cho ngươi tiền, là nhờ ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân sao? Hứa Hiểu Tình, ngươi cũng đừng nói ta, vốn là ta còn không muốn đem sự tình nói ra, nếu ngươi ngày hôm nay muốn theo ta nháo, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cùng ngươi cái kia trung học cơ sở bạn học cũng là xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ là phổ thông cùng trường quan hệ. Ta còn chưa nói là ai đó, ngươi liền như thế sốt ruột giải thích, cùng trường. Cần đến khách sạn đi cùng trường sao? Tốt, Tần Cương An, ngươi dĩ nhiên theo dõi ta. Ngươi đối với ta liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có đúng không? Nghe trong phòng cãi vã kịch liệt thanh, Tần Khả Nhi tay khoát lên chuông cửa trên, nhưng là làm sao cũng theo, ấn cũng không giấu đi được. Dần dần, thậm chí ngay cả viền mắt cũng đỏ. Đó là cha mẹ của nàng âm thanh. Đi tới nơi này trước một giây, nàng đều còn ở não bù cha mẹ nhìn thấy Vệ Xuyên sau khi tình cảnh. Nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng cha mẹ cái kia đầy mặt khiếp sợ cùng vẻ mặt vui mừng. Có thể nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, sau khi về đến nhà, đối mặt nhưng là như vậy một trường hợp. Thời khắc này, nàng nguyên bản tốt đẹp tâm tình trở nên thấp xuống. Nghĩ tới đây hết thảy đều bị Vệ Xuyên nghe được, khổ sở trong lòng đồng thời lại có chút lúng túng. "Xin lỗi, Vệ Xuyên ca ca, ta không nghĩ đến ba mẹ bọn họ sẽ như vậy, nhường ngươi cười chê rồi." Tần Khả Nhi thấp giọng nói. "Nói cái gì ngốc nói đây, đều là người một nhà, có cái gì bị chê cười không bị chê cười." Vệ Xuyên khẽ vuốt khuôn mặt của cô gái, ôn nhu an ủi. Cảm nhận được nam nhân yêu thương, Tần Khả Nhi trong lòng dễ chịu chút. "Vậy chúng ta hiện tại?" Nàng có chút do dự dự, cảm thấy đến hiện tại dẫn Vệ Xuyên đi vào, tựa hồ có hơi không quá thích hợp. Nhưng nếu như liền như thế trở lại, nàng lại không yên lòng cha mẹ chính mình. "Khả Nhi, ngươi hy vọng bọn họ và được không?" Vệ Xuyên nói. Hắn nhìn ra Tần Khả Nhi do dự, liền như thế trở lại khẳng định là không thể, hắn hiện tại tranh thủ từng phút từng giây. "Hừ, ta đương nhiên hy vọng bọn họ và tốt, nhưng là bọn họ hiện tại đều như vậy, sợ là không thể." Tần Khả Nhi một mặt thất là nói. "Ta có biện pháp, ngươi nhấn chuông cửa ba." Vệ Xuyên nghiêm túc nói. Đột phá thần cảnh sau khi, lực lượng tinh thần của hắn đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Tuy tùy tiện tiện cho một người bình thường cọ rửa não, quả thực không muốn quá đơn giản. Tuy rằng cảm thấy đến như vậy khó tránh khỏi có chút không thích hợp, dù sao mỗi người tự mình ý chí đều nên được tôn trọng. Nhưng chuyện gấp phải toàn quyền, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, quá mức sau đó lại tẩy trở về. Tần Khả Nhi cũng không biết Vệ Xuyên có thủ đoạn như vậy. Nghe vậy, nàng có chút không quá chắc chắn. "A, Vệ Xuyên ca ca có biện pháp gì? Cái này sau đó lại giải thích với ngươi, tin tưởng ta, ta chẳng những có thể để thúc thúc A-di hòa hảo, còn có thể để bọn họ giống như chúng ta ân ái." Vệ Xuyên cười nói. Nghe hắn nói như vậy, Tần Khả Nhi trong lòng một trận không tên ngọt ngào. "Ừm." Nàng nhỏ giọng đáp một tiếng, sau khi liền nhẹ nhàng đè xuống chuông cửa. Chuông cửa vang lên trong nháy mắt, trong phòng tiếng cãi vã đình chỉ lại, nhưng lại chậm chạp không ai tới mở cửa. Thấy thế, Vệ Xuyên âm thầm thở dài một tiếng. Một giây sau, hắn trực tiếp đem tinh thần lực dò vào trong phòng. Bên trong, một đôi trung niên nam nữ chính trợn mắt nhìn. Vệ Xuyên không chần chờ, trực tiếp phát động lực lượng tinh thần đem hai người một phen tẩy não. Tẩy não hiệu quả lập tức rõ ràng, chỉ thấy trên một giây còn trợn mắt đối diện hai người, một giây sau liền trở nên tình ý kéo dài lên. Sau khi, sự tiến triển của tình hình liền khá là thuận lợi. Đối với Vệ Xuyên cái này con rể, Tần Khả Nhi cha mẹ tự nhiên là thỏa mãn tới cực điểm. Khi biết trước mắt tiểu tử thật chính là Lam Tinh tập đoàn lão bản sau khi, trong mắt bọn họ thậm chí toát ra vẻ sợ hãi. Đối với trường bối, Vệ Xuyên luôn luôn khiêm tốn mà lại lễ phép. Thái độ như vậy, để Tần Khả Nhi trong lòng ngọt ngào đồng thời, lại là tràn đầy an tâm. Nhìn thấy cha mẹ thật liền như Vệ Xuyên nói như vậy hòa hảo như lúc ban đầu, quan hệ thậm chí so với trước đây còn tốt hơn. Trong lòng nàng cao hứng đồng thời, đối với Vệ Xuyên lại là tràn đầy cảm kích. Tuy rằng không biết Vệ Xuyên dùng biện pháp gì, nhưng nàng biết, tất cả những thứ này đều là Vệ Xuyên gây nên. Nàng biết, chính mình nam nhân không phải người bình thường, ở trên người hắn, tất cả đều có khả năng. Rốt cục, ở người một nhà vui vẻ ấm áp hưởng dụng xong một trận bữa tối sau khi, Vệ Xuyên trong đầu vang lên dễ nghe âm thanh gợi ý của hệ thống. Chương 302, vô tận sát ý. Vệ Xuyên trong đầu vang lên dễ nghe âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Đo lường đến Tần Khả Nhi đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Khen thưởng, cường hóa điểm 50.000 điểm. Khen thưởng, may mắn nhận thưởng 20 lần. Khen thưởng, bản mệnh chí bảo Phong Lôi Xí thăng cấp cơ hội một lần. Tần Khả Nhi độ thiện cảm đột phá 100 điểm, Vệ Xuyên cũng coi như là không uổng chuyến này. Trời tối người yên sau khi, Tần Khả Nhi trong khuê phòng nhưng vang lên thiếu nữ ngột ngạt tiếng ca. Vì khen thưởng nàng, Vệ Xuyên đem 18 giống như võ nghệ đều phát huy ra, cuối cùng còn không quên dùng cái tiên lời nói dối có thiện ý làm cho nàng độ thiện cảm đột phá cực hạn. Mãi đến tận cuối cùng, thiếu nữ ôm chính mình nam nhân vui sướng ngủ. Tinh lực quá thừa Vệ Xuyên thì lại thừa dịp cái này nhàn rỗi mở ra bảng điều khiển hệ thống. Hiện tại, hắn có 2 lần thăng cấp hỗn độn thể cơ hội, 2 lần thăng cấp bản mệnh chí bảo trảm hồn cơ hội. Ngoài ra còn có 1 lần thăng cấp Phong Lôi Xí cơ hội. Đem sở hữu thăng cấp số lần dùng hết sau khi, hắn nắm giữ cao cấp hỗn độn thể. Bản mệnh chí bảo trảm hồn cũng biến thành cao cấp hỗn độn thần binh. Tới trước vẫn không có được thăng cấp Phong Lôi Xí, lần này cũng thăng cấp làm sơ cấp hỗn độn chí bảo. Đến đây, nắm giữ này tam đại đòn sát thủ hắn, đã có thể không nhìn sở hữu phổ thông pháp tắc. Đối với cao cấp pháp tắc cùng với bản nguyên vũ trụ pháp tắc cũng có cực cường sức đề kháng. Nghĩ đến vũ trụ pháp tắc, Vệ Xuyên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Một vấn đề rất nghiêm trọng. Hệ thống, không phải nói thần cảnh cường giả đều có trưởng khống pháp tắc sao? Ta tại sao không có? Hắn lúc này đối với hệ thống hỏi ra bản thân nghi vấn. Ken. Tất cả pháp tắc đều bắt nguồn từ hỗn độn, ký chủ nắm giữ hỗn độn thể, liền tương đương với khống chế sở hữu pháp tắc. Mẹ nó. Như thế như phê sao? Nhưng ta khống chế sở hữu pháp tắc chuyện này, chính ta làm sao không biết? Vệ Xuyên lại là kinh hỉ lại là kinh ngạc. Ken. Cụ thể làm sao sử dụng những này pháp tắc, vẫn cần ký chủ tự mình cảm ngộ. Chính mình cảm ngộ à? Vệ Xuyên tự lẩm bẩm, từ từ rơi vào trầm tư. Nhưng mà, còn chưa tha cho hắn suy nghĩ nhiều, một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác đột nhiên dâng lên trong lòng hắn, để hắn sản sinh một loại mãnh liệt bất an. Trong lòng hắn sản sinh này một cảm giác thời điểm, cũng không phải Lam Chỉ Nhi triển khai nhân quả luân hồi pháp tắc một khắc đó, mà là Lam Chỉ Nhi ở trong lòng đọc thầm ra tên của hắn một khắc đó. Có thể nói, mãi đến tận một khắc đó, nhân quả mới chính thức gây đến trên người hắn. Ta vì sao lại có như vậy cảm giác? Vệ Xuyên tự lẩm bẩm. Đồng thời, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tinh thần mãnh liệt mà ra, càn quét toàn bộ trong thiên địa. Ma đô, tất cả bình thường. Như vậy, là cánh cửa thế giới. Vệ Xuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh đồng thời, lực lượng tinh thần trong nháy mắt đến Cửu Long Sơn. Cùng thánh cảnh lúc không giống. Bây giờ, lực lượng tinh thần của hắn đã có thể xuyên thấu Cửu Long Sơn cái kia thác loạn không gian. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy tất cả. Hắn nhìn thấy to lớn Cửu Cung Diệt Thần trận. Nhìn thấy trong đại trận 6 cái dị giới thần cảnh đại năng. Nhìn thấy chính giữa trận pháp cái kia đã lờ mờ đến mức tận cùng lồng ánh sáng màu vàng. Còn có cái kia sắc mặt dữ tợn và mẹo, đối diện lồng ánh sáng điên cuồng ra tay nam nhân. Trong chớp mắt này, Vệ Xuyên trong lòng dâng lên vô tận sát ý. Tuy rằng hắn cũng không biết những người này là ai, nhưng hắn biết, những người này nhất định phải chết. Thần cảnh sao? Vậy ta ngày hôm nay liền muốn đổ thần. Vệ Xuyên trong lòng gầm lên giận dữ. Cả người trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Chương 303, Lam Chỉ Nhi độ thiện cảm tăng vọt. Thực trước lúc này, Lam Chỉ Nhi ra tay đem Vệ Xuyên 29 tên siêu cấp vệ sĩ chuyển đến vệ gia trang viên thời điểm. Vệ Xuyên là có cảm ứng, nhưng biết là Lam Chỉ Nhi gây nên, hắn liền không có để ý. Đương nhiên, hắn khi đó coi như đem tinh thần lực kéo dài đi qua, cũng phát hiện không là cái gì dị thường. Cựu cung diệt bên trong thần trận, ở linh tức điên cuồng công kích dưới, bao phủ ở Lam Chỉ Nhi cùng Hạ Ngự Yên chu vi lồng ánh sáng đã hoàn toàn mở đi hạ xuống, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt bình thường. Lam Chỉ Nhi dùng hết toàn lực đưa tay di chuyển một hồi, miễn cưỡng nắm chặt chính mình đổ nhi tay. Đây là một loại không hề có một tiếng động an ủi. Càng quan trọng chính là, dựa theo Hạ Ngữ Yên ý nguyện, lồng ánh sáng phá nát trong nháy mắt, Lam Chỉ Nhi liền muốn mang theo chính mình đổ nhi triệt để vũ hóa. Sư tôn, ngài khống chế nhân quả luân hồi, vậy ngài biết, người gặp có kiếp sau sao? Hạ Ngữ Yên xí ngốc nói. Cựu cung diệt thần trận đem trong cơ thể nàng thần lực hấp thụ một không sau khi, lại bắt đầu hấp thụ thần hồn của nàng lực lượng cùng sinh mệnh lực lượng. Thân là thần cảnh cường giả nàng, giờ khắc này ngay cả nói chuyện cũng có vẻ bề bài. Cả người gần như hư thoát. Nghe vậy, Lam Chỉ Nhi trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp. Vi sư cũng không biết, hẳn là có ba. Nàng ôn nhu nói. Lam Chỉ Nhi tuy rằng khống chế nhân quả luân hồi, nhưng đó chỉ là nhân quả luân hồi, mà không phải sinh mệnh luân hồi. Cho nên đối với vấn đề này, nàng cũng không có đáp án. Thân là thần cảnh cường giả, linh hồn đã có thể thoát ly thân thể mà độc lập tồn tại. Vì lẽ đó, thân thể tiêu vong đối với các nàng tới nói, cũng không ý nghĩa chân chính tử vong. Thế nhưng, trước mắt trận pháp nếu có thể xưng là diệt thần đại trận, nốt lại đương nhiên không chỉ là các nàng thân thể, linh hồn đồng dạng bị giam cầm bên trong. Vì là phòng ngừa chịu đủ, ở màn ánh sáng phá nát thời điểm, nàng khẳng định là muốn đem chính mình thầy cho hai người thân thể, linh hồn đều triệt để hủy diệt. Hết thể đều đem quy về tịch diệt, hóa là hư vô. Theo Lam Chỉ Nhi, hẳn là không có luân hồi chuyển thế khả năng. Nhưng vào lúc này, nàng thật sự không muốn đem như thế thực tế tàn khốc tự nói với mình Đỗ Nhi. Ừm. Nếu như có kiếp sau lời nói, chỉ mong ta còn có thể gặp phải sư tôn. Còn có thể gặp phải hắn. Hạ Ngữ Yên lẩm bẩm thì thầm. Nàng bây giờ đã phi thường hư nhược rồi, tiếp tục như vậy, có thể không giống nhau, không chờ kẻ địch ra tay. Linh hồn của nàng liền muốn triệt để quy về hư vô. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú trắng bệch như tờ giấy. Nói xong câu này sau khi, khóe mắt một giọt nước mắt lướt xuống, mang theo tiếng nuối, nàng ý thức rơi vào vô biên hắc ám. Cũng chính là vào lúc này, lồng ánh sáng ở ngoài, linh tước lại một lần cường lực công kích kéo tới. Phá cho ta. Trong miệng hắn phát sinh kinh thiên nộ hống, ở trong thiên địa tạo nên từng trận hồi âm. Ầm ầm ầm. Cực tốc rung động không gian phát sinh giống như sấm vang tiếng vang. Nếu không phải là có Cựu Cung Diệt Thần trận gia trì, vùng thế giới này đều muốn hóa là hư vô. Dư âm chưa lạc, hỗn độn trung biến thành lồng ánh sáng màu vàng ầm ầm phá nát, hóa thành ánh sao lấp lánh, tung bay ở bên trong trời đất, rất nhanh lại bị Cựu Cung Diệt Thần trận hấp thu hầu như không còn. Cùng lúc đó, linh tước cái kia đường viền rõ ràng trên mặt, cũng lại lần nữa lộ ra tàn nhẫn mà lại dâm tàn nụ cười. Nhưng mà, tưởng tượng, Lam Chỉ Nhi thầy trò thất kinh một màn cũng chưa từng xuất hiện. Hạ Ngữ Yên đã rơi vào hôn mê, nhưng bởi vì thân thể bị cầm cố, nàng vẫn như cũ cùng sư tôn của chính mình song song đứng chung một chỗ. Cho tới Lam Chỉ Nhi, ở thân lực hoàn toàn không có tình huống, hỗn độn trung chính là nàng cuối cùng dựa vào. Hiện tại, cuối cùng này dựa vào cũng không còn sót lại chút gì. Nhưng lại lệch vào lúc này, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú bên trên, nhưng hiện ra một vệt nụ cười. Nay nở nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành không đủ để hình dung, mỹ đến để thiên địa vạn vật vì đó ám nhưng mà thất sắc. Cặp kia như tinh thần giống như óng ánh hai con mắt, sâu sắc nhìn chăm chú linh tức phía sau bầu trời. Ở nơi đó, xuất hiện một người. Không phải người khác, chính là Vệ Xuyên. Lúc này Vệ Xuyên, lưng mọc hai cánh, tay cầm thần binh. Thâm thúy trong con ngươi sát ý ngập trời. Mới vừa, ngay ở hỗn độn trung phá nát, Lam Chỉ Nhi sắp vũ hóa bản thân trước mắt. Trong đầu của nàng, vang lên Vệ Xuyên âm thanh. Tiên Nhi, Chỉ Nhi, ta đến rồi. Nghe được âm thanh này, dù cho lấy Lam Chỉ Nhi tâm trí kiên định, cũng không khỏi mũi một trận cay cay. Một tia sương mù ở trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn ngập, đỏ cả vành mắt đồng thời, phương tâm cũng thuận theo hòa tan ra. Mặc kệ hắn có phải là ứng này nhân quả người. Ở thời khắc như vậy, hắn việc nghĩa chẳng từ nan xuất hiện. Còn có cái gì so với này càng quan trọng đây? Lam Chỉ Nhi si ngẫm nghĩ. Thời khắc này, nàng đối với Vệ Xuyên độ thiện cảm điên cuồng tăng vọt, nhìn về phía Vệ Xuyên ánh mắt cũng không tự giác mang tới một vẻ thâm tình. Đối với Vệ Xuyên, Lam Chỉ Nhi có loại không tên tự tin. Không chỉ là bởi vì hắn là cái kia thiên tuyển chi tử, càng bởi vì hắn là Vệ Xuyên. Mà tay của nàng cũng vẫn như cũ cùng Hạ Ngự Yên tay cầm cùng nhau, lấy thiêu đốt tính mạng của mình lực lượng phương thức, để cho mình Đồ Nhi có cuối cùng sinh cơ. Cùng lúc đó, Vệ Xuyên trong đầu liên tiếp vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Đo lường đến Lam Chỉ Nhi đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 80 điểm. Khen thưởng cường hóa điểm 50 điểm, khen thưởng may mắn nhận thưởng 2 lần. Keng. Đo lường đến Lam Chỉ Nhi đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 90 điểm. Khen thưởng cường hóa điểm 100 điểm, khen thưởng may mắn nhận thưởng 2 lần. Lam Chỉ Nhi độ thiện cảm dĩ nhiên liên tiếp đột phá, vọt thẳng phá 90 hơi lớn quan. Đối với Vệ Xuyên tới nói, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Dù sao lần này thân hãm tuyệt cảnh, không chỉ là Lam Chỉ Nhi chính mình, còn có nàng thương yêu nhất Đồ Nhi. Chương 304, ghen ghét dữ dội. Trong đầu âm thanh gợi ý của hệ thống trực tiếp bị Vệ Xuyên không nhìn. Hắn giờ phút này đã lửa giận ngập trời. Đi tới nơi này sau khi, hắn không có một câu phí lời, cũng không có do dự chút nào, trực tiếp cho gọi ra Trảm Hồn. Giết. Vệ Xuyên giết chữ đọc ra, phi kiếm Trảm Hồn tuột tay mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào linh tước. Mà chính hắn, nhưng là quay về mặt khác 6 người phát động công kích. Lúc này Vệ Xuyên tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nay trận pháp mạnh, càng để Lam Chỉ Nhi nhân vật như vậy đều bó tay toàn tập. Hắn mặc dù đối với chính mình hỗn độn thân thể có lòng tin, nhưng cũng biết rõ lúc này tuyệt đối không thể liều hiểm. Nếu như ngay cả chính hắn cũng bị vây ở trận pháp ở trong, vậy ngày hôm nay phía bên mình 3 người, sợ là muốn toàn bộ ngã xuống. Bây giờ Vệ Xuyên tuy nhiên đã nắm giữ thần cảnh thực lực, nhưng khổ nỗi không có lĩnh ngộ pháp tắc. Thân thể cùng hỗn độn trí bảo chính là hắn chỗ dựa duy nhất. Dị giới 6 tên thần cảnh đại năng nằm ở ngôi sao hình học 6 cánh 6 cái mang góc bên trên, là trận pháp tít ngoài rìa vị trí. Vệ Xuyên có thể trực tiếp dùng thân thể đối với phát động công kích. Lại nói hỗn độn trung phá nát trong nháy mắt, linh tước đang nhìn đến Lam Chỉ Nhi cái kia đẹp như mộng ảo nở nụ cười sau khi, không khỏi có chốc lát thất thần. Có một cái chớp mắt, hắn thậm chí sản sinh một tia cảm giác sai, hắn cảm thấy đến Lam Chỉ Nhi là ở đối với mình cười. Tuy rằng chỉ là một sát na, nhưng chính là một sát na kia, hắn cảm giác trái tim của chính mình ngừng nhảy vỗ một cái. Nhưng hắn dù sao cũng là thần cảnh cường giả. Trong nháy mắt phản ứng lại đồng thời, cũng trong nháy mắt cảm ứng được người đến tồn tại. Khi hắn quay đầu lại nhìn về phía Vệ Xuyên thời điểm, trong mắt ngoại trừ khinh bị ở ngoài, còn có sâu sắc đố kỵ. Từ trên người vừa tới, hắn thậm chí đều không có cảm nhận được thần cảnh cường giả khí tức, mà chính là như vậy một cái nam nhân, lại làm cho Lam Chỉ Nhi lộ ra thâm tình ánh mắt. Thời khắc này, trong lòng hắn lòng đấu kỵ ngập trời. Chỉ bằng hắn sao? Một cái liền pháp tắc cũng không lĩnh ngộ được mảy may bản thần. Lam Chỉ Nhi dĩ nhiên đối với như vậy một cái rác rưởi động cảm tình. Lẽ nào nàng còn hy vọng tên rác rưởi này đến cứu vớt nàng sao? Quả thực một người. Linh tước trong lòng né qua ý niệm như vậy. Cũng chính là vào lúc này, Vệ Xuyên hỗn độn thần binh tuột tay mà ra. Phi kiếm vô thanh vô tức, không hề thanh thế, có thể tốc độ kia, nhưng là nhanh đến đủ để phá toái hư không. Đây là Vệ Xuyên lần thứ nhất ở trong chiến đấu sử dụng bảo vật này. Mà linh tức làm là thứ nhất cái bị Trảm Hồn khóa chặt kẻ địch. Hiển nhiên còn chưa ý thức được chính mình muốn đối mặt là cái gì, bảo vật này hắn chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe qua. Dưới cái nhìn của hắn, một cái rơi thần vũ khí mà thôi, có thể có cái gì uy năng. Buồn cười. Trong lòng hắn xem thường đồng thời, lại tiện tay ném ra một cái trống rông nát tan. Sau khi trực tiếp không thèm nhìn, liền muốn xoay người đối với không hề có chút sức chống đỡ Lam Chỉ Nhi thầy trò độc thủ. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên kéo tới. Linh tước trong lòng dùng mình, sắc mặt cũng biến. Dĩ nhiên không có hiệu quả chút nào. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhìn đã gần trong gang tấc phi kiếm, nội tâm hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Không gian nát tan, tên như ý nghĩa chính là trực tiếp đem không gian nát tan, hóa là hư vô. Không gian đều không còn tồn tại nữa, không gian kia bên trong tất cả tự nhiên cũng đem không còn tồn tại nữa. Linh tước thủ đoạn tấn công như thế này, mặc dù là thần cảnh đại năng, cũng chỉ có thể ở không gian nát tan trước sớm tránh né, tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Mà thanh phi kiếm này, nhưng một mực liền mạnh mẽ chống đỡ công kích như vậy, đồng thời uy thế không giảm chút nào. Điều này làm cho hắn có thể nào không tâm thần kịch chấn. Nhưng mà, lúc này giờ khắc này, hắn căn bản không kịp khiếp sợ, cũng không kịp suy tư đây là tại sao. Hầu như ở thoáng qua trong lúc đó, cái này toàn thân đen thui phi kiếm đã đến gần trong gang tấc địa phương. Kiếm thân chu vi lăn lộn khói đen, để hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Không nhìn không gian của ta phát tắc. Chuyện này, lẽ nào là hỗn độn chí bảo? Không, coi như là hỗn độn chí bảo cũng không làm được. Trừ phi là đỉnh cấp hỗn độn chí bảo. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Trong vũ trụ thật sự có bảo vật như vậy tồn tại sao? Hắn một cái rơi thần, dựa vào cái gì nắm giữ loại bảo vật này? Hừ, một cái rơi thần, liền hắn này điểm thần lực, có thể thôi thúc bảo vật này bao lâu? Mượn bảo vật vai đã nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngây thơ. Trong giây lát này, linh tước trong đầu né qua vô số ý nghĩ, cả người giống như điên cuồng. Hắn là một cái thần cảnh đại năng, mặc dù tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, hắn cũng có thể trong nháy mắt này làm ra một loạt phản ứng. Giờ khắc này, ở trước người của hắn đã xuất hiện ba đạo phòng ngự. Tầng thứ nhất, không gian vặn mèo. Tầng thứ hai, không gian đổ nát. Cho tới tầng thứ ba, chính là hắn trung cực thủ đoạn bảo mệnh, không gian hai chiều tấm chắn. Loại thủ đoạn này, lấy hắn bây giờ nắm giữ pháp tắc không gian, chỉ có mượn trí bảo lực lượng mới có thể miễn cưỡng triển khai. Tuy rằng hắn cho rằng Vệ Xuyên chỉ là một cái rơi thần, nhưng đối mặt bực này trí bảo, hắn vẫn là không dám có chút bảo lưu, trực tiếp dùng ra thủ đoạn cuối cùng. Có thể mặc dù là như vậy, hắn vẫn là đánh giá thấp Trảm Hồn uy lực, hoặc là nói hắn đánh giá thấp Vệ Xuyên thực lực của bản thân. Ngay ở hắn những thủ đoạn này triển khai ra trong nháy mắt, xoạt xoạt xoạt, hỗn độn thần binh Trảm Hồn như bẻ cành khô giống như liên tiếp đột phá hai đạo phòng ngự, uy thế không giảm chút nào. Chương 305, Đồ Thần. Mắt thấy tình cảnh này, linh tước trong mắt lóe ra một vẻ ngơ ngác. Cùng lúc đó, quanh người hắn không gian bắt đầu có tiết tấu rung động. Quen thuộc pháp tắc không gian người vừa nhìn liền biết, hắn đây là muốn tiến hành nhảy qua không gian. Ầm. Theo một trận khiến người ta màng thai đau đớn nổ vang, linh tước tầng thứ 3 phòng ngự ầm ầm phá nát. Trảm Hồn uy thế vẫn như cũ không giảm. Cũng chính là vào lúc này, cả người hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp. Nhảy qua không gian ở này thời khắc cuối cùng triển khai ra, hiểm chi lại hiểm tách ra này phải giết một đòn. Tuy rằng mạo hiểm vạn phần, nhưng đường hầm không gian bên trong linh tước trên mặt nhưng không có vẻ sợ hãi, trái lại mang tới một vẻ tâm hàn. Hắn lần này nhảy qua không gian, cũng không phải muốn chạy trốn, mà là muốn đánh lén. Nhưng hắn không biết chính là, ngay ở hắn triển khai nhảy qua không gian trong nháy mắt, phi kiếm Trảm Hồn cũng theo hắn đồng thời từ biến mất tại chỗ không gặp. Mà Vệ Xuyên bên này, ở Trảm Hồn công kích linh tức đồng thời, chính hắn thì lại hướng về mặt khác 6 người công tới. Xông lên đầu, chính là một tên mọc ra thai nhọn anh chàng đẹp trai. Chức, người này cần duy trì trận pháp, không cách nào đối với Lam Chỉ Nhi thầy trò ra tay. Thế nhưng hiện tại, người đến cái thứ nhất động thủ với hắn, hắn nơi nào còn có thể thờ ơ không động lòng. Tuy rằng hắn cùng linh tức như thế, cho rằng Vệ Xuyên chỉ là một tên bán thần, nhưng hắn sẽ không nốc đến dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của kẻ địch. Hắn không chút do dự từ bỏ duy trì trận pháp, ngược lại ra tay với Vệ Xuyên. Trận pháp thiếu hụt một góc, Lam Chỉ Nhi áp lực lớn giảm. Nhưng nàng giờ khắc này thần lực trống vắng, ngoại trừ bảo đảm Hạ Ngự Yên tính mạng không lo ở ngoài, cũng không thể đến giúp Vệ Xuyên. Thoáng qua trong lúc đó, Vệ Xuyên cùng anh chàng đẹp trai đã gần trong gang tấc. Mà anh chàng đẹp trai thân thể ở ngoài đã xuất hiện một cái điên cuồng xoay tròn màu đen vòng xoáy. Này to lớn màu đen vòng xoáy, dường như một cái sâu không thấy đáy hố đen, tỏa ra một luồng khiến người ta sợn cả tóc gáy mũi chết chóc. Thời khắc này, toàn bộ chín trên ngọn Long Sơn, sở hữu hoa cỏ cây cối hết mức khô héo héo tàn, sở hữu chim bay cá nhảy trong nháy mắt mất đi sức sống. Cửu Long bên dưới ngọn núi, đến hàng mấy chục ngàn người tu hành tâm thần kịch chấn, đầy mặt ngơ ngác. Màu đen vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, mỗi người sức sống cũng bắt đầu điên cuồng trôi qua. Hồng Nhan biến tóc bạc biến xương khô. Nhưng mà, những người này còn vẹn vẹn là bị thai vạ tới cá trong chậu mà thôi. Màu đen vòng xoáy chủ yếu mục tiêu công kích chỉ có Vệ Xuyên một người. Nhân loại yếu đuối, trở về tử vong ôm ấp đi. Anh chàng đẹp trai trong miệng phát sinh mở mị tiếng, giống như tử thần thẩm phán, đồng bình ở toàn bộ trong thiên địa. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức hút tác dụng ở Vệ Xuyên trên người, điên cuồng rút lấy sức sống của hắn đồng thời, còn muốn đem cả người hắn đều thôn phệ. Tử vong pháp tắc sao? Ngươi vừa đại biểu tử vong, vậy ngươi thì không nên sống sót. Vệ Xuyên trong con ngươi sát ý ngập trời. Đối mặt khủng bố tử vong vòng xoáy, hắn không lùi mà tiến tới, bởi vì lo lắng Lam Chỉ Nhi thầy trò gặp phải thai vạ tới. Thời khắc này, hắn bạo phát toàn bộ tốc độ, toàn bộ sức mạnh, hắn muốn một đòn giết chết. Thoáng qua trong lúc đó, hắn thân thể đã biến mất ở tử vong vòng xoáy bên trong. Chết đi cho ta. Trong nước xoáy, một tiếng kinh thiên rít gào vang vọng mây xanh. Thời khắc này, thiên địa rung động, phong vân vì đó cuốn ngược. A, ngươi dĩ nhiên không nhìn ta tử vong phát tắc. Cái này không thể nào. A a a. Tuyệt mỹ nam tử sợ hãi kêu thảm thiết. Trên một giây còn cao cao tại thượng, đại biểu tử thần thu gạt sinh mệnh hắn, thời khắc này liền trở thành bị thu gạt đối tượng. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt đi. Vô số máu thịt vụn từ tử vong trong nước xoáy tung tóe đi ra. Khiếp sợ, hoảng sợ, khó có thể tin tưởng. Ngôi sao hình học 6 cánh trên, duy trì trận pháp 5 tên cường giả dị giới mắt thấy tình cảnh này, hoàn toàn tim mật sợ chiến. Từ Vệ Xuyên xuất hiện, đến anh chàng đẹp trai máu thịt tung tóe, nói rất dài dòng, nhưng thực chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt. Khởi đầu mỗi người bọn họ cũng như linh tức như thế, đối với cái này đột nhiên xông vào bán thần xem thường, càng thêm không thể đem liên tưởng vì là cái kia không biết quả. Nhưng cũng chính vì như thế, đang nhìn đến Vệ Xuyên bày ra thực lực sau khi, trong lòng bọn họ mới biết cái này giống như ngơ ngác. ở anh chàng đẹp trai máu thịt tung tóe trong nháy mắt, màu đen vòng xoáy biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, không gian một trận lưu khúc ba động, linh tước mặt lộ vẻ dữ tợn xuất hiện sau lưng Vệ Xuyên. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhưng tận mắt nhìn tuyệt mỹ nam tử thân thể bị hủy. Trong phút chốc, trên mặt hắn dữ tợn vẻ mặt bị ngơ ngác thay thế. Hắn vốn tưởng rằng người đến chỉ là ỷ vào trí bảo lực lượng khoe mai, nơi nào có thể nghĩ đến, này không hề bắt mắt chút nào bản thần, thực lực chân thật dĩ nhiên kinh khủng như thế, dĩ nhiên có thể ở trong nháy mắt hủy diệt một cái thần cảnh trung kỳ cường giả thân thể. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Có điều trong lòng hắn tuy vô cùng ngơ ngác, nhưng hành động trên nhưng là không chút do dự nào. Từ đường hầm không gian đi ra trong nháy mắt, hắn pháp tắc không gian liền lại lần nữa phát động. Không chỉ là hắn, ở kiến thức đến Vệ Xuyên thực lực chân thật trước mắt, ở đây mặt khác năm tên thần cảnh đại năng đồng dạng không chần chờ chút nào. Bọn họ đồng thời lựa chọn từ bỏ duy trì trận pháp. Bên trong bốn người, trực tiếp đối với Vệ Xuyên phát động công kích. Mà một người khác, cũng chính là tên kia tộc người lùn trắng hán. Hắn nhưng là lựa chọn đối với Lam Chỉ Nhi thầy trò hung hãn ra tay. Thời khắc này, khổng lồ cựu cung diệt thần trận vô thanh vô tức tiêu tan ở trong thiên địa. Tác dụng ở Lam Chỉ Nhi thầy trò trên người cầm cố lực lượng cũng đồng thời tiêu tán thành vô hình. Thế nhưng, Lam Chỉ Nhi giờ khắc này trạng thái nhưng phi thường gay go. Nàng thần lực trong cơ thể bị cựu cung diệt thần trận rút lấy hết sạch, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Hơn nữa vừa mới lại gặp phải tử vong vòng xoáy ảnh hưởng. Một khắc đó, nàng chỉ có thể liều mạng tiêu đốt sức sống của chính mình, mới miễn cưỡng duy trì được Hạ Ngự Yên sinh cơ. Vì lẽ đó hiện tại, đối mặt tộc người lùn tráng hán ra tay toàn lực, thầy cho hai người hầu như không cách nào may mắn thoát khỏi. Chiến trường tình thế chuyển tiếp đột ngột, Vệ Xuyên một phương trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh. Tất cả chỉ là phát sinh ở trong trước mắt, nhưng mà cùng tưởng tượng không giống. Vệ Xuyên ở trước mắt thấy tình cảnh này sau, sắc mặt không có một chút biến hóa nào, nội tâm trái lại còn vi vi buông lỏng. Trong nháy mắt cái kế tiếp, mới vừa từ đường hầm không gian bên trong hiện thân mà ra linh tước, hai mắt bỗng nhiên trợ to, khắp khuôn mặt là kinh hãi gần chết vẻ mặt. A a a, linh hồn của hắn phát sinh không hề có một tiếng động kêu thảm thiết, thân thể suy sụp ngã xuống đất. Phi kiếm trảm hồn xuyên thủng hắn đại não, đồng thời còn đối với linh hồn của hắn tiến hành vô tình cắn giết. Trảm hồn, tên như ý nghĩa, chém giết linh hồn. Đây mới là thanh phi kiếm này cường hãn nhất địa phương. Thực, ở linh tức từ đường hầm không gian hiện thân mà ra trong nháy mắt, trảm hồn liền đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn. Mà trước lúc này, hắn căn bản cũng không có nhận ra được phi kiếm theo hắn đồng thời tiến vào đường hầm không gian. Vì lẽ đó ở trảm hồn xuất hiện trong nháy mắt, linh tức căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. A a a, ta phải chết sao? Không, tuyệt không, ta không muốn chết. Hắn cuối cùng một tia thần hồn còn đang điên cuồng giãy giụa, kêu thảm thiết. Nhưng tất cả chung quy chỉ là phí công. Phi kiếm trảm hồn dường như một khối tử như sắt thép, đem linh tức linh hồn gắt gao hấp thụ trụ. Hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Đối với linh hồn của hắn tiến hành điên cuồng cắn giết đồng thời, trảm hồn cũng không có dừng lại. Hơn nữa tiếp tục lấy phá toái hư không tốc độ hướng về cánh cửa thế giới phương hướng bay đi. Ở bên kia, có một đoàn người thường không thể nhận biết sóng năng lượng. Đó là anh chàng đẹp trai đang điên cuồng chạy trốn thể linh hồn. Đối với tất cả những thứ này, Vệ Xuyên không thèm nhìn. Ở cựu cung diệt thần đại trận biến mất trong nháy mắt, hắn lợi dụng như lôi đỉnh tốc độ hướng về Lam Chỉ Nhi thầy trò mà đi. Hỗn độn chí bảo phong lôi xí tại người, tốc độ của hắn ở đây không ai bằng. Chương 306, toàn bộ đền tội. Vệ Xuyên lấy như lôi đỉnh tốc độ nhằm phía Lam Chỉ Nhi thầy trò, hỗn độn chí bảo phong lôi xí tại người, tốc độ của hắn người ở tại đây không ai bằng. Cùng lúc đó, hai tấm thẻ màu vàng nóng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Từ trận pháp biến mất đến hắn đi đến Lam Chỉ Nhi thầy trò bên cạnh hai người, hầu như không có tiêu hao bất kỳ thời gian. Giờ khắc này, khỏe mạnh thể đã hóa thành ánh sao lấp lánh, đem hai nữ bao phủ bên trong. Mặc dù Lam Chỉ Nhi là thần cảnh đại năng, ở trước mắt thấy tình cảnh này sau khi, bên trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi toát ra kinh ngạc vẻ. Này ánh sao, là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá kỳ dị năng lượng. Tiếp đó, ánh sao đi vào hai nữ thể bên trong. Thông qua sử dụng khỏe mạnh thể tặng lại, Vệ Xuyên biết được Hạ Ngự Yên tính mạng không lo. Hắn một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Mà trong quá trình này, hắn cùng Lam Chỉ Nhi ánh mắt có chớp mắt tụ hợp. Này trong nháy mắt không hề có một tiếng động đối diện, đủ để vượt qua thiên ngôn bản ngữ. Nhưng mà, ngay ở hắn sử dụng ra khỏe mạnh thẻ cũng trong lúc đó, năm tên thần cảnh cường giả pháp tắc công kích cũng đồng thời đến. Có Lam Chỉ Nhi Hạ Ngữ Yên ở bên, Vệ Xuyên không có tránh né, trực tiếp dùng hỗn độn thể mạnh mẽ chống đỡ này một làn công kích. Thông qua vừa nãy cùng hai tên thần cảnh cường giả giao thủ, hắn đối với mình hỗn độn thể tự tin tăng nhiều. Thế nhưng, này dù sao cũng là năm tên thần cảnh cường giả ra tay toàn lực, mặc dù hắn hỗn độn thể cường hãn vô cùng, khóe miệng cũng vẫn là tràn ra một vệt máu tươi. Có điều, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ vẻ thống khổ, trái lại là lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Lam Chỉ Nhi sâu sắc nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, một giọt nước mắt trong suốt xẹt qua nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng là một tên thần cảnh đại năng, khỏe mạnh thể không cách nào để cho nàng trong nháy mắt khôi phục. "Chỉ Nhi, không cần ngươi ra tay, nơi này giao cho ta." Vệ Xuyên ôn nhu nói. Nói chuyện đồng thời, hắn đã xoay người, trên mặt ấm áp cùng húc nụ cười trong nháy mắt bị âm hàn thay thế được. "Được rồi, ta hiện tại đưa các ngươi ra đi." Vệ Xuyên trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sát ý ngập trời từ trên người hắn tản ra. Nói chuyện đồng thời, thân hình của hắn đã tựa như tia chớp xông ra ngoài. Năm tên thần cảnh đại năng bên này, đang nhìn đến Vệ Xuyên mạnh mẽ chống đỡ dưới đợt này pháp tắc công kích, mà khí thế không giảm chút nào sau khi, bọn họ nội tâm sớm đã chấn kinh đến tột đỉnh. Nghe Vệ Xuyên lời nói như vậy, nhìn thấy Vệ Xuyên này nụ cười tàn nhẫn, mỗi một người bọn hắn đều tim mật sợ chiến. Bọn họ mặc dù là thần cảnh cường giả, thế nhưng ở Tử Vong Đại Hoàng sợ trước mặt, cùng người phàm không có khác nhau, thậm chí càng thêm không thể tả. Hiện tại, bọn họ nơi nào còn không rõ, người trước mắt chính là ứng cái kia nhân quả người. Rõ ràng điểm này, năm người cũng lại vô tâm ham chiến. Ở Vệ Xuyên chết tự bật thốt lên trước mắt, bọn họ liền không hẹn mà cùng hướng về cánh cửa thế giới điên cuồng chạy trốn. Năm người này, mỗi một cái đều sẽ tốc độ bạo phát đến mức tận cùng, đều muốn người đầu tiên xông vào cánh cửa thế giới. Cho tới không có một người đối với Vệ Xuyên phát động công kích. Tại đây sinh tử một đường thời khắc, bọn họ đều không muốn chỉ hoãn dù cho một hào một giây, càng không thể xuất hiện cái gì xả thân cứu người cảm động tình cảnh. Vệ Xuyên phong lôi xí tại người, tốc độ là bọn họ mấy lần không ngừng, hầu như là trong nháy mắt liền đuổi theo người cuối cùng, chính là tên kia tộc người lùn trắng hán. Liền giết chóc bắt đầu. Mà một bên khác, chàng hồn đang đuổi trên anh chàng đẹp trai thể linh hồn sau khi đối với tiến hành điên cuồng cắn giết đồng thời đã vòng trở lại cho tới linh tước. Ở chàng hồn cắn giết dưới, linh hồn của hắn đã triệt để đèn cạn dầu. Ta không muốn chết, tha mạng, tha mạng a. Ở Tử Vong Đại Hoàng sợ bên dưới, hắn từ bỏ cuối cùng một tia tôn nghiêm, bắt đầu kêu rên xin tha. Chỉ tiếc chàng hồn không nghe được hắn xin tha, mà Vệ Xuyên đã sớm ở trong lòng tuyên án hắn tử hình. Không, rốt cục ở phát sinh cuối cùng một tiếng suy yếu kêu thảm thiết sau, linh tước không gian này pháp tắc người trưởng khống phản bội chính mình hành tinh mẹ kẻ phản bội, được nên có trừng phạt. Hắn ở vô tận hoảng sợ bên dưới, triệt để biến thành cho bụi, vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu tử vong. Cho đến chết hắn đều không hiểu, rõ ràng chỉ là một cái rơi thần mà thôi, tại sao có thể có như thế khủng bố thủ đoạn. Hắn càng thêm không nghĩ tới, chính mình là một cái khống chế bản nguyên vũ trụ pháp tắc thần cảnh đại năng, vùng tinh vực này bên trong uy danh hiển hách tồn tại, cuối cùng dĩ nhiên chết ở một cái bừa bãi vô danh bán thần trong tay. Hắn tử vong mang theo vô tận không cam lòng. Còn lại năm tên dị giới thần cảnh đại năng thực lực đều không kịp linh tước. Ở Vệ Xuyên cùng Trảm Hồn tiền hậu giáp kích bên dưới, từng phút giây thân thể tan vỡ, chỉ còn dư lại thể linh hồn hoảng loạn chạy trốn. Nhưng mà Trảm Hồn đối với thể linh hồn có trời sinh khắc chế hiệu quả, có bảo vật này ở, năm người kết cục đã nhất định. Có thể một mực vào lúc này dị biến đột ngột sinh, cách đó không xa cánh cửa thế giới vị trí đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian rung động. Động tĩnh này trước nay chưa từng có, dẫn tới toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Trong lúc nhất thời, chín trên ngọn Long Sơn cắt bay đá chạy, một bộ tận thế cảnh tượng. Mắt thấy tình cảnh này, Vệ Xuyên cùng Lam Chỉ Nhi đều trong lòng không khỏi rùng mình. Thế nhưng tưởng tượng kình địch nhưng chưa từng xuất hiện, đến từ cánh cửa thế giới không gian rung động vẹn vẹn kéo dài chốc lát liền đình chỉ lại. Có thể còn không chờ Vệ Xuyên thư giãn hạ xuống, hắn vị trí trong không gian đột nhiên truyền đến một trận không gian kỳ dị gợn sóng. Đợt này động hắn có chút quen thuộc, hắn đã từng cảm thụ quá gợn sóng này. Đó là ở linh tức triển khai nhảy qua không gian thời điểm. Đây là có người muốn đem ta mạnh mẽ kéo vào đường hầm không gian sao? Sẽ là ai? Lẽ nào là cánh cửa thế giới một bên khác tồn tại? Cách vô tận không gian, mạnh mẽ đối với ta sử dụng pháp tắc không gian, người kia đối với pháp tắc không gian khống chế, phải là đến cỡ nào trình độ khủng bố? Vệ Xuyên âm thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cũng cảm ứng được, không chỉ là chính hắn không gian chung quanh có như vậy gợn sóng, phu cận mấy cái linh hồn thể chu vi cũng sản sinh đồng dạng không gian rung động. Đây là muốn đem bọn họ mạnh mẽ mang về dị giới a? Ha ha, làm lao tử là trang trí sao? Vệ Xuyên cả giận nói. Đồng thời, hắn cao cấp hỗn độn thể khí thế vào đúng lúc này triệt để bộc phát ra, mạnh mẽ chấn áp vùng thế giới này. Phi kiếm Trảm Hồn thì lại thừa cơ hội này điên cuồng thu gặt thể linh hồn. Rốt cục, không gian rung động dần dần dừng lại. Mà lần này đối với Lam Chỉ Nhi thầy trò ra tay bảy cái thần cảnh đại năng, cũng đã toàn bộ đền tội. Làm xong tất cả những thứ này, Vệ Xuyên sâu sắc nhìn chăm chú cánh cửa thế giới. Trong hai mắt có vô tận chiến ý đang thiêu đốt. Cũng chính là vào lúc này, một đôi thiên thiên tay ngọc nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy hắn. Vệ Xuyên cảm nhận được một bộ mềm mại không xương thân thể mềm mại, còn có cái tiết như hoa lan trong cốc vắng giống như thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Chương 307, càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Thấy cánh cửa thế giới lại không khắc động, Vệ Xuyên đem chính mình hai đại trí bảo thu vào trong cơ thể. Trong mắt chiến ý nóng bỏng cũng từ từ biến mất hạ xuống. Cánh cửa này, hắn sớm muộn muốn giết đi vào, nhưng không phải hiện tại. Cảm thụ hạ ngữ yên mềm mại không xương thân thể mềm mại, Vệ Xuyên xoay người, đem ở thiếu nữ dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn. Ở khỏe mạnh thể trị liệu dưới, hạ ngữ yên tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú lại lần nữa trở nên hường hào. Vệ Xuyên, ngươi bị thương. Hạ ngữ yên tràn đầy thân thiết, nói chuyện đồng thời, nàng duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, cẩn thận từng ly từng tí một giúp Vệ Xuyên lau đi khỏe miệng vết máu. Dựa theo bình thường kịch bản, Vệ Xuyên lúc này nên nắm ra bản thân anh hùng khí khái, nhẹ như mây gió nói lên một câu, đều là vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến cái gì. Nhưng hắn không có, không những không có, trái lại là lông mày hơi nhíu lại, đồng thời vừa đúng toát ra một tia vẻ thống khổ. Ngươi cảm giác như thế nào a? Sẽ không là chịu vết thương đại đạo chứ? Hạ ngữ yên thấy hắn như vậy, là thật là đau lòng đến không được. Nàng một mặt căng thẳng nhìn Vệ Xuyên, nước mắt giọt lớn từ khóe mắt lướt xuống. Tỉnh lại thời điểm, nàng đã từ chính mình sư tôn nào biết chuyện mới vừa phát sinh. Tuy rằng không có tận mắt đến vừa nãy trận đại chiến kia, nhưng nàng chỉ là ngẫm lại liền biết, trận đại chiến kia tất nhiên là cực kỳ khốc liệt. Dù sao vậy cũng là 7 cái thần cảnh cường giả a, Vệ Xuyên một cái đánh 7 cái, mặc dù hiện tại đã thủ thắng, cái kia tất nhiên cũng là thắng thảm. Nhất định là trả giá cái giá cực lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Ngư Yên nước mắt càng là dừng đều không ngừng được. Khóc lóc, nàng trực tiếp ôm chặt lấy Vệ Xuyên, cũng không để ý đến còn có sư tôn của chính mình ở đây. Chỉ là động tác kia, nhưng là dị thường mềm nhẹ, như là chỉ lo đem Vệ Xuyên cho làm đau bình thường. Nàng vai đẹp liên tục co rúm, dĩ nhiên là càng khóc càng thương tâm. Thấy mỹ nhân như vậy, Vệ Xuyên trong lòng bay lên một tia tự trách, đồng thời trên mặt còn hiện lên một vệt lúng túng. Hắn là thật không nghĩ đến, chính mình một cái bán thảm vẻ mặt, gặp dẫn tới Hạ Ngư Yên phản ứng lớn như vậy. Hắn khẽ vuốt thiếu nữ phía sau lưng, đang muốn mở miệng giải thích một chút, lại nghe Hạ Ngư Yên lại nói, lần trước Côn Lôn Sơn bí cảnh bất ngờ, sư tôn vì bảo vệ ta, cũng đã chịu vết thương đại đạo, đến nay đều không có khôi phục, hiện tại lại là ngươi, đều do Yên Nhi vô dụng. Nàng nói chuyện này gặp công phu, Vệ Xuyên cảm giác mình ngực quần áo đều bị nước mắt thấm ướt một đám lớn. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn tự trách càng nhiều hơn mấy phần. Ai nói nhà ta Yên Nhi vô dụng, đối với ta mà nói, ngươi tác dụng có thể lớn hơn đi tới. Quỷ thần xui khiến, hắn dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy đến. Nghe nam nhân dùng sủng lịch ngữ khí nói ra như thế một câu không đứng đắn lời nói. Vốn đang thương tâm nước nở Hạ Ngư Yên trong lòng không tên một trận ngọt nào. Nghĩ lại nghĩ đến chính mình sư tôn cũng ở đây, trong lòng nàng sinh ra mấy phần é thẹn, còn có mấy phần buồn bực. Xú Vệ Xuyên, đều lúc này, ngươi còn không đứng đắn. Hạ Ngư Yên nước nở còn chưa đình chỉ, trong giọng nói lại mang tới một vẻ hờn dỗi. Nói, nàng nâng lên thiên thiên tay ngọc, một đôi phấn quyền liền muốn rơi vào Vệ Xuyên trên người. Có thể nghĩ lại nghĩ đến Vệ Xuyên có thương tích tại người, nàng cái kia quả đấm nhỏ cuối cùng lại từ từ bung ra, biến thành mềm nhẹ xoa xoa. Trên khuôn mặt xinh xắn cũng lại lần nữa lộ ra đau lòng vẻ mặt. Ê, ta có không đứng đắn sao? Ngươi đối với ta thật sự rất trọng yếu. Vệ Xuyên nhưng là một mặt kinh ngạc. Xú Vệ Xuyên, sư tôn ta còn ở đây, ngươi lại nói, ta không để ý tới ngươi, còn có. Ngươi thương tổn được để như thế nào a? Hạ Ngư Yên thanh như mỗi ngâm nói. Nghe vậy, Vệ Xuyên đưa mắt rơi vào cách đó không xa một mình đứng thẳng Lam Chỉ Nhi. Lam Chỉ Nhi lặng lặng nhìn chăm chú ôm nhau hai người, ánh mắt phức tạp, trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ ngấn lệ đang nhấp nháy. Chính là quan tâm sẽ bị loạn. Mới vừa nhìn thấy Vệ Xuyên giữa hai lông mày cái kia một tia thống khổ, nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt xinh xắn càng cũng mơ hồ mang theo một vẻ sầu lo. Vệ Xuyên vì bảo vệ mình thầy cho hai người, mạnh mẽ chống đỡ năm đại thần cảnh cường giả một đòn toàn lực, nàng nhưng là tận mắt nhìn. Công kích là rơi vào Vệ Xuyên trên người, nhưng nàng tâm cũng vào thời khắc ấy như đau như bị kim châm đau. Giờ khắc này thấy Vệ Xuyên lộ ra vẻ mặt như thế, gọi nàng có thể nào không lo lắng. Có thể một mực làm Vệ Xuyên nhìn về phía nàng thời điểm, ánh mắt của nàng lại trở nên lóe lên đến. Nàng lại không kìm lòng được nhìn chính mình Đồ Nhi một ánh mắt. Môi vi vi mím mím, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Nhìn cái này tuyệt thế vô song người cái kia quyến rũ mê người dáng rất nhỏ. Vệ Xuyên có loại lập tức đưa nàng ôm tới cố gắng thương tiếc một phen kích động. Nhưng nhìn một chút trong lòng Hạ Ngư Yên, hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Tuy rằng hai nữ độ thiện cảm đã lên đến hơn 90 điểm, nhưng lấy các nàng hai người quan hệ, Vệ Xuyên cảm thấy đến vẫn là từng cái đánh tan khá là ổn thỏa. Lại thấy hai nữ vẫn cứ một mặt vẻ ưu lo, hắn lại mặt giãn ra cười nói, "Được rồi, Tiên Nhi, Chỉ Nhi, ta mới vừa chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ, vào lúc này cũng đã khỏi hẳn." Nói, hắn còn nâng lên cánh tay, hướng về cách đó không xa Lam Chỉ Nhi biểu diễn một hồi hắn cường tráng kiện mỹ cơ hai đầu cánh tay. Chỉ là chính hắn nói ra lời này, lại có vẻ vô cùng trắng xám, một điểm sức thuyết phục đều không có. Xem hai nữ vẻ mặt, các nàng hiển nhiên đều không tin tưởng. Vệ Xuyên, ngươi liền gạt ta đi, liền ngươi có khả năng. Hạ Ngư Yên đoán giận nói, có điều trong mắt nhưng là tràn đầy cảm động. Bất đắc dĩ. Vệ Xuyên chỉ có thể tiếp tục giải thích, thật làm cho các nàng an tâm. Lừa ngươi có đường ăn sao, ta vốn là rất có khả năng được rồi, Chỉ Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi vết thương đại đạo hiện tại thế nào rồi? Vệ Xuyên nói, lại lần nữa đưa mắt rơi vào Lam Chỉ Nhi. Hạ Ngư Yên nghe hắn nói như vậy, có chút không rõ vì sao, liền cũng từ trong ngực nam nhân tránh ra, xem hướng về sư tôn của chính mình. Ngay trước mặt Lam Chỉ Nhi cùng Vệ Xuyên như vậy thân thiết, nàng trên khuôn mặt xinh xắn vẫn cứ mang theo vài phần e thẹn. Lam Chỉ Nhi trước một trái tim toàn đặt ở Vệ Xuyên trên người, theo bản năng quên tình trạng của chính mình. Kinh Vệ Xuyên như thế vừa để tỉnh, nàng này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình linh hồn gặp vết thương đại đạo, càng nhưng đã bất chi bất giác khỏi hẳn. Trong chớp mắt này, nàng trong con ngươi xinh đẹp hiếm thấy toát ra một tia khiếp sợ. Lấy nàng thông minh nhanh trí, làm sao không biết tất cả những thứ này là xảy ra chuyện gì? Mới vừa Vệ Xuyên tiện tay vung ra hai đám ánh sao, càng để cho mình thầy trò hai người thần lực trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là điều này cũng đã làm cho nàng khiếp sợ đến tột đỉnh. Nơi nào vẫn có thể nghĩ đến, này ánh sao dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức này. Dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn, liền đem chính mình cái kia hầu như không thể chữa trị vết thương đại đạo đều chữa khỏi. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng là thế nào sức mạnh to lớn mới có thể làm đến điểm này? Trong vũ trụ thật sự tồn tại sức mạnh như vậy sao? Lam Chỉ Nhi si ngốc nghĩ. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hai người, ánh mắt sâu sắc nhìn nam nhân trước mắt. Vệ Xuyên, ta thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Nàng lẩm bẩm nói. Mê ly ánh mắt bên trong, dĩ nhiên mang tới vẻ sùng bái. Chương 308, nhân quả luân hồi. Hạ Ngư Yên thấy mình sư tôn lộ ra loại ánh mắt này, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vẻ khó tin. Từ nàng có ký ức bắt đầu, nàng chưa bao giờ ở chính mình sư tôn trên mặt từng thấy loại vẻ mặt này. Xưa nay đều là người khác sùng bái sư tôn nàng lúc nào cần sùng bái người khác? Lẽ nào? Muốn đến chuyện này? Hạ Ngữ Yên trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Sư tôn, Vệ Xuyên đã đem ngươi thương chữa khỏi. Nàng có chút không xác định nói. Hửm, không sai. Vì lẽ đó, Vệ Xuyên nói hẳn là thật sự, cái khác thì thôi bị thương, có thủ đoạn này, nên cũng đã sớm khỏi hẳn. Lam Chỉ Nhi mỉm cười nói. Nghe chính mình sư tôn nói như vậy, Hạ Ngữ Yên triệt để yên lòng. Đồng thời, đối với Vệ Xuyên này thủ đoạn nghịch thiên cũng âm thầm khâm phục không thôi. Sư tôn lần này lấy sức một người trong tuyệt cảnh đánh chết bảy đại thần cảnh cao thủ, cũng đã đủ nghịch thiên, không nghĩ đến Vệ Xuyên ngươi. Dĩ nhiên cũng có như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn. Quả nhiên, ta là vô dụng nhất một cái. Cao hứng qua đi, Hạ Ngữ Yên lại là một mặt ủ rũ. Có thể Vệ Xuyên nghe nàng lời này, nhưng là có chút chẳng hiểu ra sao. Này, nếu như nhớ không lầm lời nói, này bảy người là ta giết chết chứ? Hắn có chút bất mãn nói. Đang khi nói chuyện, lại đưa tay trên trán Hạ Ngữ Yên sờ sờ. Cũng không bị sốt ta, cô nàng này làm sao liền nói mê sảng cơ chứ? Lẽ nào là đầu óc hỏng rồi? Lời nói khỏe mạnh thể trị liệu đầu óc có vấn đề người. Hiệu quả xác thực không quá lý tưởng dáng vẻ. Thì như Lý Vũ Thần, hắn chính là một cái ví dụ rất tốt. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên trong mắt lộ ra một vẻ sầu lo. Xì xì. Thấy Vệ Xuyên này choáng váng vẻ mặt, Lam Chỉ Nhi không khỏi bật cười. Vệ Xuyên vốn đang một mặt lo lắng, nhưng thấy Lam Chỉ Nhi như vậy phản ứng, trong lòng hắn lại bốc lên một ít ý tưởng khác. Lẽ nào, chính mình mới vừa mặc dù có thể ung dung như vậy giết chết bảy cái thần cảnh đại năng, cũng không phải là mình hỗn độn thân thể có cỡ nào như phê, mà là Lam Chỉ Nhi vẫn trong bóng tối trợ giúp chính mình. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên sâu sắc nhìn về phía trước mắt mỹ nhân. Đã thấy Lam Chỉ Nhi nét mặt tươi cười như hoa, trên khuôn mặt xinh xắn còn mang theo một tia nhí nha nhí nhảnh. Cái tia cười tươi rói dáng rất nhỏ, đáng yêu bên trong mang theo một tia hoạt bát. Vệ Xuyên trước chưa từng có thấy nữ tử này lộ ra quá vẻ mặt như thế. Trong lúc nhất thời, không khỏi nhìn ra ở lại, sững sờ. Hắn không kìm lòng được đưa tay ra, ở thiếu nữ cái kia tinh xảo tuyệt luân trên khuôn mặt xinh xắn nhẹ nhàng nặn nặn. Trong ngáy mắt, Lam Chỉ Nhi nụ cười cứng ở trên mặt. Vệ Xuyên đột nhiên đến thân mật cử động làm cho nàng một trái tim trực tiếp nhảy đến cổ họng. Thời khắc này, nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt xinh xắn hiện ra các loại đặc sắc vẻ mặt, có hoảng loạn, có e thẹn, càng có bất an. Nàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh, ngay lập tức đưa mắt rơi vào Hạ Ngữ Yên. Thấy mình Đồ Nhi đã một lần nữa bị Vệ Xuyên ô tiến vào trong lồng ngực, tựa hồ cũng không có phát hiện Vệ Xuyên vừa nãy cử động. Nàng lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, nàng lại không nhịn được mạnh mẽ trừng Vệ Xuyên một ánh mắt, khuôn mặt thanh tú bên trên tràn ngập hờn dỗi. Mà Vệ Xuyên nhưng trực tiếp về lấy nàng một cái không có ý tốt ánh mắt. Ánh mắt kia, rất có xâm lược tính. Lam Chỉ Nhi trong lòng mai vàng ngơ ngác, dĩ nhiên theo bản năng tách ra Vệ Xuyên ánh mắt. Lập tức, nàng lại cảm thấy chính mình giờ khắc này trạng thái tựa hồ có gì đó không đúng. Tại sao mình muốn đối với hắn lộ ra như vậy vẻ mặt? Chuyện này, xem như là đang làm nũng sao? Chính mình dĩ nhiên ở đối với một người đàn ông làm nũng. Hơn nữa, người đàn ông này vẫn là chính mình Đồ Nhi nam nhân. Nghĩ tới đây, Lam Chỉ Nhi trong lòng nhất thời sinh ra sâu sắc cảm giác tội lỗi. Vệ Xuyên cái tên này, trong lòng ngực ôm Yên Nhi, lại lén lút đến khiêu khích ta, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn ngay cả ta vậy? Hắn làm sao có thể như vậy? Ta nhưng là Yên Nhi sư tôn a. Nàng si ngốc nghĩ, trong lúc nhất thời rất có loại tâm loạn như ma cảm giác. Một mực đối với Vệ Xuyên hành động như vậy, nhưng không có một tia phản cảm, trái lại còn mơ hồ có một tia mừng trộm. Điều này làm cho trong lòng nàng sinh ra sâu sắc tự trách, nhưng đối với Vệ Xuyên loại kia cảm giác, nàng căn bản không có cách nào khắc chế, chỉ có thể mạnh mẽ đem hắn dằn xuống đáy lòng. Liền, vào đúng lúc này, nàng thu hồi trên mặt tất cả vẻ mặt, trở nên nghiêm túc thận trọng lên. Hạ Ngữ Yên nghe Vệ Xuyên nói như vậy, nhưng là đầy mặt không phản đối, bị Vệ Xuyên ôm vào trong ngực không thể động đậy. Sư tôn của chính mình lại gần trong gang tấc, nàng cả người e thẹn đến không được. Vẫn đúng là liền không chú ý tới Vệ Xuyên đối với Lam Chỉ Nhi mờ ám. Có điều, Vệ Xuyên nói là chính hắn làm rơi mất bảy cái thần cảnh cường giả, Hạ Ngữ Yên nhưng là một mặt không phản đối. Vệ Xuyên ngươi không biết đi, nếu không là sư tôn triển khai nhân quả luân hồi pháp tắc, ngươi còn không biết ở nơi nào lêu lồng đây, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Nàng giải thích. Đối với điều này nữ nói mình là ở lêu lồng, Vệ Xuyên trong lòng rất không phản đối. Cái gì gọi là lêu lồng? Ta đây là ở giành giật từng giây tăng cao thực lực có được hay không? Nếu không là Khả Nhi độ thiện cảm đột phá, để ta chiếm được một lần cường hóa phong lôi xí cơ hội. Ở tốc độ không có ưu thế tình huống, một trận vẫn đúng là không nhất định đánh thắng. Vệ Xuyên âm thầm nổ nước bọt, có điều hắn lúc này cũng không công phu lưu ý cái này. Ngươi nói là bởi vì Chỉ Nhi triển khai nhân quả luân hồi pháp tắc, ta mới sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Hắn có chút khó mà tin nổi nói. Đúng rồi, có thể nói như vậy, sư tôn nhân quả luân hồi pháp tắc triển khai ra một khắc đó, bọn họ cũng đã là bảy cái người chết. Hạ Ngữ Yên đắc ý nói. Ồ, vậy ta nếu như không xuất hiện đây? Vệ Xuyên bán tín bán nghi. Người coi như không xuất hiện, nay bảy người cũng phải chết, đương nhiên, giết chết bọn họ không nhất định là người kia, cũng khả năng là một cái nào đó chuyện ngoài ý muốn. Sợ Vệ Xuyên không tin, Hạ Ngữ Yên tiếp tục giải thích. Ồ, ra sao chuyện ngoài ý muốn có thể để bảy cái thần cảnh cường giả đột nhiên tạ thế? Vệ Xuyên càng thêm kinh ngạc. Ê, cái này ai biết được? hoặc cho phép bọn hắn đột nhiên nhìn đối phương khó chịu, tự giết lẫn nhau, hay hoặc là chín trên ngọn Long Sơn đột nhiên xuất hiện một cái hố đen, đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt mất. Nói chung nha, lần này này bảy cái thần cảnh cường giả chết, hoàn toàn là sư tôn công lao nha, còn vệ xuyên ngươi, nhiều nhất xem như là cho sư tôn ta làm công nha. Hạ Ngữ Yên nói, nàng sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là chọc tức một chút Vệ Xuyên. Đối với Vệ Xuyên vừa nãy cô ý lộ ra vẻ mặt thống khổ để cho mình lo lắng, nàng hiện tại đều còn có chút canh cánh trong lòng. Có điều nàng này cũng không chỉ là nói hưu nói vượng, chỉ có thể nói nửa thật nửa giả. Dù sao lấy trước Lam Chỉ Nhi triển khai nhân quả pháp tắc, vẫn đúng là liền từng xuất hiện nàng nói những này tình huống ngoài ý muốn. Bị nhân quả pháp tắc ra thân kẻ địch, mặc dù không chết ở người trong tay, cũng sẽ chết vào đại vũ trụ các loại chuyện ngoài ý muốn. Tỷ như tao ngộ khoảng cách gần sụp nổ và bạo phát, lệ mạ xạ tuyến bạo, đi nhầm vào hố đen chờ đã các loại. Mọi việc như thế sát suất nhỏ sự kiện đều sẽ phát sinh ở trên người kẻ địch. Đương nhiên, ở thi thuật người cách kẻ địch rất gần thời điểm, là sẽ không xuất hiện loại này đại khủng bố sự kiện. Nếu không thì, này nhân quả phát tắc, chẳng phải là thành tự sát phát tắc. Cái này cũng là Lam Chỉ Nhi tại sao dám ở Lam Tinh thượng sứ dùng nhân quả phát tắc, mà không cần lo lắng Lam Tinh bị hủy diệt nguyên nhân. Nói chung, này nhân quả pháp tắc huyền diệu khó hiểu, mà vô cùng mạnh mẽ. Có điều, lần này tình huống cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Lần này, Lam Chỉ Nhi ở thần lực không đủ tình huống nỗ lực triển khai nhân quả luân hồi pháp tắc, uy lực khẳng định là muốn mất giá rất nhiều. Mà bảy cái thần cảnh cường giả vẫn như cũ toàn bộ để tội, này đúng trọng tâm chắc chắn Vệ Xuyên công lao. Có điều Vệ Xuyên chính mình nhưng cũng không biết điểm này. Nghe Hạ Ngữ Yên nói như vậy, hắn rất có vài phần phiền muộn. Một mực lại không thể không tin. Nếu không, ở Tần Khả Nhi nhà thời điểm, trong lòng hắn đột nhiên sản sinh loại kia mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Liền không có cách nào giải thích. Nói như vậy, ta chỉ là một cái người chấp hành. Thật chính là cho Chỉ Nhi ngươi làm công. Vệ Xuyên không cam tâm nhìn về phía Lam Chỉ Nhi. Lam Chỉ Nhi quyết định muốn áp chế một cách cưỡng ép đối với Vệ Xuyên cảm tình. Giờ khắc này đã sớm nghiêm túc thận trọng. Thấy Vệ Xuyên hỏi mình, nàng lộ làm ra một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt nói, chính như Yên Nhi nói, thế gian tất cả đều chạy không thoát nhân quả luân hồi. Thấy thế, Vệ Xuyên càng thêm phiền muộn. Khanh khách. Thấy Vệ Xuyên ăn quả đắng, Hạ Ngự Yên rất có loại đại thù báo cảm giác, dĩ nhiên không tự giác bật cười. Không cho cười, lại cười. Cẩn thận ta đem hai người các ngươi cũng giết chết. Vệ Xuyên tức giận nói. Chương 309, Tần gia cao thủ diệt sạch. Đến nha, xem ai làm được qua ai. Hạ Ngữ Yên ngẩng lên đầu nhỏ, không chút nào đem Vệ Xuyên uy hiếp để ở trong mắt. Nha a, Tiên Nhi, ta xem ngươi là bảnh chứng a, có tin ta hay không cho ngươi mấy cây vậy. Vệ Xuyên nhìn đến khí, lúc này ở Hạ Ngữ Yên mông mẩy tới mấy lòng bàn tay. Này tự nhiên lại dẫn tới Hạ Ngữ Yên hờn dỗi liên tục, e thẹn không ngớt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại lần nữa trở nên tiểu diễm lên. Được rồi, xem ra này cánh cửa thế giới đã đạt đến truyền tống cực hạn, trong thời gian ngắn sẽ không lại có thêm cường giả lại đây. Tiên Nhi, vi sư đi về trước. Lam Chỉ Nhi thấy hai người thân thiết, cũng không biết là cái gì cảm thụ, nói liền tự mình tự rời đi. Nàng chân trước mới vừa đi, Hạ Ngữ Yên liền dường như biến thành người khác bình thường. Nàng trong con ngươi xinh đẹp thâm tình không hề che giấu, cũng không còn cùng Vệ Xuyên vui cười đùa giỡn. Nhìn chăm chú một lát sau, dĩ nhiên trực tiếp ôm Vệ Xuyên ra sức lên. Vệ Xuyên là thật không ngờ tới nàng lại đột nhiên trở nên như thế chủ động, tuy rằng cảm thấy đến lúc này nơi đây có chút không đúng lúc, nhưng giờ khắc này mùi hương nồng nàn ngọc mềm trong ngực, hắn cũng có chút khó kìm lòng nổi. Có điều, hai người chỉ là ôm hôn chốc lát liền dừng lại. Mặc dù có chút chưa hết thòm thèm, nhưng mười mấy cái khách không mời mà đến đột nhiên xông vào mảnh này thác loạn không gian. Hai người tuy rằng nùng tình mật ý, nhưng còn không làm được không coi ai ra gì trình độ. Người đến đều là trước canh giữ ở Cửu Long bên dưới ngọn núi tu giả. Trước, anh chàng đẹp trai tử vong vòng xoáy để những người này gặp phải lan đến. Một ít vốn là sức sống không đủ ông lão cùng với một ít tu vi độ chênh lệch tu giả trực tiếp mất mạng tại chỗ. Cửu Long bên dưới ngọn núi mấy vạn tên tu sĩ hoàn toàn đại loạn. Có điều cái này bất ngờ, nhưng không có bỏ đi bọn họ đối với Cửu Long Sơn bí cảnh nhiệt tình. Đối với người yếu tới nói, đây quả thật là một tai nạn. Thế nhưng ở đây một ít thánh cảnh cường giả, nhưng cho rằng đây là trước nay chưa từng có cơ duyên. Như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tất nhiên là có chí bảo xuất thế. Những người này thủ tại chỗ này, vốn là vì tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt cơ duyên tạo hóa. Hiện tại cơ duyên đang ở trước mắt, bọn họ nơi nào còn có thể thờ ơ không động lòng. Tuy rằng núi này trên có đầy đủ 29 danh thánh cảnh đại viên mãn trấn thủ, nhưng người tu hành tìm kiếm cơ duyên xưa nay đều là rút tuổi đấy rồi, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Mặc dù có nguy hiểm, có khó khăn, cũng phải vượt khó tiến lên. Không liều mạng, từ đâu tới cơ duyên tạo hóa? Không chiếm được cơ duyên tạo hóa, tu vi không cách nào tinh tiến, sớm muộn cũng là chết giả hạ tràng. Những người này có thể trở thành Lam Tinh trên mạnh mẽ nhất một đống người, dựa vào không chỉ có riêng là vận khí cùng gia tộc gốc gác, còn có cái kia dám đánh dám liều tinh thần. Bọn họ lại lần nữa tiến vào bí cảnh, đoạt đồ ăn trước miệng hổ không dám, kiếm cái lẩu cũng là tốt. Mà giờ khắc này, xuất hiện ở Vệ Xuyên vùng không gian này, người tu hành tổng cộng 17 người. Này bên trong, thực lực kém cỏi nhất cũng có bán thánh tu vi, mà mạnh nhất một vị chính là một cái xem ra không tới 40 tuổi khôi ngô người trung niên. Thực lực của hắn càng nhưng đã là thánh cảnh đại viên mãn. Vệ Xuyên, ngoài ý muốn chính là bên trong một người càng trực tiếp hô lên tên Vệ Xuyên. Nay cũng còn không kỳ quái, dù sao lấy hắn bây giờ ở Lam Tinh bên trên tiếng tăm, không quen biết hắn người đó mới gọi kỳ quái. Nhưng những này người, nhưng là mỗi người sắc mặt khó coi, thậm chí mặt lộ sắc cơ, rõ ràng là kẻ địch chứ không phải bạn. Cho tới tên kia thực lực mạnh nhất Khôi Ngâu người trung niên. Ánh mắt của hắn trước sau rơi vào Hạ Ngự Yên trên người, trong mắt lóe ra một vẻ tham lam. Hạ Ngự Yên vốn là tuyệt thế bưu vật, mới vừa cùng Vệ Xuyên một phen thân thiết hạ xuống, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, hô hấp hỗn loạn. Loại này vẻ đẹp, bất kỳ nam nhân nhìn đều điên cuồng hơn, này người đàn ông trung niên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà như vậy một cái cử thế vô song mỹ nhân, lại bị một người đàn ông tùy ý ôm vào trong lòng. Tưởng tượng hai người vừa nãy từng làm sự tình, người này không khỏi đối với Vệ Xuyên sinh ra sâu sắc đố kỵ đến. Liền mang theo sắc mặt cũng càng thêm âm hàn. Bên cạnh hắn, một cái thánh cảnh thực lực ông lão nhạy cảm bắt lấy điểm này. Hắn một bên không có ý tốt nhìn Vệ Xuyên hai người, một bên càng quay về so với hắn còn trẻ Khôi Ngâu người trung niên lộ ra quyến rũ vẻ mặt. Thiếu Thiên hiền chất, người này chính là cái kia Lam Tinh tập đoàn Vệ Xuyên, người này cùng ta Tần gia có chút quan hệ, có điều. Nói tới chỗ này, hắn đem âm thanh đệ thấp, cùng tên này gọi Thiếu Thiên họ Tần nam tử nói tới lặng lẽ nói. Vừa nói, còn vừa hướng Vệ Xuyên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mà trung niên tráng hán khi nghe đến lời của hắn nói sau khi, nhưng là đẩy mặt xem thường. Giết chết, nữ lưu lại cho ta. Hắn tùy ý ra lệnh. Đối với hắn thực lực như vậy người tới nói, Lam Tinh bên trên đã không có bất kỳ sức mạnh có thể để cho hắn có kiêng dè. Mặc dù Vệ Xuyên là phía trên thế giới này lớn nhất sức ảnh hưởng doanh nhân khổng lồ, dưới cái nhìn của hắn cũng có điều là một con run rế, cùng cái kia trên tấm thất cá ướp muối không có gì khác nhau. Nhưng mà, mặc kệ một người ở mạnh mẽ, quá mù quáng tự tin, thường thường đều không đúng chuyện tốt, thậm chí khả năng đưa tới ngập đầu thái ương. Hắn đang nói ra câu nói này trong nháy mắt, một luồng khủng bố đến để hắn cũng vì đó sợ hãi khí tức trong nháy mắt bao phủ ở đây mỗi người. Đó là một loại cường đại đến để bọn họ không thể thở nổi cảm giác ngột ngạt. Một giây sau, bao quát Tần Thiếu Thiên ở bên trong, tất cả mọi người trong nháy mắt lộ ra sợ hãi muôn dạng biểu hiện. Khiếp sợ, hoảng sợ, kinh hãi. Tầng tầng tâm tình dâng lên trong lòng mọi người, để bọn họ không kìm lòng được thân thể run, linh hồn run rẩy. Tần gia sao? Hơn 10 người bán thánh trở lên cường giả, còn có thánh cảnh đại viên mãn cao thủ tuyệt đỉnh, tức thực lưu phê, này chính là các ngươi muốn làm gì thì làm sức lực sao? Vệ Xuyên sắc mặt bình tĩnh. Nhưng người quen biết hắn vừa nhìn liền biết, hắn này đã là nổi lên sát tâm. Lại không nói trước mắt đám người này đối với hắn động sát tâm ở trước, chỉ là những người này đối với Hạ Ngự Yên lộ ra hèn mọn ánh mắt, Vệ Xuyên liền không thể nhẫn nhịn. Một mực đối phương vẫn là Tần gia người, vậy hắn động thủ lên, càng là sẽ không có bất kỳ do dự nào. Hắn một câu nói này nói ra, Tần gia mọi người đã không có một người dám nói tiếp. Bọn họ đều muốn mở miệng xin tha, chỉ là yết hầu lúng túng, nhưng là một chữ cũng không nói ra được. Đây là khiếp sợ hoảng sợ đến mức tận cùng biểu hiện. Vệ Xuyên cao cấp hỗn độn thể khí thế hào không bảo lưu phóng thích mà ra, thiên địa đều phải vì thế mà biến sắc. Huống hồ chỉ là mấy cái thánh cảnh tu giả. Giờ khắc này, Tần gia mọi người ở trong, thực lực mạnh nhất Tần Thiếu Thiên trái lại là nhất là không thể tả một cái. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người mồ hôi như mưa dưới, nơi đùng quần càng là ướt một đám lớn. Vệ Xuyên trên người tỏa ra kinh thiên khí thế, để hắn tim mật sợ chiến. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ muốn đến một cái tử, thần cảnh. Trong truyền thuyết thần cảnh, mặc dù hắn đã là thánh cảnh đại viên mãn thực lực, nhưng thần cảnh vẫn như cũng là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình. Đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại cảnh giới. Cái này bị hắn coi làm kiến hôi Vệ Xuyên, dĩ nhiên là một cái trong truyền thuyết thần. Cái này gọi là hắn có thể nào không kinh hãi gần chết. Thấy Tần gia mọi người như vậy trò hề, Vệ Xuyên hơi nhướng mày. Hắn nhấc vung tay lên. Một giây sau, một luồng không thể nào tưởng tượng được lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên người mọi người. Tất cả mọi người kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng, liền dẫn vô tận hoảng sợ triệt để biến thành cho bụi. Đến đây, Tần gia ban thánh trở lên cao thủ, ngoại trừ sinh tử không biết Tần Ngọc ở ngoài, không còn một mống, toàn bộ chết hết. Cái này đã từng đệ nhất lãnh đời gia tộc, từ đây triệt để xuống dốc không phanh. Chương 310, Lạc Ý bạn học. Đang giải quyết đi Tần gia mọi người sau khi, Vệ Xuyên lại gặp phải người của Diệp gia. Thanh cựu bán thánh cường giả Diệp Văn Thanh cũng ở bên trong. Nghĩ đến cái kia liên quan với Thiên Yêu nhiệm vụ đến nay vẫn không có manh mối. Vệ Xuyên tìm tới Diệp Văn Thanh, tỉ mỉ hiểu rõ một phen năm đó Côn Lôn Sơn bí cảnh sự tình. Cân nhắc đến Diệp Văn Thanh là phụ thân của Tiểu Vũ, Vệ Xuyên thái độ đối với hắn còn là phi thường lễ phép. Diệp Văn Thanh rõ ràng Vệ Xuyên thực lực chân thật, cho nên đối với Vệ Xuyên này khiêm tốn có lễ thái độ. Hắn hơi có chút lo sợ tắt mét mặt mày. Mặc dù là liên quan đến việc riêng tư, hắn vẫn như cũng là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thông qua hắn giảng giải, Vệ Xuyên hiểu rõ đến năm đó Diệp Văn Thanh ở Côn Lôn Sơn bí cảnh tao ngộ sự tình. Năm đó, Diệp Văn Thanh cùng Thẩm Gia Thiên Kiêu Thẩm Thanh Nguyệt, bởi vì một hồi bất ngờ ở bí cảnh bên trong phát sinh quan hệ. Sau khi hai người đang cùng dị giới sinh vật đại chiến sau bị thương thật nặng, Tần Gia Thiên Kiêu Tần Thiếu Thiên chim sẻ ở đằng sau, đánh lén bị thương nặng Diệp Văn Thanh cùng Thẩm Thanh Nguyệt, cướp đoạt bản thuộc về bọn họ hai người tạo hóa. Thẩm Thanh Nguyệt càng bị đánh rơi tiến vào hỗn loạn không gian, đến nay đều không rõ sống chết. Cho tới hai người đến cùng nhân tại sao bất ngờ phát sinh quan hệ, căn cứ Diệp Văn Thanh miêu tả, là bởi vì một viên màu đỏ viên thuốc. Điều này làm cho Vệ Xuyên rất tự nhiên liên tưởng đến nhiệt tình buông thả đại bổ hoàn. Cho tới cái kia Thẩm Thanh Nguyệt, theo Vệ Xuyên, khả năng đã sớm chết ở Thiên Yêu trong tay. Thiên Yêu tối thiện trường biến hóa thuật, nàng giết chết Thẩm Thanh Nguyệt sau, chính mình thì lại biến ảo thành Thẩm Thanh Nguyệt dáng vẻ, cùng Diệp Văn Thanh phát sinh trận đó bất ngờ. Đương nhiên, cái gọi là bất ngờ, rất khả năng căn bản không phải bất ngờ. mà hoàn toàn là Thiên Yêu tự biên tự diễn. Cho tới nàng tại sao muốn làm như thế? Vệ Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một cái khả năng. Nàng muốn dùng biện pháp như thế chôn tránh Lam Chỉ Nhi cùng Hạ Ngữ Yên nhận biết. Lam Chỉ Nhi cùng Hạ Ngữ Yên tuy rằng đều là thần cảnh đại năng, thế nhưng đối với này chuyện nam nữ, các nàng từ chưa trải qua quá. Vì lẽ đó, đối với chuyện này đối với làm không thể miêu tả việc nam nữ. Hai người nhận biết khẳng định đều là trực tiếp nghe qua. Mà Thiên Yêu cũng chính là lấy phương thức như thế lừa dối qua ải, thành công lẫn vào thế giới loài người. Trở lên những này tuy rằng đều là Vệ Xuyên suy đoán, nhưng hắn cảm thấy đến chân tướng của chuyện nên 89 phần 10. Nghĩ rõ ràng những này, hắn lại không khỏi sản sinh một ít nghi hoặc. Theo Lam Chỉ Nhi thầy trò từng nói, Thiên Yêu bản thân thực lực cũng không mạnh. Cái kia nàng trăm phương ngàn kế trà trộn vào xã hội loài người đến cùng chính là cái gì? Coi như nàng cuối cùng đem Lam Tinh tập đoàn toàn bộ nắm giữ trong lòng bàn tay, mà chính mình còn không hề nhận biết. Thế nhưng có Lam Chỉ Nhi cùng mình ở, mặc dù Lam Tinh tập đoàn mạnh hơn, chỉ cần dám đối với nhân loại bất lợi, cũng chỉ có thể là bị trong nháy mắt trấn áp hạ tràng. Nàng làm như vậy, có ý nghĩa gì đây? Chẳng lẽ nói, nàng có hắn càng thêm sâu xa bố cục? Vệ Xuyên âm thầm nghĩ, thấy từ Diệp Văn Thanh nơi đó đã không cách nào thu được càng nhiều tin tức hữu dụng, hắn liền dẫn Hạ Ngữ Yên trở lại Vệ Xuyên trang viên. Từ đầu đến cuối, Vệ Xuyên đều không có nói cho Diệp Văn Thanh liên quan với Thiên Yêu sự tình. Diệp Văn Thanh cùng Thẩm Thanh Nguyệt ở cái kia bất ngờ trước, cũng đã lẫn nhau phát sinh tình cảm. Cho tới vào lúc ấy Thẩm Thanh Nguyệt đến cùng có phải là Thẩm Thanh Nguyệt, này e sợ chỉ có Thiên Yêu mới biết. Vì lẽ đó, Thiên Yêu cùng Diệp Văn Thanh đến cùng là kẻ thù quan hệ vẫn là người yêu quan hệ, đồng dạng chỉ có Thiên Yêu mình mới biết. Có điều, liên quan với Tiểu Vũ thân thế, Vệ Xuyên hiện tại đã có thể hoàn toàn xác định, nàng chính là Diệp Văn Thanh cùng Thiên Yêu con gái. Bất quá đối với Diệp Văn Thanh tới nói, Tiểu Vũ còn có khả năng là hắn cùng giết vợ kẻ thù sinh con gái. Nếu như sự tình thực sự là như vậy, đối với Diệp Văn Thanh tới nói, không thể nghi ngờ là khá là tàn nhẫn. Vì lẽ đó, Tiểu Vũ cùng Thiên Yêu tồn tại, Vệ Xuyên đều chưa nói cho hắn biết. Có một số việc, biết được ít một chút, hay là sẽ ít đi rất nhiều buồn phiền. Về trang viên trước, Vệ Xuyên còn dùng lực lượng tinh thần cho Cửu Long Sơn phụ cận sở hữu người tu hành phát sinh cảnh cáo, nói cho bọn họ biết đất này nguy hiểm, mau chóng rời khỏi. Cho tới những người này có nghe hay không, đó chính là bọn họ chuyện của chính mình. Cánh cửa thế giới một bên khác, rõ ràng còn có nhân vật càng mạnh mẽ. Chỉ là bởi vì cánh cửa thế giới còn chưa hoàn toàn thành hình, bọn họ mới không có cách nào lại đây. Vệ Xuyên hiện tại mặc dù đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, nhưng hắn vẫn cảm thấy tất yếu trở nên càng mạnh hơn. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, hắn rất muốn lập tức cùng Lam Chỉ Nhi thầy trò tiến hành một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, lấy tăng lên các nàng độ thiệt cảm. Nhưng là vừa về tới trang viên, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Là Tần Khả Nhi điện thoại. "Vệ Xuyên ca ca, hơn nửa đêm, ngươi bỏ lại chính ta chạy đi đâu nha?" Đầu bên kia điện thoại, Tần Khả Nhi âm thanh mang theo vài phần u oán cùng hờn dỗi. "Ê, Khả Nhi, ta ở phòng rửa tay đây." Hơi hơi do dự một chút, Vệ Xuyên như vậy trả lời. Dù sao này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy Tần Khả Nhi cha mẹ, nếu như ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp đi rồi, làm sao cũng không còn gì để nói. Nói xong câu này, hắn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó thân hình lóe lên, cả người liền từ biến mất tại chỗ không gặp. Một lát sau, hắn lại lần nữa trở lại Tần Khả Nhi nhà. Ở Tần Khả Nhi nhà ở lại, sững sờ sau một ngày, Vệ Xuyên liền dẫn nàng trở lại Ma Đô. Trước khi rời đi, hắn cho Tần Khả Nhi cha mẹ các sử dụng một tấm khỏe mạnh thẻ. Cho tới tiền tài cái gì, cái kia đều là không tính toán. Hết cách rồi, hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Vệ Xuyên lần này cử động, tự nhiên lại để cho Tần Khả Nhi cảm động đến tột đỉnh. Nàng hiện tại chỉ hận không thể mỗi lúc mỗi giây, tại mọi thời khắc đều cùng Vệ Xuyên nối liền cùng nhau. Đối với Tần Khả Nhi, Vệ Xuyên tự nhiên cũng là thương tiếc vô cùng. Chỉ tiếc hắn hiện tại thật sự cần dành giật từng giây tăng độ yêu thích. Không phải hắn cặn bã, mà là chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh hơn, hắn mới có thể càng tốt hơn bảo vệ các nàng. Ở Ma Đô đợi nửa ngày sau đó, Vệ Xuyên lại đi tới Đế Đô. Sau khi, hắn cùng Kim Hy Nghiên cùng đi chuyến Cao Ly Quốc. Phụ thân của Kim Hy Nghiên tên là Phát Nát Xương, chính là Ba Tàng tập đoàn xã trưởng. Có điều, Phát Gia đôi Ba Tàng tập đoàn cũng không có tuyệt đối khống cổ quyền. Vệ Xuyên quá khứ thời điểm, Phát Gia vừa vặn bởi vì cổ quyền kết cấu vấn đề, gặp phải phiền toái rất lớn, thậm chí có khả năng triệt để mất đi ở Ba Tàng tập đoàn quyền lên tiếng. Sau khi, Vệ Xuyên đứng ra giúp Phát Gia giải quyết những phiền toái này. Này đối với hắn mà nói, chỉ là một ít chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Phát Gia tới nói, cũng là thiên đại ân tình. Liền, Kim Hy Nghiên độ thiện cảm cũng thuận lợi đột phá 100 điểm. Cho tới Ba Tàng tập đoàn, tuy rằng cũng là toàn cầu hiếm có kiểu tóc tập đoàn công ty, nhưng cùng Lam Tinh tập đoàn so ra, vẫn là không đáng nhắc tới. Vệ Xuyên hơi thi thủ đoạn sau khi, Ba Tàng tập đoàn trực tiếp biến thành Lam Tinh tập đoàn một phần. Sau khi làm xong những việc này, hắn một lần nữa trở lại vệ trang viên. Lạc Ý bạn học. Phòng ngủ trên giường lớn, Vệ Xuyên mở mắt ra, liền gọi ra cái tên như thế. "Chủ nhân, xin hỏi ngài có dặn dò gì, cần muốn ta giúp ngươi mặc quần áo sao?" Lập tức, một cái trên người trang phục người hầu gái, hạ thân quá đầu gối lưới trắng thêm giày cao gót mỹ nữ tuyệt sắc tiến vào hắn gian phòng. Nữ tử này vóc người nóng bỏng vô cùng, một mực ngũ quan nhưng thanh thuần đến cực hạn. Thỏa thỏa thuần muốn trần nhà. "Mặc quần áo liền không cần, lại đây. Theo ta ngồi một chút." Vệ Xuyên hướng về nàng vẫy tay. Chương 311, trí tuệ nhân tạo. "Được rồi đây, chủ nhân." tên là Lạc Ý mỹ lệ nữ hải chậm rãi bước chân, mỗi một bước đều tràn ngập phong tình và trùng mỹ đến không gì tả nổi. Vệ Xuyên sâu sắc nhìn chăm chú nàng, trong lòng không khỏi sản sinh một ít nghi ngờ. Nếu như giống như vậy sinh vật học người máy thật sự thực hiện quy mô lớn sản xuất đại trà, thế giới sẽ phát sinh cái gì? Nghĩ đến vào lúc ấy, bất luận nam nữ đang lựa chọn nửa kia thời điểm, xác suất cao đều sẽ chọn loại này sinh vật học người máy, mà không sẽ chọn loài người thực sự khác phái chứ. Dù sao món đồ này đúng là quá chân thực, hơn nữa vẻ ngoài nhỏ bé còn có thể tùy tâm làm riêng. Này ai chịu nổi? Có thể vấn đề là, này sinh vật học người máy là không có khả năng sinh đẻ a. Vật này nếu như đẩy ra thị trường, toàn thế giới sở hữu quốc gia sinh dục xuất sợ là đều muốn thẳng tắp giảm xuống. Cứ thế mãi, thế giới nhân khẩu chẳng phải là gặp càng ngày càng ít. Nghĩ đến bên trong, Vệ Xuyên không khỏi trở nên lo lắng. Nếu như nhân vì cái này mà dẫn đến nhân loại tuyệt diệt, vậy hắn tội lỗi nhưng lớn rồi. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, lấy Lam Tinh bây giờ hiện hữu khoa học kỹ thuật, sinh sôi tựa hồ đã không còn là vấn đề. Giống người tạo tử cung loại hình kỹ thuật cũng đã phi thường thành thục. Sinh vật học người máy mặc dù sẽ đối với xã hội loài người tạo thành rất lớn xung kích, nhưng nói nó gặp tuyệt diệt nhân loại, độ khả thi cũng không lớn. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên lại hơi yên lòng một chút. Hắn đưa mắt lại lần nữa rơi vào tên này gọi Lạc Ý mô phỏng người máy trên người, đồng thời từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát đến. Những ngày gần đây, Vệ Xuyên ngoại trừ vội vàng tăng lên chúng nữ độ thiện cảm ở ngoài, cũng thời khắc lưu ý cánh cửa thế giới cùng với Lam Tinh tập đoàn tình huống. Cánh cửa thế giới mấy ngày nay cũng không còn bất kỳ dị động, thậm chí ngay cả con rối quân đoàn đều không xuất hiện nữa. Cho tới Vệ Xuyên cái kia đánh chết con rối quân đoàn nhiệm vụ đến nay đều chưa hoàn thành. Điều này làm cho hắn vui mừng sau khi, lại không khỏi nho nhỏ phiền muộn một cái. Cứ việc cánh cửa thế giới lại không khắc động, Vệ Xuyên nhưng cũng không dám có chút thư giãn. Hắn biết, này rất khả năng là báo táp đến trước yên tĩnh. Cho tới Lam Tinh tập đoàn, tuy rằng tập đoàn cao quản đã toàn bộ bị Thiên Yêu khống chế, nhưng tập đoàn trên dưới vẫn cứ dựa theo Vệ Xuyên ý chí tiến hành các loại chiến tranh chuẩn bị công tác, đồng dạng không có bất kỳ dị động. Thiên Yêu vẫn như cũ lựa chọn ngủ đông, không có cho Vệ Xuyên chút nào tìm tới cơ hội của nàng. Mà ngay ở ngày hôm qua, Cố Thiên Tuyết còn tự mình vì là Vệ Xuyên đưa tới cái này sinh vật học người máy. Đây là chuyên môn vì hắn Donny đóng giày thiếp thân người hầu gái, mà Lạc Ý lìa danh tự này, nhưng là Vệ Xuyên chính mình lấy. Loại này sinh vật học người máy, tập siêu cấp vật liệu khoa học kỹ thuật, lượng tử máy tính khoa học kỹ thuật cùng kiêm. Do một cái loại nhỏ có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng cung cấp động năng, có thể không ăn không uống, 7/24 giờ không gián đoạn công tác, có thể nói là tương đương dùng tốt. Mà Vệ Xuyên lợi dụng thời gian nhàn hạ tự mình khai phá một khoản trí tuệ nhân tạo, cũng bị trồng vào bên trong. Có lượng tử máy tính cái kia gần như vô cùng vô tận toán kiệt tắt chống đỡ, Vệ Xuyên nghiên cứu phát minh này khoản trí tuệ nhân tạo cực kỳ mạnh mẽ. Cho tới trước mắt cái này sinh vật học người máy nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười, đều cùng chân nhân không có gì khác nhau. Hơn nữa trên nhiều khía cạnh, nàng còn muốn vượt xa nhân loại. Có thể mặc dù là như vậy, Vệ Xuyên nghiên cứu phát minh này khoản trí tuệ nhân tạo vẫn như cũ không phải chân chính về mặt ý nghĩa trí tuệ nhân tạo. Nàng thực cũng không có tự mình ý thức, cũng không có tư duy logic năng lực, càng không có sức sáng tạo. Mặc dù có thể biểu hiện cùng chân nhân giống như lúc, chung quy chỉ là dựa vào lượng tử máy tính mạnh mẽ toán lực. Vệ Xuyên cảm thấy thôi, chân chính có tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo, hoặc là nói là điện tử sinh mệnh, nên chỉ có thần cấp văn minh mới có thể sáng tạo ra đến. Có điều này cũng không phải một việc xấu, không có tự mình ý thức, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn sẽ không phản bội. Một khi nhân loại nghiên cứu phát minh ra chân chính có tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo, rất có khả năng chính là nhân loại hướng đi diệt vong bắt đầu. Lúc này, Lạc Y bạn học đã đi đến Vệ Xuyên bên giường, đồng thời ngồi xuống. "Chủ nhân, chúng ta tán gẫu chút gì đây?" Nàng nét mặt tươi cười như hoa, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. "Tán gẫu chút gì?" "Ạch, nếu không liền nói chuyện phiếm khí." Vệ Xuyên tùy ý tìm cái đề tài. Hắn muốn thử một chút chính mình chế tạo này khoản trí tuệ nhân tạo biểu hiện đến cùng làm sao. "Chủ nhân, ngày hôm nay Cửu Long Câu khí trời sáng sủa, nhiệt độ 0 độ đến 7 độ, gió tây bắc 3 cấp, không khí chất lượng lũy thừa 13, không khí tốt vô cùng nha, như vậy khí trời rất thích hợp làm bên ngoài vận động nha." Lạc Y ngoan ngoãn nói. "Ê, so với bên ngoài vận động, ta vẫn là càng có thể tiếp thu trong phòng vận động." Vệ Xuyên cười nói. Nay khoản người máy, bất luận tiếng nói vẫn là ngữ khí, đều cùng chân nhân không có khác nhau. Điểm này hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Nhưng mà, đối phương đón lấy biểu hiện, lại làm cho hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. "Ồ." Nghe Vệ Xuyên nói như vậy, Lạc Y chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng. Xem cái kia biểu cảm trên gương mặt, dĩ nhiên ẩn hàm một tia e thẹn. Đầu nhỏ cũng chôn hạ xuống. "Không đúng." Nàng rất không đúng. Chẳng lẽ trình tự có bờ UG? Vệ Xuyên âm thầm nghĩ. Lại nghe Lạc Y lại đến, "Chủ nhân, cần Lạc Y cùng ngươi đồng thời làm vận động sao?" Nàng thanh như mũi ngâm. Nói ra câu nói này sau, trên mặt e thẹn càng hơn nhiều, thậm chí trên khuôn mặt xinh xắn còn ra phát hiện hai đám đỏ ửng. Này không khỏi nhìn ra Vệ Xuyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Mẹ nó, lại còn gặp mặt đỏ, có muốn hay không như thế chân thực? Có điều này trí tuệ nhân tạo, thật giống không phải rất thuần khiết dáng vẻ a." Ý thức được điểm này sau khi, hắn vẻ mặt quái lạ. Trí năng là có đủ trí năng. Có điều, đây thật sự là chính mình loại này chính nhân quân tử làm được trí tuệ nhân tạo sao? Vệ Xuyên cảm thấy đến có chút khó có thể tin tưởng. "Ê, vận động cái gì, chúng ta một hồi lại tán gẫu, chúng ta hiện tại vẫn là trước tiên tâm sự đừng để tài đi." hắn có chút lúng túng nói. Hừm, tốt đây, chủ nhân, nếu không chúng ta đến tâm sự nhân sinh chứ? Lạc Ý nhỏ giọng nói. Ê, tán gẫu nhân sinh sao? Nay tựa hồ là một cái rất có chiều sâu đề tài à, ngươi xác định ngươi không thành vấn đề sao? Vệ Xuyên có chút do dự nói. Hắn bây giờ đối với cái này sinh vật học người máy đúng là càng ngày càng hiếu kỳ. Nay trí năng trình độ, tựa hồ còn vượt qua hắn mong muốn. Chủ nhân có thể không nên xem thường ta nha, Lạc Ý nhưng là rất thông minh nha, mặc dù là một ít chủ nhân đều sẽ không trí thức, người ta đều rõ ràng trong lòng đây. Lạc Ý tiếp tục túi đầu. Hả, thật sao? Nói một chút ngươi đều nắm giữ cái nào tri thức cùng kỹ năng? Vệ Xuyên nhiều hứng thú nói. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn vừa nói, còn một vừa đưa tay ở trên người của đối phương bóp một cái. Cái kia xúc cảm, xác thực cùng chân nhân giống như lúc. Cha cha cha. Vệ Xuyên càng thêm hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết, này sinh vật học người máy đến cùng chân thực đến trình độ nào. Nhưng mà, ngay ở hắn đưa tay chạm đến trước mắt. Để hắn có chút bất ngờ sự tình phát sinh. A, chủ nhân, ngươi thật là hư. Ngươi bắt nạt người ta. Lạc Y hờn dỗi liên tục, khuôn mặt thanh tú càng là ửng đỏ một mảnh, thậm chí ngay cả thân thể đều có chút khẽ run. Ê! Xin lỗi, là ta qua loa. Vệ Xuyên lúng túng nói. Hắn sở dĩ sẽ làm ra hành động này, là bởi vì hắn trong tiềm thức không có đem đối phương xem là một người. Căn cứ Lạc Ý vừa nãy phản ứng đến xem, này độ nhạy cảm. Tựa hồ điều đến quá cao chứ. Hắn âm thầm nổ nước bọn. Nhưng mà, còn chưa tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Lạc Ý hành động kế tiếp, càng làm cho hắn suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Tên này sinh vật học người máy bị Vệ Xuyên sờ soạn một cái sau khi, phản ứng rất lớn không nói. Thậm chí còn một cái nhào vào Vệ Xuyên trong lồng ngực. Không chỉ có như vậy. Trong miệng nàng thậm chí còn bắt đầu phát sinh khiến người ta mơ tưởng viện vông tà âm. Giời ạ, này độ nhạy cảm. Cao đến có chút quá đáng a. Vệ Xuyên kinh ngạc thốt lên. Còn không chờ hắn có phản ứng, chuyện càng đáng sợ phát sinh. Vệ Xuyên, người vô liêm sỉ. Hạ Ngữ Yên thanh âm phẫn nộ từ ngoài cửa truyền vào. Một giây sau, cửa phòng khép hở bị đẩy ra. Chương 312, ghen tuông quá độ. Mẹ nó, muốn xong. Vệ Xuyên trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Một giây sau, cửa phòng khép hở bị đẩy ra, Hạ Ngữ Yên nổi giận đùng đùng đi vào. Vệ Xuyên, ngươi hạ lưu, thậm chí ngay cả một cái cơ khí đều không dung tha. Thiếu nữ tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, hai ba bước đi đến bên giường. Lấy nàng thần cảnh thực lực, tùy tiện dò ra thần thức quét qua, liền có thể biết rõ Lạc Y bạn học cũng không phải nhân loại. Tiên Nhi, ta muốn là nói đây chỉ là một hiểu lầm, ngươi tin sao? Vệ Xuyên lúng túng nói. Đều bị ta thấy, ngươi còn nói là hiểu lầm, Vệ Xuyên, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Hạ Ngữ Yên tức giận nói. Nàng vừa nói, một bên rối ra thiên thiên tay ngọc, liền muốn đem Lạc Y bạn học từ trên người Vệ Xuyên bái kéo xuống. Đây thật sự là một cái hiểu lầm, ta mới vừa chỉ là đang kiểm tra nàng tính năng. Vệ Xuyên ăn ngay nói thật. Nội tâm càng là gọi thẳng oan uổng. Ai có thể từng muốn? Hạ Ngữ Yên nghe lời này, nhưng là càng thêm tức giận. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Hạ Ngữ Yên vừa thẹn vừa giận. Dưới cái nhìn của nàng, món đồ này còn có thể có cái gì tính năng, đơn giản chính là tính năng thôi. Tiểu Vũ không ở, không phải còn có ta sao, lẽ nào buồn cô nương vẫn không có nàng tốt? Nàng nói đến một nửa, lại nói không được. Cuối cùng dậm chân một cái, cả giận nói, quên đi, ngươi tiếp tục kiểm tra đi, buồn cô nương ngay ở này nhìn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra hoa gì như đến. Nói xong, nàng cũng không ở lay Lạc Y bạn học, mà là hai tay ôm ấp ở trước ngực, bãi làm ra một bộ nếu coi trọng hí răng rớp. Có điều ngực nhưng là chập trùng kịch liệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vẫn là một bộ tức giận dáng dấp. Thấy nàng ăn một cái người máy giấm, Vệ Xuyên lại không tên cảm thấy đến có chút buồn cười. Bất quá con mắt nhưng rơi vào thiếu nữ cái kia chập trùng phong phú bên trên, cũng lại la mắt không mở. Một mực lúc này Lạc Y bạn học lại không thành thật lên. Chủ nhân, Lạc Y như vậy ôm ngài, tỷ tỷ nàng nên không phải là ghen chứ, tỷ tỷ sẽ không đánh ta chứ. Nàng thật là đáng sợ nha, không giống Lạc Y, Lạc Y chỉ sẽ đau lòng chủ nhân. Sinh vật học người máy cuộn mình ở Vệ Xuyên trong lồng ngực, thân thể run lẩy bẩy. Khắp khuôn mặt là sợ sệt vẻ mặt, xem ra điềm đạm đáng yêu. Thấy thế, Vệ Xuyên không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Đây thật sự là chính mình khai phá trí tuệ nhân tạo sao? Làm sao cảm giác có như vậy một điểm kỳ kỳ quái quái? Một bên Hạ Ngữ Yên nghe nàng nói như vậy, trực tiếp bị tức đến thân thể mềm mại run. Dưới cái nhìn của nàng, thế này sao lại là cái gì người máy? Này cờ mờ nờ nhanh nhẹn một cái lục trà biểu. Nàng thậm chí có loại lập tức đem rỡ xuống kích động. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương trung quy chỉ là một cái cơ khí. Nàng thực sự là không chịu được mất mặt cùng một cái người máy trí khí. Liền, thiếu nữ trong lòng cơn tức giận này, cũng chỉ có thể do Vệ Xuyên đến chịu đựng. Hạ Ngữ Yên hung tợn nhìn chằm chằm Vệ Xuyên, một bộ muốn giết người vẻ mặt. Thấy Hạ Ngữ Yên thực tại bị tức đến không nhẹ, Vệ Xuyên sờ sờ mũi, hơi có chút không dễ chịu. Được rồi, Lạc Y Y, ngươi đi ra ngoài trước, có việc ta lại gọi ngươi. Hắn quay về sinh vật học người máy ra lệnh. Được rồi, chủ nhân. Lạc Y bạn học rốt cục không ở tự mình phát huy, đối với chủ nhân trong số mệnh, nàng gặp không chút do dự chấp hành. Trong nháy mắt đã ra Vệ Xuyên phòng ngủ, đồng thời nhẹ nhàng mang tới cửa phòng. Vệ Xuyên, ngươi không phải muốn kiểm tra nàng tính năng sao? Làm sao làm cho nàng đi ra ngoài? Hạ Ngữ Yên tức giận nói, rõ ràng cơn giận còn sót lại chưa biến mất. Được rồi, Yên Nhi, một cái cơ khí mà thôi, ngươi ăn cái gì giờ ấm? Vệ Xuyên cười khổ nói. Nói chuyện đồng thời, hắn đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. A, xú Vệ Xuyên, ngươi muốn làm gì? Hạ Ngữ Yên kinh ngạc thốt lên. Ở Vệ Xuyên trên giường, bị Vệ Xuyên như vậy ôm, nàng tâm trong nháy mắt nhảy đến cuống họng. Làm cái gì? Cái này nên ta hỏi ngươi đi, sáng sớm chạy đến gian phòng của ta đến, ngươi có phải là có ý đồ gì? Vệ Xuyên cười xấu xa nói. Phi, ai đối với ngươi có ý đồ nha, ta chỉ là lại đây đốc xúc một hồi ngươi. Hạ Ngữ Yên há mồm liền muốn ngụy biện. Nhưng mà, nàng một câu lời còn chưa nói hết, cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền bị Vệ Xuyên chặn lại. Này một nụ hôn, chính là đầy đủ 5 phút. Rời môi thời gian, thiếu nữ đã ánh mắt mê ly, thân thể mềm mại như nhũ ra. Nàng cúi đầu, ngực chập trùng kịch liệt, tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú vẫn hồng đến bên hai. Yên Nhi, còn tức giận phải không? Vệ Xuyên ôn nhu nói. Nói chuyện đồng thời, hắn vừa tàn nhẫn ở mỹ nhân vô cùng mịn màng trên khuôn mặt xinh xắn nhẹ nhàng một nụ hôn. Con mắt thì lại trắng trợn không kiêng dè thưởng thức thiếu nữ lúc này cái kia khiến người ta nghẹt thở vẻ đẹp. Không biết là vô tình hay là cố ý. Hạ Ngữ Yên hôm nay mặc chính là một bộ học viện phong di cơ trang. Trên người, một cái màu trắng tinh không có tay lộ tề tiểu quần áo trong, cổ áo nơi. Một cái màu xanh lam tiểu cà vạt tùy ý khoát lên trước ngực. Chỉ là chẳng biết lúc nào, cái kia cà vạt đã bị bung ra, nơi ngực quần áo trong nút buộc cũng được cởi ra hai viên, mê người khe như ẩn như hiện. Nàng băng phẳng bụng dưới bại lộ ở trong không khí. Dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ dưới, là một cái cực ngắn ố vương váy dài. Thon dài thẳng tắp chân ngọc bên dưới, là màu trắng tất chân cùng màu đen tiểu giày da phối hợp. Mặc đồ này, để Hạ Ngữ Yên thiếu nữ cảm mười phần đồng thời, lại có một loại thiên nhiên mê hoặc. Lúc này, tuyệt thế vưu vật xấu hổ mang kiếp, Vệ Xuyên nhìn nhìn, lại có chút ngây dại. Hạ Ngữ Yên không hề trả lời Vệ Xuyên vấn đề. Vừa mới hôn nồng nhiệt đã làm cho nàng cả người đều trở nên chóng mặt. Nơi nào còn nhớ được tức giận. Nàng sâu sắc nhìn chăm chú Vệ Xuyên, nguyên bản như hạo nguyệt giống như sáng sủa hai con mắt, giờ khắc này đã bị một vũng thu thủy thay thế được. Trong phòng ngủ, trên giường lớn, một đôi nam nữ ôm nhau không hề có một tiếng động đối diện. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên vô cùng kiều diễm ám muội. Đồng nhiên, Hạ Ngữ Yên khẽ nhíu mày, bản năng túi đầu liếc mắt nhìn. Chỉ một thoáng, nàng cả người suýt chút nữa tại chỗ nghẹt thở. Ta nên làm như thế nào? Giọng cô gái run. Nghe vậy, Vệ Xuyên túi người đến bên tai nàng, nhẹ nhàng thì thầm một phen. Hạ Ngữ Yên nghe xong, một đôi lỗ thai nhỏ trực tiếp biến thành màu phấn hồng. Cứ việc vô cùng e thẹn, nhưng nàng vẫn là nghe lời đứng lên, nhẹ nhàng vén nổi lên di cờ quần làn váy. Chương 313, không được, Tiên Nhi gặp nạn. Một bên khác, sinh vật học người máy Lạc Ý ở thu được chủ nhân của mình mệnh lệnh sau khi liền ra phòng ngủ. Có điều nàng nhưng chưa rời đi, mà là vẫn canh giữ ở cửa. Nghe bên trong gian phòng động tĩnh, trên mặt nàng dĩ nhiên lộ ra một tia mơ tưởng mong ước vẻ mặt. Nàng khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, ngực chập trùng. Này mô phỏng trình độ, quả thực giống ý như thật. A. Bên trong gian phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thiếu nữ kêu thảm thiết. Nghe được âm thanh này, sinh vật học người máy dựa vào chính mình mạnh mẽ toán lực cùng với khổng lồ tri thức dự trữ, trong nháy mắt mô phỏng ra bên trong gian phòng chính đang phát sinh tất cả. Nàng bắt đầu cẩn thận quan sát, chăm chú học tập. Ở vệ gia trang viên tới gần Cửu Long Sơn phương hướng, có một đống hiện đại giản lược phong cách tự kiến trúc. Nơi đó chính là Lam Chỉ Nhi thầy trò nơi ở. Theo cùng Vệ Xuyên quan hệ từ từ thân mật, thầy trò hai người ở trong tiềm thức đã đem nơi này xem là nhà của chính mình. Vô tận 5 tháng trước, vẫn là bé gái Lam Chỉ Nhi trong lúc vô tình thu được một hồi kinh thiên tạo hóa. Sau khi, nàng tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Cuối cùng ở mới có 16 tuổi tức thì lĩnh ngộ ra nhân quả luân hồi pháp tắc, một lần đột phá thần cảnh. Thu được vô cấu thân thể cùng vô tận tuổi thọ đồng thời, nàng sinh lý tuổi tắc cũng theo đó hình ảnh ngắt quãng. Cho đến ngày nay, nàng tuy nhiên đã vô tận 5 tháng, nhưng bởi vì sinh lý tuổi tắc trước sau hình ảnh ngắt quãng ở 16 tuổi, vì lẽ đó liền mang theo nội tâm của nàng, cũng trước sau có một viên thiếu nữ chi tâm. Điểm này, từ nàng khuê phòng bố trí liền có thể thấy được. Hồng nhạt ga trải giường đệm chăn, hồng nhạt bàn trang điểm, hồng nhạt thảm, cùng với các loại đáng yêu thú nhồi bông món đồ chơi. Từ lúc Vệ Xuyên trở lại vệ gia trang viên sau đó, liền chủ động tiếp nhận giám thị cánh cửa thế giới nhiệm vụ. Đối với này, Lam Chỉ Nhi tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Lúc này trời vẫn không có sáng choang, nàng chính nằm nghiêng ở khuê phòng giường lớn bên trên, trong lồng ngực ôm một cái hồng nhạt thú nhồi bông gấu đông. Nhìn dáng dấp tựa hồ là đang say ngủ. Thiếu nữ mặc trên người chính là một cái màu lam nhạt chùi ngực lụa mỏng váy ngủ, chính là Vệ Xuyên đưa cho nàng bằng công chúa váy ngủ. Nay điều váy tiểu vũ cũng từng xuyên qua một lần, có điều thầy trò hai người cùng tiểu vũ trải qua một quãng thời gian sớm chiều ở chung. Quan hệ đã kinh biến đến mức khá là thân mật, vì lẽ đó Lam Chỉ Nhi đương nhiên sẽ không lưu ý cái này. Váy vi vi có một chút đấu, thiếu nữ cái kia khiến người ta điên cuồng hoàn mỹ thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Có điều Lam Chỉ Nhi đi ngủ tựa hồ cũng không vững vàng. Ngủ ngủ, nàng đột nhiên vượt qua thân đến, biến thành một cái nằm thẳng hình chữ đại. Gấu con cũng bị vứt qua một bên. Chỉ nhìn này tư thế ngủ, nhanh nhẹn chính là một cái đi ngủ đều còn không thành thật hồ đồ thiếu nữ. Ai sẽ nghĩ tới này sẽ là một vị uy chấn toàn bộ tinh vực thần cảnh đỉnh cao đại năng. Đổi thành nằm thẳng tư thế ngủ sau khi, lông mày của nàng lúc nhi vi vi nhíu lên, khi thì lại chậm rãi giãn ra, nhìn dáng dấp tựa hồ là đang nằm mơ. Hơn nữa, cũng không phải một cái mộng đẹp. Cái này tư thế ngủ đại khái duy trì 5 phút. Sau khi, nàng lại đột nhiên vượt qua thân đi, thon dài đùi đẹp cũng long đến đồng thời. Cái này nằm út sấp ngủ tư thế, không thể nghi ngờ để nàng xem ra càng thêm mê hoặc. Mông mẩy cùng eo nhỏ nhắn trong lúc đó cái kia kinh người độ cong ở lụa mỏng váy mỏng bao vây như ẩn như hiện. Làn váy cũng bởi vì nàng trước động tác mà nhấc lên đến một ít, làm cho nàng cặp kia song mỹ dù kỳ bạch chân ngọc xem ra càng thêm kinh tâm động phách. Liên như vậy bát ước chừng 2 phút, Lam Chỉ Nhi càng không có dấu hiệu nào đống nhiên thức tỉnh. Nàng ngực vi vi chập trùng, xem vẻ mặt đó, mới vừa tựa hồ là làm một cái ác ngộng. Mộng tỉnh lúc, trong lòng nàng dâng lên một trận không tên bất an. Không chút do dự nào, nàng bấm chỉ tính toán, trong nháy mắt đôi mắt đẹp trợ to. Không được, Tiên Nhi gặp nạn. Lam Chỉ Nhi kinh ngạc tốt lên. Mạnh mẽ vô cùng thần thức từ mênh mông trong óc mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn toàn bộ trong thiên địa. Nhưng mà một giây sau, nàng cả người hóa đá tại chỗ. Cũng trong lúc đó, Vệ Xuyên bên trong gian phòng, Hạ Ngữ Yên cùng Vệ Xuyên hai người chính đang chơi chữ Hán mảnh ghép trò chơi, mà hai người liệu ra chữ thứ nhất chính là chết tự. Trò chơi này tựa hồ mệt một chút người, Hạ Ngữ Yên trên trán cũng đã xuất hiện đầy mồ hôi hột. Tiên Nhi, ngươi như sao? Vệ Xuyên một mặt thân thiết. Nghe vậy, Hạ Ngữ Yên đôi mi thanh tú cau lại lườm hắn một cái. Ta đây là mồ hôi lạnh. Nàng hề phải đưa tay che đậy ánh mắt của nam nhân, cảm giác mình hai gò má năng đến lợi hại. Ê! Thật sự có như thế? Ngươi nhưng là thần cảnh cường giả. Vệ Xuyên kinh ngạc nói. Tuy rằng khắp khuôn mặt là thương tiếc vẻ, có điều hắn vẫn là không chút khách khí đem mỹ nhân tay ngọc nhỏ dài cho rời đi. Như vậy mỹ cảnh, có thể nào phụ lòng? Không phải vậy ngươi thử xem. Hạ Ngữ Yên đoán trách nói. Thấy Vệ Xuyên đem tay của chính mình vô bỏ, nàng đơn giản đem con mắt của chính mình ô lên. Nhưng mà buồn cười chính là, nàng cái kia khe hở nhưng là lớn đến đem toàn bộ con ngươi đều cho lộ ra. Cái kia lén lén lút lút dáng rất nhỏ, xem Vệ Xuyên suýt chút nữa cười chàng. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, Hạ Ngữ Yên nhưng là đột nhiên một cái giật mình. Làm sao? Vệ Xuyên kinh ngạc nói. Vệ Xuyên, tại sao ta đột nhiên có loại bị nhìn trộm cảm giác, ngươi sẽ không phải là đang lén lén video đi? Hạ Ngữ Yên có chút ngờ vực, lại có chút e thẹn. Ê! Ngươi vì sao lại sản sinh ý nghĩ như thế? Ta là loại người như vậy sao? Vệ Xuyên bất mãn nói. Có điều Hạ Ngữ Yên nói như vậy, nhưng là để hắn trong lòng sáng ngời. Phảng phất mở ra một quạt thế giới mới cánh cửa lớn. Nay tựa hồ là một cái không sai đề nghị à, ngược lại lao tử có thần cấp máy tính tinh thông, lại không cần tìm người sửa máy vi tính cái gì. Hắn âm thầm nghĩ. Nhưng dù là vào lúc này, cửa phòng ở ngoài nhưng mơ hồ truyền đến một ít kiểu diễm thanh âm. Vệ Xuyên thính giác nhạy cảm, hơi thêm nhận biết, trong lòng liền có phán đoán. Hạ Ngữ Yên cũng giống như thế. Chỉ một thoáng, hai người hai mặt nhìn nhau, không khí trong lúc nhất thời trở nên hơi quỷ dị. Vệ Xuyên, ngươi làm sao không cho nàng đi xa một chút? Hạ Ngữ Yên vừa thẹn vừa giận. Nàng xem như là nghe được, này sinh vật học người máy rõ ràng chính là ở mô phỏng theo nàng. Nghe vậy, Vệ Xuyên bó tay toàn tập. Thầm nghĩ này Lạc Ý bạn học đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nghe góc tường ngươi liền lén lút nghe là tốt rồi mà. Làm sao còn theo thét to trên cơ chứ? Có người mô phỏng theo mặt, còn có người mô phỏng theo diện. Ngươi đúng là muốn nổi bật, mô phỏng theo người khác hát, vẫn đúng là mẹ kiếp là một nhân tài. Còn có, ngươi mô phỏng theo liền mô phỏng theo đi, không gọi ngươi vượt qua a. Nhà ta Yên Nhi không muốn mặt mũi sao? Lời nói đây thật sự là mình làm ra đến trí tuệ nhân tạo sao? Chính mình này rụt rè hàm xúc tính cách, ngươi làm sao liền không kế thừa đến một điểm đây? Liền rất không nói gì. Vệ Xuyên âm thầm nhổ nước bọt, nhưng ngoài miệng thật là hoàn toàn thất vọng, một cái cơ khí mà thôi, chúng ta không chấp nhặt với nàng, chúng ta chơi chúng ta. Hừ. Hạ Ngữ Yên chu miệng nhỏ, một bộ tức giận dáng dấp. Có thể quay đầu rồi hướng Vệ Xuyên làm nũng nói, lão công, một hồi ngươi đi đem nàng phá thành linh kiện có được hay không? Nghe được tuyệt thế yêu nghiệt tiếng này hiểu điệu lão công, Vệ Xuyên cảm giác xương một trận tê dại. Nay tựa hồ vẫn là Hạ Ngữ Yên lần thứ nhất đối với hắn làm nũng. Nếu không ta hiện tại liền đi. Hắn vẻ mặt thành thật. A, mới không muốn. Hạ Ngữ Yên đem hắn ôm chặt lấy, chỉ lo hắn vào lúc này rời đi. Mà Lạc Ý bạn học, tựa hồ là nghe được hai người đối thoại, không dám tiếp tục phát sinh một tia động tĩnh. Rốt cục, tất cả trở về bình thường. Vệ Xuyên điều xuất Hạ Ngữ Yên nhân vật bảng điều khiển. Độ thiện cảm đã đi đến 99 điểm. Có thể hay không đột phá 100 điểm, ở đây một lần. Cũng trong lúc đó, Lam Chỉ Nhi trong khuê phòng. Thiếu nữ vô nhẹ bộ ngực phập phồng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thiếu một chút bị phát hiện, nguy hiểm thật. Chương 314, tìm tới. Lam Chỉ Nhi thu hồi thần thức, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ một mảnh. Mới vừa nàng một phen thôi diễn, càng thôi diễn đến chính mình Đỗ Nhi chính đang tao ngộ cái kia họa sát thân. Trong nháy mắt đó, nàng một trái tim trực tiếp nhắc tới cuốn họng. Lam Chỉ Nhi thật sợ nhân vì chính mình nhất thời sơ sẩy bất cẩn, mà để cho mình này đệ tử duy nhất xuất hiện cái gì bất ngờ. Không chút nghĩ ngợi, nàng lập tức tản ra thần thức, cảm ứng Hạ Ngữ Yên vị trí. Chỉ một cái chớp mắt, nàng cũng đã có phát hiện. Chính mình Đỗ Nhi, dĩ nhiên ở Vệ Xuyên gian phòng. Càng nói chuẩn xác, là ở Vệ Xuyên trên giường. Mà khi nàng ý thức được hai người chính đang việc làm sau khi, dù cho nàng là một cái thần cảnh đại năng, cũng không khỏi đầu quả tim run rẩy. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Vệ Xuyên là duy nhất làm cho nàng động lòng nam nhân. Mà Hạ Ngữ Yên, lại là nàng đệ tử duy nhất, cũng là nàng thương yêu nhất Đỗ Nhi, hai người thầy trò cảm tình so với chí thân chỉ có hơn chứ không kém. Chính mình âu yếm nam nhân cùng mình thương yêu nhất Đỗ Nhi cuối cùng vẫn là đi đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt đó, Lam Chỉ Nhi tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nàng một bên vì chính mình Đỗ Nhi cảm thấy cao hứng, một bên khác lại vì chính mình cảm thấy khổ sở. Mình cùng hắn, chung quy là chỉ có thể bỏ qua. Chỉ là, này chính là Yên Nhi họa sát thân sao? Cơ duyên kia lại đến từ đâu? Lam Chỉ Nhi âm thầm suy tư. Đột nhiên, nàng nghĩ tới rồi Tiểu Vũ. Trong một đêm, Tiểu Vũ thực lực trực tiếp từ hậu thiên cảnh tăng lên tới thánh cảnh, đây nhất định là từ Vệ Xuyên nơi đó thu được cơ duyên. Hiện tại lại là Yên Nhi. Chẳng lẽ muốn đạt được cơ duyên, trước hết trở thành hắn nữ nhân sao? Nhưng hắn nói, chính mình cũng sẽ thu được đồng dạng cơ duyên. Đây chẳng phải là nói, chính mình cuối cùng cũng muốn trở thành hắn nữ nhân. Nghĩ tới đây, Lam Chỉ Nhi đã tâm loạn như ma. Mà mới vừa nhìn thấy một màn lại thỉnh thoảng hiện lên ở trước mắt nàng, làm cho nàng một trái tim nhảy đến lợi hại. Trong nháy mắt, thời gian đã đi đến buổi trưa. Hạ Ngư Yên ngã mặt ở Vệ Xuyên trong lồng ngực một khắc đó. Vệ Xuyên rốt cục nghe được chờ mong đã lâu âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Đo lường đến Hạ Ngư Yên đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Khen thưởng, cường hóa điểm 50.000 điểm. Khen thưởng, may mắn nhận thưởng 20 lần. Khen thưởng, bản mệnh chí bảo Phong Lôi Xí thăng cấp cơ hội một lần. Hạ Ngư Yên độ thiện cảm có thể như thế thuận lợi đột phá 100 điểm, ngược lại cũng không có chút nào kỳ quái. Đầu tiên, ở thế giới của nàng bên trong, ngoại trừ sư tôn của nàng Lam Chỉ Nhi ở ngoài, cũng chỉ có Vệ Xuyên. Mà Lam Chỉ Nhi lại vẫn chống đỡ nàng cùng với Vệ Xuyên. Vì lẽ đó, làm Vệ Xuyên cứu vớt thầy trò hai người với trong tuyệt cảnh thời điểm, Hạ Ngư Yên độ thiện cảm cũng đã lên đến 99 điểm. Ngày hôm nay, nàng lại đem thân tâm của chính mình triệt để giao cho Âu Yếm nam nhân. Độ thiện cảm đột phá 100 tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Nhìn cả người đổ mồ hôi tràn trề Hạ Ngư Yên, Vệ Xuyên trong mắt tràn đầy yêu thương. Nhưng mà, trong đầu của hắn âm thanh gợi ý của hệ thống nhưng chưa liền như vậy đình chỉ. Keng. Đo lường đến tài chính khởi động tích lũy tiêu phí đột phá 1 triệu ức. Khen thưởng cường hóa điểm 100.000 điểm, khen thưởng may mắn nhận thưởng 100 lần. Nghe được cái này nhắc nhở, Vệ Xuyên thật sự là mừng rỡ. 10 vạn cường hóa điểm trước tiên lại không nói. Quan cái kia 100 lần may mắn nhận thưởng, liền đầy đủ hắn hưng phấn lại đem Hạ Ngự Yên bắt nạt một phen. Nghĩ đến liền làm. Vệ Xuyên lúc này vươn mình mà lên, đem Hạ Ngự Yên mềm mại không xương thân thể mềm mại đặt ở dưới thân. Nhưng mà một giây sau, hắn con ngươi nhưng bỗng nhiên co rụt lại. "Làm sao, lão công?" Hạ Ngự Yên yếu ớt nói. Nàng mặc dù là thần cảnh cường giả, nhưng giờ khắc này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cả người mềm mại vô lực, liền động thủ chỉ khí lực đều không có. Thấy Vệ Xuyên còn không chịu buông tha chính mình, nàng đang muốn mở miệng xin tha, nhưng không ngờ Vệ Xuyên chính mình ngừng lại. Điều này làm cho nàng lén lút thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại không khỏi lòng sinh nghi hoặc. "Tiên Nhi, Ma Đô bên kia xảy ra chút tình hình, ta đến lập tức đi tới một chuyến." Vệ Xuyên một mặt xin lỗi nói. Hắn vừa nói, một bên ở thiếu nữ trên trán nhẹ nhàng một nụ hôn, sau khi liền trực tiếp vươn mình mà lên. "A, chuyện gì a? Như thế gấp?" Hạ Ngữ Yên ân cần nói. Vừa nói, một bên cũng phải giãy giụa đứng dậy. Thấy thế, Vệ Xuyên liền vội vàng đem nàng đỡ lấy. "Là con kia ăn trộm chạy tới Thiên Yêu, ta nghĩ ta đã tìm tới nàng." Giải thích khác nói. "A, vậy ta cùng ngươi cùng đi." Hạ Ngữ Yên có vẻ rất giật mình. Đối với con kia Thiên Yêu, nàng thực cũng rất tò mò. Đối phương tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng cũng cực kỳ giỏi về ẩn giấu. Nàng cùng sư tôn của chính mình dùng 20 năm thời gian đều không có thể đem cho bắt tới. Mà hiện tại Vệ Xuyên lại nói đã tìm tới, nàng là thật sự rất muốn cùng qua xem một chút. "Ừm, cũng được." Vệ Xuyên hơi một do dự, liền gật đầu đồng ý. Ngược lại cái kia tồn tại đã bị lực lượng tinh thần của hắn khóa chặt, ngược lại cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Nói chuyện đồng thời, trong tay hắn đã thêm ra một cái màu vàng nóng trùng sáng, chính là cường hóa thẻ. Không giống nhau, không chờ Hạ Ngữ Yên mở miệng do hỏi, Vệ Xuyên trực tiếp đối với tiến hành rồi 10 lần cường hóa. Cường hóa trong nháy mắt hoàn thành. Giờ khắc này Hạ Ngữ Yên trong nháy mắt rơi vào dại ra. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, cả người khiếp sợ đến tột đỉnh. Mà sau khi hết khiếp sợ, vừa mừng rỡ như điên. "Ta dĩ nhiên đột phá." Cảm thụ thực lực mình biến hóa, Hạ Ngữ Yên tự lẩm bẩm. Có loại nằm mơ giống như cảm giác không thật. Tu vi đến thần cảnh sau khi, dựa vào khổ tu hầu như đã không thể lại có thêm đột phá. Trước lúc này, thực lực của nàng vẫn dừng lại ở thần cảnh sơ kỳ đỉnh cao. Đến hiện tại cũng không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng. Nàng thậm chí một lần hoài nghi, thực lực của chính mình có thể sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đây. Mà hiện tại, Vệ Xuyên vất tay liền trực tiếp để thực lực của nàng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Điều này làm cho nàng có thể nào không khiếp sợ, có thể nào không mừng rỡ như điên. "Lão công, chuyện này chính là cơ duyên của ta sao?" Nàng si ngốc nói. "Ừm, hẳn là đi." Vệ Xuyên cười nói. "Cái kia, vậy sư tôn thôi diễn bên trong họa sát thân tại sao không có xuất hiện đây?" Hạ Ngữ Yên đầy mặt kinh ngạc. Vệ Xuyên nghe vậy nhưng là cười không nói, một mực ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc nhìn một ánh mắt ga trải giường một vị trí nào đó. Thấy hắn như vậy, Hạ Ngữ Yên vi vi ngẩn ngơ, nhưng lập tức phản ứng lại, khuôn mặt thanh tú nhất thời ửng đỏ một mảnh. "Sư tôn nàng, nàng làm sao như thế không đứng đắn?" Hạ Ngữ Yên thấp giọng lẩm bẩm. Chương 315, bản thể. "Cái này, nàng nên cũng không biết đi, dù sao nàng cái kia thuật tính toán cũng không giống như là rất chuẩn xác." Vệ Xuyên cười khổ nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã mặc chỉnh tề, sau đó lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ đối lập bảo thủ quần áo đưa cho Hạ Ngữ Yên. Thế mông váy ngắn lộ tề trang cái gì, chính hắn nhìn là tốt rồi, cũng không muốn để cho người khác cho nhìn đi. Hai người thu thập thỏa đáng sau khi, Hạ Ngữ Yên lại dụng thần thức cùng Lam Chỉ Nhi nói một tiếng. Sau khi, hai người liền thẳng đến Ma Đô mà đi. Lấy Vệ Xuyên bây giờ tốc độ, từ Vệ gia trang viên đạo Ma Đô, có điều là trong thời gian ngắn sự tình. Nhưng mà, dọc theo con đường này, hắn nhưng khẽ nhíu mày, tốc độ cũng không tự giác chậm lại một chút. Giờ khắc này, hắn sản sinh một tia vi diệu cảm giác. Đó là hỗn độn thể mang cho hắn kỳ dị cảm giác. Vệ Xuyên, làm sao? Hạ Ngư Yên chú ý tới Vệ Xuyên dị thường, vội vã thân thiết đến. Cũng không biết là không phải ta cảm giác sai, ta cảm thấy được. Không gian chung quanh tựa hồ trở nên không như vậy vững chắc. Vệ Xuyên khẽ nhíu mày, nói chuyện đồng thời, lại đem tinh thần lực toàn bộ bên ngoài mà ra. Này một tinh tế cảm ứng bên dưới, lông mày của hắn không khỏi cau đến càng sâu. Không chỉ là hắn không gian chung quanh, hắn tinh thần lực đi tới địa phương, dĩ nhiên đều là như vậy. Nay toàn bộ đất trời không gian, tựa hồ cũng không còn vững chắc, thậm chí còn mơ hồ có một tia gợn sóng. Ta tại sao không có cảm giác được? Hạ Ngữ Yên kinh ngạc nói. Không biết, khả năng là ta khá là mẫn cảm đi. Vệ Xuyên nói. Vạn pháp bắt nguồn từ hỗn độn, Vệ Xuyên tuy rằng không hiểu pháp tắc không gian, thế nhưng hỗn độn thể bao dung vạn pháp. Vì lẽ đó hắn đối với không gian độ nhạy cảm, khẳng định so với bình thường thần cảnh cường giả muốn cao rất nhiều. Có thể hay không là được cánh cửa thế giới ảnh hưởng? Hạ Ngữ Yên suy đoán nói. Có lẽ vậy. Vệ Xuyên cũng có chút nắm không cho. Có điều trong đáy lòng, nhưng không tên sản sinh một tia linh cảm không lành. Cũng trong lúc đó, Lam Tinh tập đoàn tổng bộ, Cố Thiên Tuyết tổng giám đốc văn phòng bên trong, một đầu sóng vai tóc ngắn, thân mang giả dặn trang phục công sở Cố Thiên Tuyết ngồi ngay ngắn ở da thật trên ghế ngồi. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt nhưng dị thường thâm thúy. Cũng sắp rồi a, trốn nhiều năm như vậy, hay là chung quy cũng chỉ là phí công đi. Trong miệng nàng lẩm bẩm, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Có điều, văn phòng bên trong, nhưng không phải chỉ có một mình nàng. Đang làm việc bàn đối diện, còn đứng thẳng một người phụ nữ. Nữ tử này đồng dạng trên người mặc một thân thành thục già dặn trang phục công sở, tương tự giữ lại một đầu sóng vai tóc ngắn. Cho tới vậy khuôn mặt, Thinh Linh cùng Cố Thiên Tuyết giống như lúc. Căn phòng làm việc này bên trong, dĩ nhiên xuất hiện hai cái giống như lúc người. Hai cái Cố Thiên Tuyết mặc kệ là hình thể, tướng mạo vẫn là quần áo, cũng như đồng nhất cái trong khuôn khắc đi ra. Không nhìn ra mảy may khác biệt. Duy nhất có chỗ bất đồng, liền chỉ có mắt. Ngồi ở trên ghế sofa vị kia ánh mắt thâm thúy, trong con ngươi phảng phất có một vùng biển mênh mông biển rộng. Mà đối diện đứng thẳng Cố Thiên Tuyết, trong ánh mắt cũng chỉ có mờ mịt. Có điều, liền trên ghế ngồi Cố Thiên Tuyết tự lẩm bẩm thời điểm, văn phòng bên trong nhưng lại lần nữa thêm ra hai người đến. Không phải người khác, chính là Vệ Xuyên cùng Hạ Ngữ Yên. Vệ Xuyên đi tới nơi này trong nháy mắt, một đoàn ánh sao liền từ lòng bàn tay của hắn tung bay đi ra. Một giây sau lại toàn bộ không vào mắt thần mê man Cố Thiên Tuyết trong cơ thể. Ở trị liệu trong quá trình, Cố Thiên Tuyết rơi vào ngắn ngủi hôn mê. Hạ Ngữ Yên đem nàng đỡ lấy. Thấy trong phòng đột nhiên thêm ra hai người, ghế ngồi Cố Thiên Tuyết vẻ mặt hơi ngưng lại, con người hơi co rụt lại. Ngoài ra, đúng là không có hắn vẻ mặt biến hóa. Ngươi để ta tìm đến thật khổ cực. Vệ Xuyên sâu sắc nhìn ghế ngồi Cố Thiên Tuyết, ánh mắt có chút phức tạp. Vẹn vẹn một lần, liền bị ngươi phát hiện. Xem ra với các ngươi những này thần cảnh đại năng giao thì với, quả nhiên không thể ôm có chút may mắn. Thiên yêu biến thành Cố Thiên Tuyết cũng tương tự sâu sắc nhìn chăm chú Vệ Xuyên. Tuy rằng chỉ có tiên tiên cảnh thực lực, nhưng đối mặt hai cái thần cảnh cường giả, nàng trong ánh mắt cũng không có sợ hãi, chỉ có tự giễu. Nàng cũng không biết Vệ Xuyên đã biết rồi Lam Tinh tập đoàn đã phát sinh tất cả, càng thêm không biết Cố Thiên Tuyết cùng Vệ Xuyên trong lúc đó cái kia huyền diệu khó hiểu tâm linh cảm ứng. Nếu như nàng biết, khả năng liền sẽ không làm chuyện ngày hôm nay. Vậy ngươi tại sao phải mạo hiểm? Vệ Xuyên nghi ngờ nói. Nếu như đối phương lựa chọn tiếp tục ngủ đông, cái kia ít nhất hiện nay mới thôi, hắn là không có một điểm biện pháp nào. Nghe vậy, Thiên Yêu trên mặt hiện lên một vẻ cười khổ, nhưng cũng không trả lời Vệ Xuyên vấn đề. Phí hết tâm tư đi tới nơi này, vốn đang coi chính mình có thể trở thành là một cái khác nàng, xem ra chung quy cũng chỉ là làm không công một hồi, nàng hay là đã chú ý tới nơi này. Ngữ khí của nàng dường như nói mê. Thấy đối phương hỏi một đằng trả lời một nẻo, Vệ Xuyên cảm thấy đến có chút không thể giải thích được. Bất quá đối phương dù sao cũng là mẫu thân của Tiểu Vũ, hắn chỉ có thể kiên nhẫn tính tình. Nàng là ai? Lam Chỉ Nhi. Vẫn là Lạc Y Điệp. Vệ Xuyên con ngươi co rụt lại nói, Lạc Y là một tên tinh linh, là cánh cửa thế giới một bên khác, Vân Hải Tinh trên người mạnh nhất. Danh tự này, Vệ Xuyên vẫn là từ hệ thống nơi đó biết được. Sau đó, hắn còn rất ác thú vị đem chính mình thiếp thân người hầu gái người máy đặt tên là Lạc Y bạn học. Đều không đúng, nàng là ta bản thể. Một cái cường đại đến khả năng liền ngươi đều không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Thiên Yêu nói. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ phương xa. Nơi đó là tòm sần dị vi ở dạ phương hướng, cũng là Tiểu Vũ ở ma đô chỗ ở. Vệ Xuyên nghe vậy, con ngươi lại lần nữa co rụt lại. Này Thiên Yêu còn có bản thể. La Ý nói ở đây vẹn vẹn là một cái phân thân. Cương đại đến không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Đó là mạnh bao nhiêu? Vượt qua thần cảnh tồn tại sao? Này có vẻ như cũng không đúng vậy, hệ thống tuyên bố liên quan với Thiên Yêu nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ là cấp A độ khó. Nếu như đối phương là vượt qua thần cảnh nhân vật khủng bố, làm sao có khả năng mới điểm ấy độ khó? Ít nhất cũng có thể là cấp S trở lên độ khó chứ. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên điều làm nhiệm vụ bảng điều khiển, liếc nhìn cái kia liên quan với Thiên Yêu cấp A nhiệm vụ. Nhiệm vụ: tìm ra thần bí dược tề người chế tạo, cũng đem hủy diệt. Độ khó của nhiệm vụ: cấp A. Nhiệm vụ khen thưởng: cường hóa điểm 50.000 điểm, may mắn nhận thưởng 20 lần. Xem tới đây, Vệ Xuyên ý thức được chính mình khả năng phạm vào một cái sai lầm. 7. Hắn vẫn theo bản năng đem thần bí dược tề cùng Thiên Yêu liên hệ cùng nhau, nhưng thuốc này, tựa hồ cũng không nhất định là xuất từ Thiên Yêu bàn tay chứ. Đương nhiên còn có một cái khả năng, vậy thì là dược tề khởi nguồn chính là trước mắt cái này Thiên Yêu, mà không phải nàng bản thể. ám dạ liên minh dược tề có phải là xuất từ ngươi tay? Vệ Xuyên trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hắn càng hy vọng giờ khắc này đối phương có thể đưa ra phủ định trả lời. Thế nhưng rất đáng tiếc, đối phương cũng không có.
Vâng.
Thiên Yêu trả lời đơn giản sáng tỏ. Chương 316, gặp lại Tiểu Vũ. Nghe vậy, Vệ Xuyên rơi vào sâu sắc xoắn xuýt. Hệ thống nhiệm vụ cái gì trước tiên lại không nói, lấy này Thiên Yêu động một chút là đem người con rối hóa tàn nhẫn thủ đoạn. Vệ Xuyên nếu như liền như thế buông tha nàng, tựa hồ làm sao đều có chút không còn gì để nói. Nhưng cân nhắc đến đối phương là mẫu thân của Tiểu Vũ, hắn lại không làm được trực tiếp ra tay đem giết chết. Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào lưỡng nan. Lại nghe Thiên Yêu lại nói, vốn còn muốn dùng thân phận này lại đi xem Tiểu Vũ. Bây giờ nhìn lại đã không cần thiết. Thiên Yêu quay lưng Vệ Xuyên chạm ở văn phòng to lớn cửa kính ban công trước, ngày đông nắng nóng đánh vào trên người nàng, làm cho nàng cả người phảng phất tắm rửa ở ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Chỉ là tấm lưng kia, rơi vào Vệ Xuyên trong mắt, có vẻ có mấy phần tiêu điều. Ngay ở Thiên Yêu nói chuyện đồng thời, một cái to bằng lòng bàn tay cái hộp nhỏ từ trong cơ thể nàng bay ra. Cái hộp kia ngay ngắn chỉnh tề, nắp hộp mở ra, bên trong tỏa ra hào quang óng ánh. Theo Vệ Xuyên, tia sáng kia phảng phất so với mặt trời ngoài cửa sổ còn muốn chói mắt. Hắn dùng ngón chân nghĩ cũng biết, này tất nhiên là một cái chí bảo. Nhân quả chí bảo sao? Sẽ không là nguyệt quang bảo hạt chứ? Thiên Yêu mặc dù có thể tránh được chỉ nhi thôi diễn, nói vậy chính là dựa vào món bảo vật này. Cảm thụ trên cái hộp nhân quả pháp tắc gợn sóng, Vệ Xuyên âm thầm suy đoán. Đúng một tiếng, nắp hộp bên trên ánh sáng liêm tận. Cũng trong lúc đó, Vệ gia trang viên, Lam Chỉ Nhi khuôn mặt thanh tú ửng đỏ ngồi ở mép giường, nàng ánh mắt tan rã, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng là ở Thiên Yêu đem nắp hộp che lên trong nháy mắt, nàng tan rã ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, ánh mắt của nàng lại lần nữa trở nên tan rã. Nếu hắn cùng Yên Nhi ở, vậy ta hay là không đi ba? Lam Chỉ Nhi tự lẩm bẩm. Ở Thiên Yêu che lên nắp hộp trong nháy mắt, còn có một người cũng đồng thời có cảm ứng. Cái kia chính là đang ở Ma Đô Tiểu Vũ. Bây giờ Tiểu Vũ đi ngang qua mười mấy lần từng cường hóa sau, đã có thánh cảnh trung kỳ thực lực. Thiên Yêu không ở giấu giếm hơi thở của mình sau khi, không tới một phút thời gian, Tiểu Vũ cũng đã xuất hiện ở Cố Thiên Tuyết văn phòng bên trong. Lúc này giờ khắc này, Vệ Xuyên cùng Tiểu Vũ cũng không có ngôn ngữ trên giao lưu. Có điều tay của hai người đã không hề có một tiếng động khiên ở cùng nhau. Nhìn lưng đối với mình mà đứng mẫu thân, Tiểu Vũ trong con ngươi xinh đẹp ngấn lệ đang lóe lên. Nhưng nàng cũng không có lên tiếng hô hoán, liền như vậy lặng lặng nhìn, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Vũ, rốt cục, Thiên Yêu chậm rãi xoay người lại. Gương mặt đó đã không còn là Cố Thiên Tuyết dáng vẻ. Đó là một tấm khuôn mặt xa lạ, nhưng giữa hai lông mày mơ hồ cùng Tiểu Vũ có mấy phần rất giống. Cũng không biết là không phải cảm giác sai, Tiểu Vũ nhìn mẹ của chính mình, luôn cảm thấy có chút hư vô mờ mịt. Ngươi quả nhiên theo chúng ta không giống nhau, ngươi gặp rơi lệ, đây là nhân loại mới có cảm tình. Thiên Yêu trong con ngươi né qua một vẻ kinh ngạc. Nàng vừa nói, một bên đã đi đến Tiểu Vũ trước mặt. Mẫu thân, ngươi không có loại người tình cảm, tại sao muốn cùng phụ thân sinh ra ta? Tiểu Vũ trầm trầm nói. Nay tình cảnh này, làm cho nàng không tên cảm thấy đến có chút giống như đã từng quen biết. Nàng không kìm lòng được nghĩ đến lần thứ nhất cùng phụ thân gặp lại lúc tình cảnh. Mặc kệ là phụ thân vẫn là mẫu thân, nàng đều không có từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy một tia tình thân. Nàng viên mắt thường đỏ, mũi cũng có chút cay cay. Cũng may nàng hiện tại đã có tâm linh ký thác, từ Vệ Xuyên lòng bàn tay, nàng cảm nhận được ấm áp. Vì lẽ đó giờ khắc này nàng còn có thể miễn cưỡng khống chế lại tâm tình của chính mình. Ta chỉ là bản thể một tia phân hồn, bởi vì một cái bất ngờ mới nắm giữ tự mình ý thức, vì là sợ bị bản thể đồng hóa, ta mới phí hết tâm tư đi tới nơi này. Lúc đó ta cũng không nghĩ tới mình có thể cùng nhân loại sinh ra đời sau, là thật là bất cần rồi. Thiên Yêu ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tiểu Vũ thân thể không khỏi một trận run, suýt nữa không rơi lệ. Mặc dù nàng lần này lại đây cũng không có quá cao trong lòng mong muốn, mặc dù lần trước cùng phụ thân gặp mặt đã làm cho nàng đối với loại này lãnh đạm nhận thân tình cảnh có nhất định sức đề kháng. Có thể bây giờ nghe mẹ mình nói như vậy, nàng vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Cũng may Vệ Xuyên nắm tay của nàng lại nắm thật chặt, cho nàng không hề có một tiếng động an ủi. Thiên Yêu phảng phất không nhìn thấy vẻ mặt của nàng biến hóa bình thường, tiếp tục lẩm bẩm nói, ngươi nếu là ta đời sau, vậy cũng có thể nói là bản thể một phần, cũng có bị nàng đồng hóa mất đi tự mình ý thức khả năng. Lấy thực lực của nàng cùng đặc thù tồn tại phương thức, hầu như không thể thông qua cánh cửa thế giới đi tới nơi này, thế nhưng bây giờ thế giới này đã cùng Vân Hải Tinh sản sinh liên hệ, vì lẽ đó, nàng mặc dù có đến đây, chúng ta cũng sẽ bị từ từ đồng hóa. Vì lẽ đó, cái này cho ngươi. Nàng vừa nói, một bên đưa tay ra. Trong tay cầm, chính là cái kia ngay ngắn chỉnh tề hộ. Tiểu Vũ nhưng cũng không có nhận quá hộ, nàng tuy rằng nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng mẫu thân hành động này, đúng là để trong lòng nàng có chút ấm áp. Tiểu Vũ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Có thể một mực vào lúc này, dị biến đột ngột sinh. Cửu Long Sơn, cánh cửa thế giới vị trí. Một trận kịch liệt không gian rung động truyền đến. Lần này tới được, cũng không là cái gì thần cảnh cường giả, mà là một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh, hoặc là nói là một loại ý chí. Vệ Xuyên bên ngoài lực lượng tinh thần thời khắc giám thị cánh cửa thế giới bất kỳ gió thổi cỏ lay. Luồng ý chí này xuất hiện trong nháy mắt, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian, chiều không gian pháp tắc, tử vong pháp tắc, linh hồn pháp tắc. Từ luồng ý chí này ở trong, hắn dĩ nhiên đồng thời cảm ứng được mấy chục loại vũ trụ pháp tắc. Luồng ý chí này vượt qua vô tận không gian lao ra cánh cửa thế giới, đồng thời trong nháy mắt đến Ma Đô, tinh chuẩn tiến vào Vệ Xuyên vị trí căn phòng làm việc này. Hầu như là ở cảm ứng được luồng ý chí này trong nháy mắt, Vệ Xuyên cấp cao hỗn độn thể khí thế liền toàn diện bộc phát ra, gắt gao bảo vệ bên trong gian phòng mọi người. Nay cố do mấy chục loại vũ trụ pháp tắc tạo thành ý chí đang tiếp xúc đến hỗn độn khí tức trước mắt, trong nháy mắt biến về ngoài. Có thể mặc dù là như vậy, vẫn như cũ có một tia ý chí cùng thiên yêu tiếp xúc ở cùng nhau. Tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, ngoại trừ thời khắc giám thị cánh cửa thế giới Vệ Xuyên ở ngoài. Bên trong gian phòng tất cả mọi người cũng không kịp làm ra chút nào phản ứng. Ở luồng ý chí này cùng thiên yêu tiếp xúc được đồng thời trước mắt, thiên yêu thân thể trong nháy mắt trở nên hư vô mờ mịt, phản phất một cơn gió liền có thể đem thổi tan bình thường. Trong chớp mắt này, hai mắt của nàng bị hoảng sợ lấp kín, mặc dù nàng không có tình cảm của nhân loại. Thế nhưng, đối với sợ hãi tử vong là mỗi cái cơ thể sống bản năng. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy bình yên vô sự tiểu vũ sau khi, hoảng sợ bên trong lại trong nháy mắt sinh ra một chút hy vọng. Mà lúc này, Hạ Ngữ Yên cũng phản ứng lại. Thời gian nghịch chuyển, trong miệng nàng phát sinh một tiếng khét đều. Đồng thời, một cái màu vàng mâm tròn đã xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Mâm tròn bên trên tỏa ra mạnh mẽ pháp tắc thời gian lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Nhưng mà, chung quy vẫn là chậm. Thiên yêu cùng cái kia cố ý chí tựa hồ vốn là cùng làm một thể, ở hai bên tiếp xúc được trong nháy mắt, hết thảy đều đã không thể cứu vãn. Trong nháy mắt, thiên yêu thân thể đã gần đến tử trong suốt. Có điều, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều dừng lại ở tiểu vũ trên người, trong mắt vẻ sợ hãi từ từ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là bình tĩnh. Cuối cùng không ngờ mang tới một tia không muốn. Nàng tìm tới ta, gặp lại, tiểu vũ. Nàng chỉ kịp phát sinh một tiếng hư vô mờ mịt thanh âm. Sau khi liền hoàn toàn biến mất trong vô hình. Chương 317, sư tôn ta tìm ngươi. Ở đem thiên yêu đồng hóa qua đi, cái kia cố mang theo mấy chục loại vũ trụ pháp tắc ý chí còn nỗ lực đối với tiểu vũ phát động công kích. Thế nhưng ở Vệ Xuyên hỗn độn thể áp bức cùng Hạ Ngự Yên pháp tắc thời gian dưới ảnh hưởng, chung quy là lực có thua. Cuối cùng, ý chí đó như thủy triều thối lui. Cùng lúc đó, Vệ Xuyên trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Đo lường đến thiên yêu bản thể nỗ lực gây bất lợi cho tiểu vũ, mở ra hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ: tiêu diệt thiên yêu bản thể. Độ khó của nhiệm vụ: cấp S. Nhiệm vụ khen thưởng: cường hóa điểm 500.000 điểm. May mắn nhận thưởng 100 lần. Vệ Xuyên hiện tại không công phu để ý tới hệ thống nhắc nhở, hắn đem tiểu vũ ôm vào trong ngực, không hề có một tiếng động an ủi. Tất cả những thứ này đều phát sinh đến quá mức đột nhiên, từ cánh cửa thế giới dị động đến thiên yêu biến mất trong vô hình, toàn bộ quá trình có điều một hai hô hấp thời gian. Cho tới tiểu vũ cũng không kịp làm ra phản ứng, mẹ của chính mình liền như vậy ở trước mắt mình triệt để biến mất. Nàng thậm chí cũng không kịp cùng mẫu thân nói lời từ biệt. Bị Vệ Xuyên ôm vào trong ngực, tiểu vũ có chút sững sờ xuất thần, phảng phất cả người đã mất đi linh hồn bình thường. Dần dần, vô tận bi thương xông lên đầu, nước mắt thành chuỗi lướt xuống. Tiểu vũ, ta sẽ vì ngươi báo thù. Nhìn trong lòng khóc giống người, Vệ Xuyên khẽ vuốt phía sau lưng nàng, ngựa khí kiên định nói. 6. Thời gian loáng một cái đã 3 tháng trôi qua có thừa. Khoảng thời gian này, cánh cửa thế giới vẫn không có bất kỳ dị động. Có điều Vệ Xuyên chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác. Hắn vẫn ở lại Ma Đô, động viên tiểu vũ đồng thời, cũng tự mình người chỉ huy Lam Tinh tập đoàn các loại chiến tranh chuẩn bị công tác. Trước vẫn ở tại Phỉ Thúy quốc nạ qua hạ dù cổ cũng đã đi đến Ma Đô. Trải qua mấy tháng sớm chiều ở chung, nàng độ thiện cảm cũng rốt cục đột phá 100 điểm. Nữ tử này nguyên bản là ám dạ liên minh độc hoàng, là thiên yêu một con cờ. Một thân chế độc luyện độc bản lĩnh, toàn bộ đến từ chính thiên yêu. Sau đó, Vệ Xuyên dùng một tấm khỏe mạnh thẻ đưa nàng triệt để tinh chế, lại phái siêu cấp vệ sĩ thời khắc bảo vệ, thiên yêu từ đây triệt để mất đi viên quân cờ này. Cho tới thiên yêu làm ra tạo loại kia thần bí dược tề. Nạ quả hạ rủ cô đi đến Ma Đô sau khi, dựa vào thiên yêu truyền thụ cho nàng luyện độc tri thức, ở Lam Tinh tập đoàn Đông Đảo sinh vật khoa học kỹ thuật đại lao dưới sự giúp đỡ, dùng thời gian nửa tháng, rốt cục nghiên cứu chế tạo ra tương ứng thuốc giải, để những người bị thiên yêu điều khiển người có thể may mắn thoát khỏi với khó. Có điều thuốc giải nghiên cứu chế tạo, công lao to lớn nhất nhưng là tiểu vũ. Theo tiểu vũ thực lực tăng lên, một ít thiên yêu bản năng ký ức ở trong đầu của nàng từ từ thức tỉnh. Mặt khác, ở Vệ Xuyên kéo dài cường hóa dưới, hơn 3 tháng thời gian trong, chúng nữ thực lực toàn bộ đột phá thần cảnh, đạt đến thần cảnh trung kỳ. Thu được vô cấu thân thể đồng thời, cũng thu được vô tận tuổi thọ. Lam Tinh lập tức thêm ra mười mấy vị thần cảnh đại năng, thực lực tăng mạnh. Đồng thời, Vệ Xuyên cũng phòng ngừa tận mắt nhìn Hồng Nhan già đi bị thương. Mặt khác, cha mẹ hắn đồng dạng có 100 lần cường hóa cơ hội, bây giờ cũng đã đột phá thần cảnh. Cho tới Vệ Xuyên chính mình, hơn 3 tháng thời gian trong, Lam Tinh tập đoàn vì là chiến tranh làm lượng lớn chuẩn bị, trước đây không lâu, hắn tích lũy tiêu phí tài chính khởi động đã vượt qua 2 triệu ức. Vệ Xuyên một lần thu được 20 vạn cường hóa điểm. Thêm vào trước tích góp mấy trăm ngàn cường hóa điểm, thực lực của hắn cũng đã đến thần cảnh hậu kỳ. Trước, Kim Hy Nghiên cùng Hạ Ngữ Yên độ thiện cảm đột phá 100 điểm, Vệ Xuyên thu được 2 lần thăng cấp phong lôi xí cơ hội. Mà hắn ở nạ qua hạ rủ cô nơi đó, lại đạt được một lần thăng cấp trảm hồn cơ hội. Đến đây, hắn phong lôi xí đã thăng cấp làm cấp cao hỗn độn chí bảo, trảm hồn càng là thăng cấp làm trung cực hỗn độn thần binh. Về phần hắn coi trọng nhất hỗn độn thể, khoảng thời gian này cũng không có được thăng cấp, vẫn như cũ dừng lại ở cấp cao. Mà chúng nữ bên trong, độ thiện cảm vẫn không có đột phá 100, chỉ còn lại Lam Chỉ Nhi một người. Lam Chỉ Nhi độ thiện cảm vẫn dừng lại ở 99 điểm, Vệ Xuyên muốn thăng cấp hỗn độn thể, cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Đêm khuya, toàn bộ Ma Đô rơi vào trạng thái ngủ say. Vệ Xuyên một người bước chậm ở Khổng Tức cung biệt thự trong vườn hoa, rất tự nhiên liên tưởng đến ở Vệ gia trang viên cùng Lam Chỉ Nhi đêm khuya bước chậm tình cảnh. Cũng chính là vào lúc này, Hạ Ngự Yên huyền chuyển dáng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn. "Tiên Nhi, ngươi không phải ở trang viên bên kia cùng ngươi sư tôn sao? Làm sao? Mới một ngày lại nhớ ta?" Vệ Xuyên thu hồi trong lòng tâm tư, trên mặt lộ ra xấu xa vẻ mặt. Vừa nói, một bên đã đem mỹ nhân ôm vào lòng. "Ai muốn ngươi tên đại sắc lang này a, ta là tới tìm Tiểu Vũ các nàng." Hạ Ngự Yên gắt giọng. Trong khoảng thời gian này, nàng đã biết rồi chúng nữ tồn tại. Đánh này sau khi, nàng liền đều là đem sắc lang hai chữ treo ở bên mép. Nhất định phải chờ Vệ Xuyên thu thập nàng một trận sau khi, mới bằng lòng ngoan ngoãn gọi lão công. "Ê, như vậy à, nếu không là các nàng ở tại Thỏm Sần Dị Vi ở dạ lời nói, ta suýt chút nữa liền tin." Vệ Xuyên cười nói, "Ta chỉ là đi ngang qua, cho ngươi sao câu nói, sư tôn." "Sư tôn nàng tìm ngươi có việc." Hạ Ngữ Yên do dự nói. "Chỉ Nhi tìm ta?" Vệ Xuyên kinh ngạc nói. "Ừm. Được rồi, ta đi rồi, ngươi mau đi đi." Đang khi nói chuyện, Hạ Ngữ Yên đã tránh thoát Vệ Xuyên ôm ấp, trực tiếp nhẹ nhàng đi. Chỉ là trước khi đi cái kia một vệ phức tạp ánh mắt, để Vệ Xuyên có chút cân nhắc không ra. "Làm cái gì? Chỉ Nhi nàng khoảng thời gian này không phải vẫn ẩn nút ta sao? Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì?" Vệ Xuyên trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng một giây sau, cả người hắn đã biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đến Lam Chỉ Nhi bên trong phòng khách. "Vệ Xuyên, ngươi làm sao đến rồi?" Khuê phòng cửa bị mở ra, Lam Chỉ Nhi nhẹ nhàng liên bước ra ngoài. Trong mắt tràn đầy bất ngờ đồng thời, lại có một vẻ bối rối. "Mẹ, không phải ngươi gọi ta tới được sao?" Vệ Xuyên kinh ngạc nói. "Này đêm tối khuya khoắt, ta làm sao sẽ gọi ngươi tới? Yên Nhi đây, nàng không phải đi tìm ngươi sao?" Lam Chỉ Nhi có chút do dự nói. Cũng chẳng biết vì sao, thân là thần cảnh đại năng nàng, giờ khắc này cùng Vệ Xuyên đơn độc cùng nhau, nội tâm dĩ nhiên có một tia bất an. Nghe nàng nói như vậy, Vệ Xuyên hiểu được, chính mình tựa hồ là bị Yên Nhi cho dao động. Nghĩ đến cũng là, muốn thực sự là Chỉ Nhi muốn tìm chính mình, một cái thần niệm truyền âm là có thể, nơi nào còn dùng nàng đến sao nói? Cái kia nàng đem mình đã lừa gạt đến có mục đích gì? Lẽ nào, nàng đây là ở cho mình chế tạo cơ hội? Muốn đến chuyện này, Vệ Xuyên tâm tư nhất thời lung lay lên, đồng thời trên mặt cũng không kìm lòng được hiện lên một vẻ ý cười. Chương 318, còn chưa đủ sao? "Ngạch, Tiên Nhi cùng Tiểu Vũ các nàng đi dạo phố đi tới, gọi ta lại đây bồi cùng ngươi." Vệ Xuyên giả vờ tùy ý nói. Đang khi nói chuyện, Vệ Xuyên đã đi đến Lam Chỉ Nhi bên người đứng lại. Nhìn thiếu nữ cái kia cử thế vô song tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú, cái kia cao gầy huyền chuyển tuyệt mỹ dáng người, mặc dù là hắn, cũng không khỏi một trận tim đập nhanh hơn. "Tiên Nhi gọi ngươi tới theo ta." "Chuyện này, sao có thể có chuyện đó?" Lam Chỉ Nhi giả vờ trấn định nói. Vệ Xuyên ánh mắt rất có xâm lược tính, nhưng nàng nhưng không sinh được chút nào căm ghét cảm đến, chỉ cảm thấy một trái tim nhảy đến lợi hại, mặt cũng nâng đến lợi hại. Hắn sẽ không phải là cố ý đẩy ra Yên Nhi, lén lút tìm đến ta chứ? Hắn làm sao có thể như vậy, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lam Chỉ Nhi hoảng loạn nghĩ, nhìn thẳng Vệ Xuyên con ngươi trở nên hơi lấp loé. Vệ Xuyên cũng không nói gì thêm, một đôi mắt liền như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân. Lam Chỉ Nhi trên mặt vô ý thức lộ ra một vẻ ngượng ngùng, để hắn có chút tình khó tự kiềm chế. Bước chân hắn lại lần nữa về phía trước, muốn cách nàng càng gần hơn một ít. Thấy nam nhân hành động như vậy, Lam Chỉ Nhi giờ khắc này đã tâm loạn như ma. Nàng bản năng lui về phía sau, nhưng là còn không lùi hai bước, liền bán đến sofa. Sau đó toàn bộ thân thể liền trực tiếp hãm ở sofa bên trong góc. Chuyện như vậy, hầu như không thể phát sinh ở một cái thần cảnh đại năng trên người. Nhưng giờ khắc này Lam Chỉ Nhi, một trái tim đã triệt để rối loạn. Thiếu nữ thân thể mềm mại cuộn mình ở trên ghế sofa, một mực một đôi mắt đẹp vẫn như cũ quật cường nhìn thẳng Vệ Xuyên. Vệ Xuyên đưa tay phủ ở sofa chỗ tựa lưng cùng trên tay vịn, hình thành một cái chó cái tư thế. Tư thế như vậy, không thể nghi ngờ cho Lam Chỉ Nhi càng thêm sáng tỏ tín hiệu, đồng thời cũng làm cho nàng càng thêm tay chân luống cuống. "Vệ Xuyên, ngươi đừng như vậy, ta là Yên Nhi sư tôn." Thiếu nữ không cách nào lại che giấu nội tâm hoảng loạn, cái tiết như tiếng trời tươi đẹp giọng nói đã có chút vi run. Chỉ là nàng biểu hiện như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm Vệ Xuyên càng thêm khó có thể tự kiềm chế. "Chỉ Nhi, ngươi thật sự quá đẹp." Nhìn thẳng ánh mắt của cô gái, Vệ Xuyên xuất phát từ nội tâm thở dài nói. Nghe nam nhân ca ngợi, cảm thụ hắn ồ hô hấp đánh vào trên mặt của chính mình. Lam Chỉ Nhi chỉ cảm thấy nóng lên khuôn mặt lại có chút vi ngứa, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có loại không thở nổi cảm giác. Rốt cục, nàng quay mặt qua chỗ khác, không dám lại nhìn thẳng Vệ Xuyên con mắt. Đều đến cái này mức, Vệ Xuyên đã không có tâm sự lại nước gấm luộc hết, nắm giữ hỗn độn thể hắn đối với không gian nhận biết càng ngày càng nhạy cảm. Những ngày qua, hắn mơ hồ có loại cảm giác, cánh cửa thế giới triệt để mở ra thời gian đã không xa. Hay là liền vào ngày mai, hoặc là ngày mốt, cũng có khả năng liền ở giây tiếp theo. Hắn hôm nay tuy nhiên đã đủ mạnh, thế nhưng để cho an toàn, hắn cảm thấy đến vẫn có cần phải tăng thêm một bước thực lực. Tối nay là một cái cơ hội trời cho, hắn nhất định phải đem Lam Chỉ Nhi độ thiện cảm tăng lên tới 100 điểm. Lúc này thừa dịp Lam Chỉ Nhi không chú ý, Vệ Xuyên đặt mông ngồi vào nàng bên cạnh, sau đó lại không chút khách khí đem thiếu nữ ôm vào chân của mình trên. "A, Vệ Xuyên, ngươi đến cùng phải làm gì nha?" Lam Chỉ Nhi kinh ngạc tốt lên, thân thể mềm mại cũng không ngừng giãy giụa. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, Vệ Xuyên có cấp cao hỗn độn thể tại người, mặc dù nàng dãy rủa thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi, thiếu nữ lúc này dãy rủa, còn có vẻ hơi mệt mỏi. Vệ Xuyên trên người mát lạnh nam tính khí tức làm cho nàng có chút vi vi say xe, thân thể cũng biến thành mềm mại vô lực. Như vậy cảm giác, để Lam Chỉ Nhi không tên bất an, lại không tên xấu hổ. Chỉ Nhi, ngươi nhất định phải là của ta. Nhìn chăm chú trước mắt tuyệt mỹ người, Vệ Xuyên trong mắt tràn đầy nhu tình. Nghe hắn nói như vậy, Lam Chỉ Nhi chỉ cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi, một mực nội tâm lại không tên dâng lên một trận ngọt ngào. Thế nhưng, vừa nghĩ tới chính mình là Yên Nhi sư tôn, nàng lại không thể không ép buộc chính mình ẩn giấu đối với Vệ Xuyên yêu thương. Chỉ là cái kia yêu thương đã đến ghi lòng tạc dạ trình độ, nơi nào còn ẩn giấu được. Vệ Xuyên, ngươi đã có nhiều như vậy nữ nhân, còn chưa đủ sao? Lam Chỉ Nhi si ngốc nói. Bị nam nhân ôm, nàng dãy rủa không ra, đơn giản cũng không dãy rủa. Nhưng cũng không dám lại nhìn thẳng Vệ Xuyên con mắt, chỉ là đem đầu nhỏ chôn ở nam nhân rắn chắc trong lồng ngực, tham lam hô hấp. Nhưng mà, nàng trong lúc vô tình hỏi ra vấn đề này, lại làm cho Vệ Xuyên trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Đúng đấy, mình đã có nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa các nàng đều không oán không hối yêu mình sâu đậm. Chính mình lẽ nào còn chưa biết thế nào là đủ sao? Chính mình thật sự có tư cách nói với Chỉ Nhi ra câu nói như thế này sao? Hắn âm thầm nghĩ, trong lòng càng không tên sinh ra một chút xấu hổ. Ôm chặt Lam Chỉ Nhi tay, cũng không tự giác buông ra một chút. Tựa hồ cảm nhận được Vệ Xuyên tâm tình biến hóa, Lam Chỉ Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy nam nhân vi vi có chút xuất thần, thiếu nữ ửng đỏ trên khuôn mặt xinh xắn không tự giác lộ ra thân thiết vẻ. "Vệ Xuyên, ngươi làm sao?" Nàng nhỏ giọng nói. Lúc này Lam Chỉ Nhi như muốn tránh thoát Vệ Xuyên ôm ấp, chỉ là chuyện dễ dàng. Có thể thấy được Vệ Xuyên như vậy, nàng lại có chút không đành lòng tránh thoát. Nghĩ thầm ôm đều ôm, nhiều hơn nữa ôm một hồi thì phải làm thế nào đây? "Chỉ Nhi, hay là ngươi nói đúng, là ta lòng tham. Ta không tư cách nói với ngươi câu nói như thế này." Nhìn chăm chú thiếu nữ đôi mắt đẹp, Vệ Xuyên trên mặt hiện lên một vẻ tự giễu. Đồng dạng, Lam Chỉ Nhi cũng sâu sắc nhìn chăm chú Vệ Xuyên. Nghe được nam nhân nói ra câu nói này, thiếu nữ trong lòng dâng lên một trận khôn kể cảm giác, có chút đau lòng, lại có chút mất mát. "Vệ Xuyên, ta không phải ý đó, ở trong lòng ta, toàn thế giới chỉ có ngươi có tư cách nói với ta lời này. Là ta không tư cách tiếp thu ngươi yêu, bởi vì ta là Yên Nhi sư tôn." Lam Chỉ Nhi si ngốc nói. Cặp kia như tinh thần giống như óng ánh đôi mắt đẹp, lúc này đã kinh biến đến mức mê ly mà lại mông lung. Viên mắt bên trong đã có nước mắt trong suốt đang đánh chuyển. Nghe vậy, Vệ Xuyên yên lặng không nói gì. Nhìn Lam Chỉ Nhi trên khuôn mặt xinh xắn xoắn xuýt cùng thống khổ, hắn chậm rãi buông ra ôm đùm ở mỹ nhân eo nhỏ nhắn trên hai tay. Đối với yêu tha thiết chính mình nữ nhân, hắn không muốn phụ lòng bất luận cái nào, cũng không muốn cưỡng cầu bất luận cái nào, đây là hắn bản tâm. Có thể ngày hôm nay, đối mặt cái này cử thế vô song tuyệt thế yêu nghiệt, hắn trung quy vẫn là khó kìm lòng nổi. Có hay không coi bất kỳ vũ trụ pháp tắc trung cực hỗn độn thần binh ở tay, thực lực bây giờ của hắn hầu như đã vũ nội vô địch. Vì lẽ đó, vì tăng cao thực lực mà soạt Lam Chỉ Nhi độ thiện cảm, có điều là hắn cho mình tìm cớ thôi. Nghĩ tới đây, Vệ Xuyên cảm thấy đến có chút thẹn với yêu tha thiết chính mình nữ nhân, cũng có chút không mặt mũi nào đối mặt trước mắt này như mặt nước trong suốt Lam Chỉ Nhi. Thấy Vệ Xuyên im lặng không lên tiếng, Lam Chỉ Nhi tâm nhưng không tên trở nên thấp thỏm lên. Nhìn nam nhân cái kia tịch liêu tự rêu vẻ mặt, nàng lại không nhịn được một trận đau lòng. Thời khắc này, nàng lại nghĩ đến mấy tháng trước, cánh cửa thế giới ở ngoài Cựu Cung Diệt Thần trận. Nếu như không phải hắn ở thời khắc cuối cùng tới rồi, chính mình cùng Yên Nhi cũng sớm đã biến thành cho bụi chứ. Chính mình không những không thể báo đáp hắn, hiện tại còn nói như vậy hắn nhất định rất khó vượt qua đi. Hắn là có rất nhiều nữ nhân, có thể cái kia đúng là hắn sai sao? Yên Nhi nói, hắn chỉ có như vậy mới có thể tăng cao thực lực. Đó là hắn cơ duyên, cũng là Yên Nhi các nàng cơ duyên. Tuy rằng rất khó mà tin nổi, nhưng hắn những nữ nhân kia toàn bộ đều ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong từ người bình thường biến thành thần cảnh trung kỳ cường giả, như thế vẫn chưa đủ giải thích vấn đề sao? Hắn chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ là muốn càng tốt hơn bảo vệ Lam Tinh, bảo vệ hắn yêu người. Này có lỗi sao? Lam Chỉ Nhi si ngẫm nghĩ, trong con ngươi xinh đẹp thâm tình cũng lại không che giấu được. Đồng thời nội tâm lại bay lên sâu sắc tự trách. Vệ Xuyên tuy nhiên đã buông ra nàng, nhưng nàng lúc này nơi nào còn cam lòng rời đi hắn ôm ấp. Lại sao nhẫn tâm để hắn càng thêm khổ sở? "Vệ Xuyên, đúng là Yên Nhi gọi ngươi tới sao?" Nghĩ đến Vệ Xuyên lúc mới tới nói, Lam Chỉ Nhi thanh như muội ngâm nói. Giờ khác này Vệ Xuyên chính vì chính mình vừa nãy đường đột mà cảm thấy tự trách, cũng không có lưu ý đến Lam Chỉ Nhi vẻ mặt biến hóa. Nghe vậy, hắn cười khổ nói, "Hừ, có điều ngày hôm nay là ta lỗ mãng, không nên làm ngươi khó xử." Nói, hắn liền muốn đem Lam Chỉ Nhi buông ra. Có thể một mực lúc này, Lam Chỉ Nhi nhưng rỗi ra tay ngọc nhỏ dài, ở hắn đường viền rõ ràng trên mặt vướt ve đến. Chương 319, cửa mở. "Chỉ Nhi." Lam Chỉ Nhi thái độ đột nhiên chuyển biến, đúng là để Vệ Xuyên có chút không biết làm thế nào. Có điều hắn một hai bàn tay đã bản năng ôm đồm lên mỹ nhân vòng eo. Đêm khuya, hai người ôm nhau không hề có một tiếng động đối diện, liền mang theo cái này phòng khách không khí đều trở nên kiểu diễm lên. Một giây sau, bọn họ đồng thời không kìm lòng được hôn xem đối phương. Lam Chỉ Nhi ngột ngạt mấy tháng tình cảm vào đúng lúc này toàn bộ bộc phát ra. Đây là một cái vô thượng ưu vật, hoàn mỹ nữ thần, cảm thụ nàng như hỏa nhiệt tình, Vệ Xuyên cũng triệt để điên cuồng. Nay một nụ hôn, trực hôn đến nghẹt thở, trực hôn đến đất trời tối tăm, thiên hoàng địa lão. Thời gian cũng không biết quá khứ bao lâu, Lam Chỉ Nhi ngã hoạt ở Vệ Xuyên trong lồng ngực, phản phất cả người đều không có một chút sức lực. Vô cùng mịn màng khuôn mặt thanh tú như hồng hà ánh tuyết, loại kia vẻ đẹp, phảng phất so với tối ngọt ngào rượu ngon còn muốn say lòng người. Vệ Xuyên nhìn ra say rồi, lại vùi đầu vào thiếu nữ cổ. Hoa lan trong cốc vắng giống như say lòng người mùi thơm cơ thể truyền vào hắn xoang mũi, để hắn không kìm lòng được đem mỹ nhân ôm càng chặt hơn một chút. Nay một nụ hôn qua đi, Lam Chỉ Nhi độ thiện cảm đã đạt đến 99 điểm. Đêm càng sâu, có một số việc, một khi bắt đầu, liền cũng lại dừng không được đến. Chẳng biết lúc nào, trong phòng khách đã không có Vệ Xuyên cùng Lam Chỉ Nhi bóng người. Thiếu nữ tiếng trời ở trong khuê phòng vang lên. Đồng thời, Vệ Xuyên trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Keng. Đo lường đến khuynh thế cấp mỹ nữ Lam Chỉ Nhi đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Khen thưởng, cường hóa điểm 50.000 điểm. Khen thưởng, may mắn nhận thưởng 20 lần. Khen thưởng, hỗn độn thể thăng cấp cơ hội 1 lần. Rốt cục, Vệ Xuyên hỗn độn thể cũng thăng cấp đến cảnh giới tối cao, cảnh này khiến hắn đối với sở hữu vũ trụ pháp tắc đều có 100% lực miễn dịch. Trung cực hỗn độn thể, trung cực hỗn độn thần binh, trung cực hỗn độn chí bảo. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể gọi vũ nội vô địch. Mặc dù thiên yêu bản thể nắm giữ mấy chục loại vũ trụ pháp tắc, ở trước mặt hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Hai ngày sau, Cửu Long Sơn, vạn mét trên không, đám mây bên trên. Vệ Xuyên đứng chắp tay, lấy bệ nghệ phong thái, nhìn xuống dưới chân cánh cửa thế giới. Sau lưng hắn, Lâm Thu Huyền, Lục Thi Kỳ, A Mỹ Cắt Đờ Dìn, Tần Khả Nhi, Nạ Quả Hạ Dù Cổ, Dương Tiến, Tô Nhược Tuyết, Lý Vi Vi, Tiểu Vũ, Kim Hy Nghiên, Hạ Ngự Yên, Lam Chỉ Nhi. Đầy đủ 12 tên thần cảnh cường giả toàn bộ đến đông đủ. Trừ Vệ Xuyên ở ngoài, này 12 người chính là toàn bộ Lam Tinh sức chiến đấu trần nhà. Đồng dạng, các nàng cũng là toàn bộ Lam Tinh nhan trị trần nhà. Ở cường hóa thể ảnh hưởng, chúng nữ nhan trị lại lần nữa được tăng lên. Toàn bộ vượt qua nữ thần cấp, đạt đến thậm chí vượt qua khuynh thế cấp trình độ. Cho tới Lam Chỉ Nhi, nàng vốn là một cái vô hạn tiếp cận mát điểm hoàn mỹ nữ thần. Ở độ thiện cảm đạt đến 100 sau, Vệ Xuyên đối với nàng tiến hành rồi 10 lần cường hóa. Để thực lực của nàng một lần đột phá đến thần cảnh đại viên mãn đồng thời, nhan trị vóc người cho điểm cũng trực tiếp kéo đẩy. Tầm mắt kéo xa, mọi người phía sau hơn 10 km địa phương. Giữa bầu trời, trên mặt đất, vô số chiến hạm, phi thuyền, giáp máy. Mắt nhìn đến, một mảnh đen kịt. Đó là do siêu cấp hợp kim tạo thành đại dương mênh mông. Toàn bộ đều là do lượng tử máy tính điều khiển không người đơn vị tác chiến. Là Lam Tinh tập đoàn vì là chiến tranh làm chuẩn bị. Cánh cửa thế giới triệt để mở ra trong nháy mắt, chúng nó đem tùy tùng Vệ Xuyên mọi người đồng thời tiến vào cánh cửa thế giới, kiếm chỉ Vân Hải Tinh. Thời gian đang lặng lặng chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua. Rốt cục, lại đến gần giữa trưa thời gian, cánh cửa thế giới phụ cận không gian bắt đầu kịch liệt rung động, liền mang theo toàn bộ đất trời phát sinh giống như sấm vang nổ vang. Trong lúc nhất thời, chín trên ngọn Long Sơn cắt bay đá chạy, phong vân biến sắc. 1 giây, 2 giây, 3 giây, không gian rung động càng kịch liệt, dần dần không chỉ là Cựu Long Sơn, giờ khắc này phảng phất toàn bộ thế giới đều bởi vì không gian gợn sóng mà rung động. Quả nhiên tới sao? Vệ Xuyên con ngươi co rụt lại, hắn trong nháy mắt đem tinh thần lực toàn bộ bên ngoài mà ra, bao trùm thế giới mỗi một góc. Chỉ một thoáng, lông mày của hắn sâu sắc nhăn lại. Này không phải cảm giác sai, không chỉ là cánh cửa thế giới. Lúc này giờ khắc này, cả viên Lam Tinh không gian chung quanh đều ở tùy tùng cánh cửa thế giới đồng thời rung động. Tuy rằng cũng không giống Cửu Long Sơn bên này mãnh liệt, nhưng cũng là chân thực. Có thể nói, lúc này giờ khắc này, toàn bộ Lam Tinh không có một mảnh vững chắc không gian. Nhưng mà, còn chưa tha cho hắn suy nghĩ nhiều, không gian kia rung động trong nháy mắt lại mãnh liệt mấy lần không thôi. Ầm ầm ầm, liên tiếp kinh thiên sấm nổ giống như nổ vang truyền đến. Chín trên ngọn Long Sơn trời long đất lở, một mảnh tận thế cảnh tượng. Cũng trong lúc đó, toàn thế giới các góc, vô số loại nhỏ đường hầm không gian trong nháy mắt hình thành. Một giây sau, đến mai không hết dị giới sinh vật từ những này đường hầm không gian mãnh liệt mà ra. Những sinh vật này tố chất thân thể cực cường, bọn họ giống như là siêu nhân vậy, ở Lam Tinh trên nhẹ nhàng nhảy một cái chính là cao mấy chục mét. Mặc kệ là thành thị vẫn là nông thôn, mặc kệ là đại dương nơi sâu xa vẫn là trong sa mạc tâm. Lúc này giờ khắc này, Lam Tinh bên trên mỗi một chỗ, mỗi một góc, đâu đâu cũng có dị giới sinh vật cái bóng. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, xuất hiện ở trên viên tinh cầu này dị giới sinh vật đã hàng trăm triệu. Hơn nữa số lượng còn ở lấy giống như nổ tung tốc độ kéo dài tăng cường. Tại đây ngăn ngắn mấy tháng chiến tranh thời gian chuẩn bị bên trong, Lam Tinh tập đoàn làm lượng lớn chiến tranh chuẩn bị công tác. Thậm chí ở toàn cầu trong phạm vi thành lập một cái tinh cầu hệ thống phòng ngự. Nhưng mà hiện tại, đối mặt lớn như vậy quy mô dị giới sinh vật xâm lấn, vốn là còn đối lập bạc nhược hành tinh hệ thống phòng ngự trong nháy mắt tan vỡ. Cửu Long Sơn, cánh cửa thế giới. Ở loại nhỏ đường hầm không gian hình thành trong nháy mắt, nơi này cũng trong nháy mắt thêm ra mấy chục bóng người, hơn nữa toàn bộ đều là thần cảnh đại năng. Xem tướng mạo, thình lình đều là đến cánh cửa thế giới một bên khác Vân Hải Tinh. Ở trong những người này, có một cái lỗ thai thật dài nữ giới tinh linh. Thực lực của nàng càng mạnh mẽ, càng cùng Lam Chỉ Nhi như thế, đạt đến thần cảnh đỉnh cao cảnh giới. Từ trên người nàng, Vệ Xuyên cảm nhận được nồng nặng pháp tắc không gian khí tức, có một chút rất kỳ quái. Những người này từ cánh cửa thế giới sau khi đi ra, cũng không ngay lập tức phát động công kích, mà là quay về Vệ Xuyên mọi người sâu sắc thi lễ. Đối với những thứ này người quái dị cử động, Vệ Xuyên có chút chẳng hiểu ra sao. Rõ ràng hai bên từ lâu là tử địch, vì sao những người này còn muốn làm ra như vậy tư thái? Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng hắn hành động trên nhưng không chần chờ chút nào. Nếu không phải mình bên này có đề phòng, không làm được ngày hôm nay chính là toàn thể nhân loại thế giới tận thế. Chết. Vệ Xuyên ngữ khí bình tĩnh, nói ra lời nói nhưng có loại chấn động linh hồn sức mạnh, phảng phất là tận thế thẩm phán. Thời khắc này, hắn trung cực hỗn độn thể khí thế hào không bảo lưu toàn diện bộc phát ra, dẫn tới toàn bộ đất trời cũng vì đó run rẩy. Chư thần cảnh ở ngoài, chu vi mấy trăm km bên trong dị giới sinh vật toàn bộ bạo thể mà chết. Khiếp sợ, hoảng sợ, ngơ ngác, cảm nhận được cơn khí thế này, nguyên bản còn lòng mang hổ thẹn mười mấy tên dị giới thần cảnh đại năng, trong nháy mắt mặt tái mét, trong lòng càng là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Trời ạ, kẻ nhân loại này, đến cùng là cảnh giới gì? Lam Tinh bên trên lúc nào xuất hiện bực này nhân vật khủng bố? Như vậy khí thế, coi như là thiên yêu, sợ cũng là có chỗ không bằng chứ. Vậy cũng là thiên yêu a? Là toàn bộ Vân Hải tinh thế giới ý chí, có thể trước mắt kẻ nhân loại này, càng tựa hồ so với nàng còn cường đại hơn, sao có thể có chuyện đó? Lúc này giờ khắc này, mỗi một người bọn hắn đều kinh hãi gần chết. Sớm biết Lam Tinh bên trên có bực này nhân vật khủng bố, bọn họ thà rằng bị vây chết ở Vân Hải tinh trên, cũng tuyệt đối không dám tới nơi này trêu chọc như vậy một cái sát tinh. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ sợ hãi vạn phần đồng thời, sinh ra sâu sắc hối hận. Nhưng mà, Vệ Xuyên cũng không tính cho bọn họ cơ hội hối hận. Giờ khắc này, hắn lưng mọc hai cánh, tay cầm thần binh, ở chết tự bật thốt lên trong nháy mắt, cả người liền đã sát tướng mà ra. Chương 320, cuối cùng chương. Vệ Xuyên trực tiếp đối với mười mấy tên dị giới thần cảnh cường giả ra tay, hắn nữ nhân tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Tiên Nhi, thời gian chi vòng. Huyền Nhi, giúp chúng ta một chút sức lực. Phảng phất có linh cảm bình thường, đường hầm không gian xuất hiện trước một giây. Lam Chỉ Nhi liền làm ra an bài như thế. Nghe vậy, Hạ Ngư Yên không có do dự chút nào, trực tiếp lấy ra màu vàng vòng quay. Thời gian nghịch chuyển. Lam Chỉ Nhi du dương âm thanh vang vọng đất trời, thời khắc này, trên người nàng tỏa ra mạnh mẽ vô cùng pháp tắc thời gian lực lượng. Nàng không chỉ nắm giữ nhân quả pháp tắc, đồng thời còn tinh thông pháp tắc thời gian. Ở thời gian chi vòng ra chỉ dưới, này cố vô cùng pháp tắc thời gian lực lượng bị lấy cấp số nhân phóng to. Lâm Thu Huyền đột phá thần cảnh sau khi, cũng thức tỉnh rồi pháp tắc thời gian, lúc này nàng cùng Hạ Ngư Yên học theo răm rắp, cũng đem tự thân lực lượng pháp tắc truyền vào thời gian chi vòng. Hắn chúng nữ thì lại vì các nàng cung cấp quần quần không ngừng thần lực chống đỡ. Ở ba nữ mạnh mẽ pháp tắc thời gian ra chỉ dưới, màu vàng vòng quay ở trong hư không ánh sáng vạn trượng, so với mặt trời càng thêm chói mắt. Lập tức, vòng quay lại chậm rãi nghịch kim đồng hồ xoay tròn lên. Theo nó xoay tròn, mạnh mẽ pháp tắc thời gian lực lượng tác dụng ở cả viên Lam Tinh bên trên. Thời khắc này, ngoại trừ cánh cửa thế giới bên ngoài, toàn bộ thế giới thời gian cũng bắt đầu trì hoãn, sau đó lại triệt để dừng lại. Cuối cùng, thời gian bắt đầu nghịch chuyển. Hàng trăm triệu dị giới sinh vật mới vừa từ đường hầm không gian bên trong mãnh liệt mà ra, một giây sau lại giống như là thủy triều lui trở về đường hầm không gian bên trong. Thời gian tiếp tục nghịch chuyển, đường nối biến mất, không gian từ từ trở nên vững chắc. Mà Vệ Xuyên bên này, chỉ trong chốc lát thời gian, dị giới mười mấy tên thần cảnh đại năng ngay ở vô tận sợ hai bên trong toàn bộ biến thành thể linh hồn. Vệ Xuyên trảm hồn ở tay, những này thể linh hồn muốn trốn khỏi cũng không thể. Có điều hắn cũng không có lập tức đem những này thể linh hồn cắn giết, chỉ là đem bọn họ giam cầm lên. Người tên là gì? Vệ Xuyên đối với mạnh nhất không gian kia pháp tắc người trưởng khống dò hỏi. Ta tên Lạc Ý, dị thể linh hồn trả lời đến. Giờ khắc này, chúng thể linh hồn bên trong, nàng xem như là bình tĩnh nhất một cái, có điều nội tâm vẫn như cũ đối với Vệ Xuyên tràn ngập kính nể. Tại sao muốn xâm lấn Lam Tinh? Vệ Xuyên hỏi ra hắn khá là quan tâm một vấn đề. Vì sinh tồn. Lạc Ý thản nhiên nói. Thiết yêu có mạnh như vậy, liền ngươi đều không phải là đối thủ. Vệ Xuyên kinh ngạc nói. Hắn nhớ không lầm lời nói, hệ thống đã từng nói, Lạc Ý là Vân Hải Tinh trên người mạnh nhất. Đúng, ở nàng khi yếu ớt, chúng ta cũng không có cách nào giết chết nàng, còn hiện tại, nếu như chúng ta không thoát đi lời nói, chỉ có biến thành con rối, bị nàng nô dịch hạ chẳng. Lạc Ý thở dài nói. Nàng đến cùng là cái nhân vật gì? Vệ Xuyên càng thêm kinh ngạc. Nàng chính là Vân Hải Tinh, hay hoặc là nói là Vân Hải Tinh thế giới ý chí. Lạc Ý nói. Nghe vậy, Vệ Xuyên âm thầm giật mình. Một cái tinh cầu dĩ nhiên sản sinh tự mình ý thức. Nay cờ mờ nờ có muốn hay không ly kỳ như vậy? Nghĩ đến cũng là, hệ thống nói Lạc Ý là Vân Hải Tinh trên người mạnh nhất. Thiên yêu thành tựu Vân Hải Tinh bản thân, đương nhiên không ở hàng ngũ. Vậy mình muốn hủy diệt thiên yêu, chẳng phải là muốn đem toàn bộ Vân Hải Tinh đều hủy diệt đi? Mang theo như vậy nghi hoặc, Vệ Xuyên đoàn người bước vào cánh cửa thế giới. Vân Hải Tinh là một cái Lam Tinh hai lần đường kính hành tinh. Môi trường tự nhiên cùng Lam Tinh cực kỳ tương tự. Có bao quát tinh linh tộc, tộc người lùn ở bên trong hơn 10 loại bộ tộc có trí tuệ. Sinh mệnh có trí tuệ đủ có mấy chục tỷ nhiều. Vệ Xuyên đi tới nơi này chuyện thứ nhất, cũng không phải đối phó thiên yêu, mà là ngay lập tức đem chính mình 30 tên siêu cấp vệ sĩ sai phái ra đi, đối với Vân Hải Tinh trên con rối quân đoàn tiến hành rồi một phen tàn sát. Lạc Y thấy hắn hành động như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận quái dị cảm giác. Nàng không hiểu, trước mắt cái này nhân vật cường đại không gì sánh nổi, làm sao một mực muốn cùng những này nhỏ yếu con rối không qua được. Nhưng cùng lúc, nàng lại cảm thấy vui mừng. Vui mừng Vệ Xuyên không có đối với Vân Hải Tinh trên sinh mệnh có trí tuệ triển khai tàn sát. Vệ Xuyên sở dĩ muốn cùng những con rối này không qua được, tự nhiên chính là cái kia còn chưa hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần cũng bên ngoài mà ra, trong nháy mắt bao trùm viên hành tinh này, tìm kiếm thiên yêu bản thể vị trí. Hơn nữa rất nhanh liền có phát hiện, thiên yêu bề ngoài là một cái đẹp như mộng ảo nữ tử. Luận nhan trị, chúng nữ bên trong cũng chỉ có mát điểm làm chỉ nhi có thể ổn ép nàng một đầu. Có điều rất đáng tiếc, đây là một cái vô cùng tà ác tồn tại. Tà ác đến muốn đem toàn bộ hành tinh mấy chục tỷ sinh mệnh có trí tuệ biến thành nô bộc của chính mình. Đối với nhân vật như vậy, Vệ Xuyên đương nhiên sẽ không có chút lòng dạ mềm yếu. Đương nhiên, này yêu thực lực vẫn là không thể khinh thường. Vân Hải Tinh trên có mấy chục tên thần cảnh cường giả. Thành tựu vùng thế giới này ý chí hóa thân, những cường giả này nắm giữ lực lượng pháp tắc, cũng toàn bộ bị nàng nắm giữ. Nhưng mà, Vệ Xuyên có trung cực hỗn độn thể tại người, bất kỳ vũ trụ pháp tắc ở trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới. Hơn nữa thiên yêu sinh mệnh hình thức càng thêm tiếp cận thể linh hồn, chẳng hồn đối với nàng có trời sinh khắc chế hiệu quả. Vì lẽ đó, cuộc chiến đấu này không có một chút nào hồi hộp. Ở Vệ Xuyên mưa to gió lớn giống như phát ra bên dưới, thiên yêu tự mình ý thức bị triệt để đánh tan. Nàng thân thể hóa thành ánh sao lấp lánh, tung bay ở toàn bộ trong thiên địa. Trong lúc nhất thời, Vân Hải Tinh toàn bộ bị ánh sao bao vây, toàn bộ hành tinh đều tràn ngập mộng ảo giống như vẻ đẹp. Nhưng mà, Vệ Xuyên ở trước mắt thấy tình cảnh này sau khi, lông mày lại sâu thâm cao lên đến. Hắn biết, thiên yêu cũng chưa chết đi. Chỉ cần cho đối phương đầy đủ thời gian, bị đánh tan ý thức đem lại lần nữa thức tỉnh. Hệ thống hủy diệt thiên yêu nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, cũng mặt bên xác minh ý nghĩ của hắn. Làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự nhất định phải đem toàn bộ hành tinh hủy diệt mới có thể giết chết nàng? Vệ Xuyên tự lẩm bẩm. Nhưng mà một giây sau, bất ngờ tình huống phát sinh. Những này tung bay ở trong thiên địa điểm điểm tinh quang từ từ hướng về đồng nhất cái điểm hội tụ. Nơi đó chính là Tiểu Vũ đứng thẳng địa phương. Lúc này Tiểu Vũ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ, làm cho nàng đống dưng thêm ra một tia hơi thở thần thánh, như mộng như ảo. Ánh sao hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Vẹn vẹn một hai hô hấp thời gian cũng đã đem Tiểu Vũ hoàn toàn cái bọc. Tình cảnh này, để bao quát Vệ Xuyên, ạ mỹ cắt đờ dỉn ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ nỗ lực dùng các loại lực lượng pháp tắc ngăn cản, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Cũng may, ánh sao tựa hồ cũng không có đối với Tiểu Vũ tạo thành tổn thương gì. Liên như vậy, thời gian một giây trôi qua. Dần dần, ánh sáng liếp tận, thiếu nữ lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng khép hờ hai mắt, loại kia hơi thở thần thánh vẫn như cũ tồn tại. Tiểu Vũ nhan trị vốn là lên đến 98 phân, đi ngang qua hơn 100 lần cường hóa sau khi, càng là đã lên đến 99 điểm. Mà hiện tại, đang hấp thu này vô tận ánh sao sau khi, nàng cả người nhan trị, khí chất lại một lần nữa được chất tăng lên, đạt đến cùng làm chỉ nhi sánh vai trình độ. Mà thực lực của nàng, dĩ nhiên cũng trực tiếp từ thần cảnh trung kỳ nhảy vọt đến thần cảnh đại viên mãn. Đối với Tiểu Vũ tới nói, thiên yêu biến thành ánh sao, tựa hồ là một lần cơ duyên lớn lao. Nhưng dù là vào lúc này, Vệ Xuyên trong đầu vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Cấp S nhiệm vụ ngăn cản dị giới xâm lấn hoàn thành. Cấp A nhiệm vụ hủy diệt thần bí dược tề khởi nguồn hoàn thành. Cấp A nhiệm vụ tiêu diệt con rối quân đoàn hoàn thành. Hiện tại, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ bên trong, chỉ có còn sót lại cái kia tiêu diệt tiên yêu bản thể cấp S nhiệm vụ chưa hoàn thành. Này không khỏi để Vệ Xuyên một viên bắt đầu lo lắng. Ánh mắt của hắn vẫn rơi vào Tiểu Vũ trên người, trong mắt tràn đầy thân thiết, A Mị Cắt Đờ Dĩn cũng giống như thế. Hắn chúng nữ cũng dồn dập xuống lại đây. Hiện tại, chúng nữ đối với Vệ Xuyên độ thiện cảm toàn bộ vượt qua 100 điểm. Các nàng mỗi người hầu như cũng đã đem lẫn nhau coi là người nhà, tỉ muội. Đối với Tiểu Vũ, các nàng đồng dạng vô cùng quan tâm. "Tiểu Vũ, ngươi thế nào?" "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ." Mọi người cùng nhau hô hoán, trong giọng nói có lo lắng, có bất an. Vệ Xuyên càng là chăm chú đưa nàng ôm vào trong lòng dĩ nhiên hiếm thấy sinh ra một vẻ bối rối. Hắn thậm chí còn móc ra khỏe mạnh thẻ đối với Tiểu Vũ sử dụng. Nhưng mà, thiếu nữ vẫn là nhắm mắt lại. Thời gian ở mọi người lo lắng chờ đợi bên trong chậm chậm trôi qua. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Dài lâu dày vò chờ đợi đã kéo dài nửa giờ, ạ mì cắt đờ dỉn đã khóc thành lệ người. Có thể Tiểu Vũ vẫn như cũ không có thức tỉnh. Lúc này, một cái màu vàng vòng quay đã xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, đó là Hạ Ngự Yên thời gian pháp bảo. Lam Chỉ Nhi, Hạ Ngự Yên, Lâm Thu Huyền ba vị này pháp tắc thời gian người trưởng không liếc mắt nhìn nhau. Các nàng lại muốn thứ nghịch chuyển thời gian. Có thể vừa lúc đó, một tiếng nhẹ nhàng hô hoán vang lên bên tai mọi người. Vệ Xuyên ca ca. Ạ mì tỉ. Một giây sau, Tiểu Vũ mở Hạ Nguyệt giống như hai con mắt. Đồng thời, Vệ Xuyên trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp S nhiệm vụ, tiêu diệt thiên yêu bản thể. Khen thưởng, cường hóa điểm 50 vạn điểm. Khen thưởng, may mắn nhận thưởng 100 lần. Máy móc điện tử âm, giờ khắc này nghe vào Vệ Xuyên trong tai, quả thực là tươi đẹp nhất tiếng trời. Tiểu Vũ vẫn là Tiểu Vũ, Vệ Xuyên trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nhưng mà, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng không có đình chỉ. Keng. Đo lường đến ký chủ sắp hướng đi càng bao la thiên địa, hệ thống thăng cấp bên trong. Trước mặt tiến độ 10%. Trước mặt tiến độ 50%, trước mặt tiến độ 99%. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, chưa tiêu hao hết tất tài chính khởi động tự động thăng cấp làm vũ trụ thông dụng tiền. Rốt cục, âm thanh gợi ý của hệ thống dừng lại. Có điều rất đáng tiếc, đoạn này tiếng nhắc nhở tựa hồ là bị Vệ Xuyên quên. Vệ Xuyên ca ca, ngươi viền mắt làm sao đỏ? Tiểu Vũ đứng lên, si ngốc nhìn chăm chú Vệ Xuyên con mắt. Không có gì, trong mắt tiến vào hạt cát. Vệ Xuyên lung tung lau con mắt, tầm mắt ở chúng nữ trên người từng cái đảo qua. Lâm Thu Huyền, Lục Thi Kỳ, A Mỹ Cắt Đờ Dìn, Tần Khả Nhi, Nạ Quả Hạ Dù Cổ, Dương Tiến, Tô Nhược Tuyết, Lý Vi Vi, Tiểu Vũ, Kim Hy Nghiên, Hạ Ngự Yên, Lam Chỉ Nhi. Trừ Tiểu Vũ một mặt mờ mịt ở ngoài, hơn người nữ đều nín khóc mỉm cười. đi, chúng ta về nhà. Vệ Xuyên vung tay lên, thần lực dâng lên mà ra, ôm lấy các nàng xuyên qua cánh cửa thế giới, một lần nữa trở lại Lam Tinh. Toàn thư xong.